Chương 346. Tạm thời bước lui. Chương 346. Tạm thời bước lui. Lão quỷ, chỉ bằng ngươi cũng muốn cùng tiểu gia ta đấu. Quả thực không biết tự lượng sức mình. Lục Cửu Ca nhìn xem có chút chật vật Hạo Nguyệt Vương Triều lão tổ Lâm Tiêu, lại lần nữa mở miệng châm chọc nói: "Tiểu tử, đừng quá đắc ý vênh váo." Lâm Tiêu gân xanh trên trán có chút nổi lên, chỉ thấy trường kiếm trong tay của hắn run nhẹ nhẹ. Lập tức một cái lắc mình, liền lần thứ hai hướng về Lục Cửu Ca nhào tới. Xem ra, vừa vặn tiểu gia còn không có đem ngươi đánh sợ. Lục Cửu Ca cười lạnh một tiếng, cũng tương tự nên đón. Hư không bên trong, hai thân ảnh như là cỗ sao chổi giao thoa va chạm, mỗi một lần tiếp xúc đều kích thích mắt trần có thể thấy gợn sóng năng lượng. Hạ Nguyệt Vương Triều lão tổ Lâm Tiêu râu tóc đều dựng, quanh thân bao quanh như thực chất ánh trăng màu bạc, mỗi một kiếm bổ ra đều mang xé rách hư không như thế. Mà đối diện Lục Cửu Ca lại chỉ là một tay thả lỏng phía sau, lòng bàn tay phải cái kia cổ phát, đất, chữ tản ra trầm ổn nặng nề qua mang, đem đủ để phá vỡ núi đoạn nhạc công kích từng cái hóa giải. "Tiểu bối, ngươi cái này phía sau đến cùng đứng chính là vị kia thần chỉ." Lâm Tiêu lần thứ 7 biến chiêu không có kết quả, trong mắt thoáng hiện nét nghi ngờ. Hắn tu luyện hơn ngàn năm, mặc dù thiên phú đồng dạng, thế nhưng từ lâu bước vào thông thần cảnh tam trọng, giờ phút này lại không làm gì được một cái mới vào thông thần tiểu tử. Cái này để hắn càng ngày càng không có vừa bắt đầu muốn chém giết Lục Cửu Ca lòng tin. Lục Cửu Ca nhìn xem sắc mặt càng ngày càng khó coi Lâm Tiêu, khóe môi nhếch lên nụ cười như có như không, mu bàn tay, đất, ký tự văn lưu chuyển, dưới chân đại địa chuyển đến liên tục không ngừng lực lượng. Nhưng chỉ có chính hắn biết, cái này nhìn như ung dung tư thái phía sau, mỗi một hơi thở đều đang tiêu hao lấy linh lực kinh người. Viên kia hắn bước vào thông thần cảnh về sau, câu thông phía sau thần chỉ bàn cho, đất, chữ mặc dù có thể mượn tới đại địa chi lực, lại cũng không có thể để cho hắn đánh lâu dài đấu. Một khi bị lão đầu kia phát hiện chính mình xuất hiện kiệt lực dấu hiệu, cùng mình mở rộng du kích, sợ rằng chính mình hôm nay muốn đi đều khó khăn. Mà một bên khác, Cửu Âm Sắt trốn tại biên giới chiến trường trong bóng tối, dưới hắc bào ngón tay không tự giác địa xoắn gấp. Xem như rất sớm liền đi theo Lục Cửu Ca người, hắn cũng đã nhìn ra Lục Cửu Ca vấn đề đổi lại là kiếp trước Lục Cửu Ca, một khi để hắn chiếm thượng phong, kia đối với đối thủ mà nói sẽ chỉ điên cuồng chèn ép, nơi nào sẽ giống bây giờ như thế, cùng cái kia Hạo Nguyệt Vương Triều lao đầu nói nhảm. Mà còn hắn đã phát giác được Lục Cửu Ca cái kia tay áo dài phía dưới, run nhẹ nhẹ đầu ngón tay, còn có so với vừa bắt đầu hơi có vẻ rối loạn hô hấp. "Thiếu gia, ngươi nhưng muốn cố gắng a. Nếu không hôm nay hai người chúng ta đều phải chết tại cái này vị lao quỷ trong tay." Cửu Âm Sắt nắm thật chặt hai tay của mình, trong lòng âm thầm cầu nguyện. "Oeng." Một tiếng vang thật lớn đem Cửu Âm Sắt ánh mắt một lần nữa nhìn hướng hư không bên trong song phương giao chiến. Chỉ thấy cái kia Hạo Nguyệt Vương Triều lão tổ Lâm Tiêu sắc mặt từng hồng, đột nhiên trên đỉnh đầu hiện ra một vòng Hạo Nguyệt hư ảnh, ánh trăng lạnh lùng chỗ chiếu chỗ, mặt đất nháy mắt ngừng kết thành băng. Lục Cửu Ca con ngươi đột nhiên co lại, lòng bàn tay, đất, chữ bỗng nhiên sáng rõ, một đạo đất màn ánh sáng màu vàng vụt lên từ mặt đất. Băng tinh cùng màn sáng đụng nhau nháy mắt, cả vùng không gian cũng vì đó rung động. Lão quỷ này ngược lại là cam lòng bỏ tiền vốn, vậy mà trực tiếp bắt đầu thiêu đốt tinh huyết. Lục Cửu Ca trong lòng thầm mắng, trong cổ sông lên một câu ngang ái. Hắn cưỡng chế khí huyết sôi trào, đột nhiên triệt hồi phòng ngự, tay phải chập ngón tay như kiếm đâm thẳng Lâm Tiêu mi tâm. Một thức này nhìn như ngọc thạch câu phần, kỳ thực giấu giếm huyền cơ, đầu ngón tay điểm này màu vàng đất kia sáng nội liễm đến cực hạn. Mà còn hắn đem Thái Hư thần viêm toàn bộ tại trong chớp mắt toàn bộ thu liễm tại da của mình dưới mặt đất, đến ngăn cản cái kia ánh trăng đối với chính mình tổn thương. "Tiểu tử, ngươi thật không muốn sống nữa?" Lâm Tiêu nhìn xem Lục Cửu Ca liều mạng hướng chính mình xông lại, quả nhiên sắc mặt biến hóa. Thân hình nhanh lùi lại mấy chục trượng. Hắn sống hơn ngàn năm, nhất là thiết mệnh, sao chịu cùng một cái tuổi trẻ hậu bối lấy thương đổi thương. Dù cho Lục Cửu Ca là hắn chờ đợi thật lâu thiên mệnh người, thế nhưng cùng tính mạng của mình so sánh, hắn vẫn là không có chút nào do dự lựa chọn tính mạng của mình. Lại không biết cái này vừa lui, chính rơi vào Lục Cửu Ca tính toán. "Tiểu tử, hôm nay coi như số người gặp may." Lâm Tiêu lạnh lùng nhìn Lục Cửu Ca một cái, âm lanh âm thanh tại trong gió đêm quanh quẩn, tay áo vung lên hóa thành lưu quang đi xa, chờ lão phu mời đến sư huynh, sẽ làm cho ngươi hồn phi phách tán. Mãi đến đạo kia màu bạc độn quang hoàn toàn biến mất ở chân trời, Lục Cửu Ca vẫn duy trì đứng chắp tay tư thái. "Thiếu gia, cứ như vậy buông thả cái kia lão quỷ, cái này khó tránh cũng lợi cho hắn quá rồi a." Cửu Âm Sắt còn tưởng rằng vừa vặn Lục Cửu Ca bằng vào bí thuật gì muốn ổn ép cái kia Hạo Nguyệt Vương Triều lão quỷ một đầu, kết quả không nghĩ tới, trong nháy mắt liền bị lão quỷ kia cho trốn, không nhịn được tao mày nói: "Hừ, lão quỷ kia tiểu gia ta muốn giết chết hắn, có rất nhiều cơ hội. Mà còn lão quỷ kia không phải nói muốn đi mời hắn vị kia cái gì sư huynh đến nhằm vào tiểu gia sao? Vậy ta ngược lại muốn xem, hắn vị sư huynh kia lại có thể tại tiểu gia trên tay kiên trì bao lâu?" Lục Cửu Ca hung hăng trợn mắt nhìn Cửu Âm Sát một cái, sau đó hướng về Lâm Tiêu rời đi phương hướng lớn tiếng hô. Cửu Âm Sát có chút không rõ ràng cho lắm, vừa định tiếp tục lên tiếng, đã thấy Lục Cửu Ca đối với hắn làm một cái im lặng động tác. Quả nhiên ba hơi sau đó, nơi xa truyền đến một tiếng cực nhẹ không gian ba động, đó chính là trước đây cái kia Lâm Tiêu sử dụng nhìn trộm pháp thuật dấu hiệu tiêu tán. Lục Cửu Ca cuối cùng thở một hơi dài nhẹ nhõm, cả người như đứt mạng như tượng gỗ lảo đảo mấy bước, đỡ lấy tường thành mới chưa ngã xuống. Lòng bàn tay cái kia duy trì thật lâu, đất, chữ như nến tàn trong gió, lập loè mấy lần liền triệt để dập tắt. "Thiếu gia." Cửu Âm Sát tuấn di mà tới, áo bào đen xoay tròn ở giữa bày ra cách âm cái giới. Lục Cửu Ca sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, thái dương thấm ra tinh mịn mồ hôi. "Cửu Âm Sát, ngươi hôn đàn này, vừa vặn nếu không phải tiểu gia ta cơ linh, kém chút liền đều bị ngươi hại chết. Ngươi cho rằng ta một cái mới vào thông thần cảnh người, có thể vượt hai giai đối kháng cái kia lão quái vật? Dựa vào là cái gì?" Lục Cửu Ca tức giận nói. Cửu Âm Sát cười khổ đỡ Lục Cửu Ca: "Thiếu gia, ta đây không phải là không nghĩ tới lão quỷ kia vậy mà như thế kê tặc, vậy mà tại rời đi về sau, còn tại trong bóng tối nhìn trộm chúng ta. Còn tốt tối hậu quan đầu thiếu gia ngươi khám phá hắn quỷ kế. Được rồi, bớt nói nhiều lời." nhất định phải trước ở lão quỷ kia mang cứu trợ trở về phía trước lại lần nữa tiến hành đột phá. Lục Cửu Ca hít sâu một hơi về sau, trong mắt lóe lên kiên quyết, "Cửu Âm Sát, đi, cho tiểu gia dẫn đường. Chúng ta đi Bắc Yên Hoàng cung bảo khố, lấy cái kia mặt khác nửa khối gương đồng. Hiện tại muốn giải quyết triệt để Hạo Nguyệt Vương triều cái lão quỷ này phiền phức, chỉ có thể gửi hy vọng ở ngươi trước đây nói cái kia bí cảnh." Lục Cửu Ca vỗ vỗ Cửu Âm Sát bả vai, thản nhiên nói, "Trong bóng đêm Bắc Yên Hoàng cung như ẩn nốt cự thú, trăm ngàn ngọn đèn cung đình trong gió chập chờn, đem tuần tra thị vệ cái bóng kéo đến lúc dài lúc ngắn." Lấy Lục Cửu Ca lúc này thông thần cảnh nhất trọng tu vi, dù cho mang theo Cửu Âm Sát, hai người như cũ như vào chỗ không người, xuyên qua hoàng cung bốn phía cái kia trùng điệp lực lượng phòng ngự, tiến vào hoàng cung bên trong trong bảo khố. Cái này bảo khố thoạt nhìn làm sao so Hạo Nguyệt Vương triều tòa kia bảo khố còn muốn keo kiệt. Lục Cửu Ca vẹn vẹn nhìn lướt qua, liền mất đi hứng thú. "Tiểu gia ta tại chỗ này ngồi một hồi, Cửu Âm Sát, ngươi tranh thủ thời gian đi tìm vậy còn dư lại nửa khối gương đồng." Lục Cửu Ca nói xong, trực tiếp nhảy lên một khối dùng kim tuyến thêu tốt tranh sơn thủy bên trên nằm. Cửu Âm Sát chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, chính mình một người tại cái này bảo khố bên trong chậm rãi tìm đòi. "Tốt chưa a?" Nửa ngày về sau, Lục Cửu Ca duỗi ra lưng mỏi, hơi không kiên nhẫn nhìn hướng ngồi xổm tại trong khắp ngõ ngách Cửu Âm Sát. "Thiếu gia, ta tìm tới, có lẽ liền tại cái kia tử đàn trong hộp." Cửu Âm Sát chỉ vào che kín mạng nhện nơi hẻo lánh, âm thanh bởi vì kích động mà có chút phát run. "Có đúng không?" Lục Cửu Ca đi tới, trực tiếp một phát bắt được cái kia hộp gỗ, sau đó tay phải nhẹ nhàng vung lên, phủi nhẹ hộp bên trên tích bụi. Quả nhiên mở ra về sau, cái kia một nửa kia gương đồng tàn phiến yên tĩnh nằm tại phai màu gấm vóc bên trên biên giới cao thấp không đều vết rách cùng trong ngực hắn cái kia nửa khối hoàn mỹ phù hợp. "Ha ha 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 ha, quả nhiên thứ này cuối cùng vẫn là rơi vào tiểu gia trong tay. Chúng ta đi." Cửu Âm Sát. Lục Cửu Ca cười lớn một tiếng, trực tiếp một phát bắt được Cửu Âm Sát vào áo, thân ảnh nháy mắt biến mất tại Bắc Yên Hoàng cung bên trong. Tại Bắc Yên ngoài hoàng thành một tòa thâm sơn bên trong, Lục Cửu Ca đem hai khối tàn kính hợp lại cùng nhau, làm chạm nhau nháy mắt, một đạo màu vàng xanh nhạt cột sáng phóng lên tận trời, trong bảo khố không gian bắt đầu vặn vẹo rung động. "Ta đi, động tĩnh này cũng quá lớn. May mà chúng ta cơ trí, chạy đến trong núi lớn này đến." Chỉ thấy gương đồng mặt ngoài hiện ra rậm rạp chằng chịt cổ lão phù văn. Những cái kia phù văn giống như là có sinh mệnh du động, dần dần tại trên không phát họa ra một cánh cửa hình dáng. Cửu Âm Sát lúc này cũng gắt gao nhìn chằm chằm cái kia quạt dần dần ngưng thực phù văn chi môn, trong mắt lóe lên minh ngộ, thì ra là thế. Cái này gương đồng vốn là chìa khóa. Còn thất thần làm gì? Đi rồi. Liên tại Cửu Âm Sát sững sờ thời điểm, một bên Lục Cửu Ca một phát bắt được Cửu Âm Sát cổ tay, trực tiếp đi vào cánh cửa kia bên trong. Trời đất quay cuồng ở giữa, Lục Cửu Ca cuối cùng nhìn thấy, là trên gương đồng hiện lên một hàng chữ nhỏ, "Cửu U Huyền Cảnh, sinh tử do trời định." Chương 347. Mèo đen, kim chuột. Chương 347. Mèo đen, kim chuột. Mà liên tại Lục Cửu Ca lôi kéo Cửu Âm Sát một chân bước vào đại môn kia về sau, Lục Cửu Ca chỉ cảm thấy chính mình tựa hồ tại vô cùng chói mắt thế giới bên trong phiêu bạt rất lâu, đợi đến hắn cảm giác nhắm mắt lại về sau, như cũ có thể cảm giác được vầng sáng giống như thủy triều thối lui lúc, Lục Cửu Ca đột nhiên cảm thấy tầm mắt thấp một nửa. Hắn vô ý thức nghĩ bấm niệm pháp quyết hộ thần, nâng lên nhưng là một cái lông xù màu đen móng vuốt. "Ta ngươi lại ra, đây là có chuyện gì ba?" "Cửu Âm Sát, Cửu Âm Sát, ngươi cho tiểu gia ta đi ra." Xù lông tiếng mèo kêu tại vắng vẻ trong nham động quanh quẩn, chính Lục Cửu Ca đều bị cái này lanh lảnh giọng nói giật nảy mình. Hắn túi đầu thấy được mặt nước cái bóng bên trong dựng thẳng hai cái tam rất hai, sợi râu chính theo hô hấp run rẩy kịch liệt. "Ngươi mẹ hắn, tiểu gia ta làm sao biến thành một con mèo đen?" Lục Cửu Ca hai mắt trừng lớn, hoàn toàn không dám tin. Duy nhất để hắn cảm thấy vui mừng là, trong cơ thể mình tràn đầy linh lực tựa hồ cũng không có theo hắn hình thể biến hóa mà biến mất. Lúc này, xô xoạt xô xoạt tiếng động từ trong khe đá truyền đến, một cái tóc vàng chuột đỉnh lấy đá vụn chui ra, to như hạt đậu mắt đen tại nhìn đến mèo đen nháy mắt đọc lại. Chuột da lông đột nhiên nổi lên gợn sóng, lại miệng nói tiếng người, "Thiếu, thiếu gia, ngươi, ngươi làm sao biến thành bộ dáng này? Ngươi mụ hắn." Lục Cửu Ca cong lưng lên liền muốn bổ nhào qua, lại tại vọt lên nháy mắt bị chính mình quá đáng nhẹ nhàng thân thể mang đến đụng vào thạch đũ. Hắn đầu góc choáng váng địa bò dậy, phát hiện chuột đang dùng chân trước che miệng phát run, hôn đản này rõ ràng tại nín cười. "Còn cười, cười cái rắm, ngươi nhìn nhìn dáng vẻ của ngươi." Lục Cửu Ca tức giận nói. Cửu Âm Sát cái này mới tựa hồ nhận thức được cái gì, sau đó trực tiếp tức giận nhanh muốn té xỉu. Hang đỉnh rủ xuống huỳnh quang cỏ xỉ rêu có chút lay động, chiếu lên đầy đất mèo chuột cái bóng run rẩy. Lục Cửu Ca nhìn chằm chằm chính mình hoa mai hình dáng chảo ấn, đột nhiên một cái đuôi tắt bay bên chân cục đá, đây chính là ngươi nói thượng cổ bí cảnh. Cục đá đụng ở một bên trên vách, phát ra thanh thúy, đinh, âm thanh. Cửu Âm Sát rụt cổ một cái, ria chuột khẩn trương run run, "Thiếu gia, cái này tại hạ cũng không rõ ràng, lúc trước, tại hạ chỉ là nghe nói qua cái này góp đủ gương đồng, liền sẽ mở ra bí cảnh, thế nhưng vì sao đi vào bí cảnh về sau, lại biến thành dạng này, tại hạ liền không rõ lắm." Lời còn chưa dứt, Lục Cửu Ca biến ảo mèo đen đã một chảo từ đập vào bên cạnh hắn rêu xanh bên trên, tóe lên bùn điểm cho tóc vàng nhiễm ra mấy đạo buồn cười đường vân. "Tìm." Lục Cửu Ca nhe răng lấy răng nanh, lập tức cho tiểu gia ta tìm ra đến thay đổi phương pháp trở về, ta cũng không muốn cả một đời đều là bộ này xuất sinh dáng dấp. Đột nhiên, Lục Cửu Ca gắt gao nhìn về phía trước, hắn đột nhiên vểnh hai. Hang chỗ sâu truyền đến chất lỏng nhỏ xuống tiếng vang, một loại nào đó mang theo ngai ngái vị gió chính phất qua bọn họ sợi râu. Cái kia Cửu Âm Sát biến ảo chuột đột nhiên đứng thẳng mà lên, chân trước nhanh chóng bấm đốt ngón tay, "Thiếu gia, cho ta nghĩ nghĩ." Hắn nói còn chưa dứt lời liền bị mèo đen ngậm lấy phần gáy ra vung đến trên lưng. Lục Cửu Ca bốn chảo chạm đất thoát ra xa ba trượng, trước kia đứng thẳng vị trí, suy, mà bước lên một cỗ khói tím, nham thạch mặt ngoài nháy mắt ăn mòn ra tổ ong hình dáng lỗ thủng. "Chạy!" Lục Cửu Ca cuối đuôi nổ thành đung cầu, tại cái này giống như mê cung trong đường hầm tả sung hữu đột. Cửu Âm Sát gắt gao níu lấy lông mèo, đuôi chuột ở phía sau kéo căng thẳng tắp, thiếu ra, hướng bên phải chạy, vừa vặn những món kia, nếu là tại hạ không có nhận sai lời nói, hẳn là Hoàng Tuyền Ốc xin chất nhảy. Khúc Quanh đột nhiên sáng lên u lam ánh lửa, Lục Cửu Ca thắng gấp lệch giờ điểm đem Cửu Âm Sát quăng bay ra đi. Chỉ thấy phía trước 12 vị thanh đồng đầu thú khảm tại đường hành lang hai bên, trong miệng phun giá hỏa diễm tạo thành một đạo tường lửa. Liên tại Lục Cửu Ca do dự muốn như thế nào xuyên qua đạo này tường lửa lúc, hắn đột nhiên cảm thấy phía sau truyền đến một trận khiến người dùng mình hỉ sợ khạc dị sự âm thanh. Lục Cửu Ca bỗng nhiên quay đầu, chỉ thấy một đầu đủ to bằng vại nước mảnh toàn thân đỏ thẫm cự mãng đang từ hang đỉnh chót vốn lượn mà xuống, đỏ tươi lưỡi rắn phun ra nuốt vào ở giữa, lộ ra hai viên hiện ra u lam độc ánh sáng răng nanh. Đáng sợ nhất là, xuất sinh này quanh thân lại tản ra thông thần cảnh tứ trọng uy áp, lân phiến khép mở lúc phát ra kim loại ma sát chói tai tiếng vang. Muốn mạng, cái này cự mãng vậy mà đã đạt đến thông thần cảnh tứ trọng. Cửu Âm Sát lông chuột toàn bộ nổ tung, âm thanh cũng thay đổi điệu, thiếu gia chạy mau. Lục Cửu Ca không cần hắn nhắc nhở, sớm đã bốn trảo sinh phong địa chạy như điên. Mèo đen cổ sống cong thành một cây cung, mỗi lần đạp địa đều có thể thoát ra xa vài chục trượng. Nhưng mà sau lưng gió tanh lại càng ngày càng gần, mãng xà du tẩu lúc lân phiến cạo lao vách đá tiếng vang giống như bữa đòi mạng. Chương 348. Có thể so với phong ấn chi địa địa giới. Chương 348. Có thể so với phong ấn chi địa địa giới. Con truy, thật sự cho rằng lão tử sợ người không được. Lục Cửu Ca mắt thấy phía sau đầu kia cự mãng đối với mình theo đuổi không bỏ, cũng bị kích thích tính tình. Hắn đột nhiên con người phanh lại, đuôi mèo tại cỏ xỉ rêu bên trên quét ra nửa cung vết nước. Dương thẳng đồng tử bên trong phản chiếu lấy tới gần xích lân cự mãng. Nhìn tiểu gia ta như thế nào giết chết ngươi a? Cửu Âm Sát, ngươi đi một bên mang theo. Lục Cửu Ca chân sau bắp thịt đột nhiên kéo căng, thân ảnh màu đen như mũi tên rời cung lịch gió tanh nhào về phía đầu rắn. T. Đầu kia cự mãng đồng dạng nổi giận gầm lên một tiếng, mở ra miệng to như chậu máu liền nên đón tiếp lấy. Ngươi lại ra, làm sao như thế cứng rắn? Lợi chảo cùng lân phiến chạm vào nhau lóe ra xiên nướng đốm lửa nhỏ, Lục Cửu Ca chỉ cảm thấy chân trước tê dại, xuất sinh này toàn thân lại như huyền thiết cứng rắn. Mà cái kia cự mãng bị đau điên cuồng vung đầu, quay đuôi một cái, đem Lục Cửu Ca hung hăng đập về phía vách đá. Không được, chỉ có thể chọn tên kia yếu ớt nhất bộ vị đến công kích. Lục Cửu Ca từ một bên trên vách đá chậm rãi rút ra chính mình thân thể. Một bên gào thét, một bên vây quanh đầu kia cự mãng quay vòng lên, cặp mắt của hắn nhìn chòng chọc vào đối phương. Rất nhanh, Lục Cửu Ca trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Hắn đã biết chính mình bước kế tiếp nên làm gì. Chỉ thấy thân ảnh của hắn đột nhiên từ biến mất tại chỗ, tốc độ nhanh để đầu kia cự mãng căn bản phản ứng không kịp. Lục Cửu Ca tại trên không vặn người, đầu ngón tay câu lại thạch nhũ mượn lực lại nhào, lần này cuối cùng tìm đúng cơ hội cào hướng mãng xà mắt trái. Mang theo linh lực trảo phong xé ra không khí, tại mắt rắn bên trên lưu lại ba đạo vết máu. T. Cự mãng đau vô cùng bốc lên, tráng kiện đôi rắn tạo tháp nửa bên vách đá. Lục Cửu Ca bị khí lãng hất bay, lúc rơi xuống đất trong cổ đã nổi lên mùi máu tươi. Thiếu gia, người không sao chứ? Trốn trong góc Cửu Âm Sát thấy thế, vội vàng mở miệng quan tâm nói. Lục Cửu Ca ánh mắt hướng phía sau lướt đi, chỉ thấy Cửu Âm Sát chính núp ở trong khe đá, một mặt lo lắng nhìn xem chính mình. Yên tâm, tiểu gia còn chưa chết. Bất quá, cái đồ chơi này quả thật có chút khó đối phó, mà còn cảnh giới so tiểu gia ta cao mấy cảnh, tiếp tục đánh xuống, chỉ sợ cũng khó mà phân ra thắng bại. Lục Cửu Ca không cam lòng yếu thế nói. Nói xong, hắn lúc này ngậm lên Cửu Âm Sát phần gãy xông vào một đầu chật hẹp khe nước. Sau lưng truyền đến núi lở tiếng va đập, cự mãng bởi vì hình thể có hạn bị kẹt tại khe đá bên ngoài, răng độc đem vách đá ăn mòn ra xì xì rung động hố sâu. Rẽ trái lượn phải hất ra truy binh về sau, Lục Cửu Ca co quắp tại rêu xanh bên trên miệng lớn thở dốc. Họ mèo động vật lồng ngực kịch liệt chập trùng, vừa rồi lúc chiến đấu cưỡng ép điều động linh lực ngay tại trong kinh mạch mạnh mẽ đâm tới. Cửu Âm Sát run rẩy lấy râu xích lại gần, thiếu gia, ngài bên trái chân trước liền thịt. Lục Cửu Ca lúc này mới phát hiện tay trước chẳng biết lúc nào bị vảy rắn tạo phá, chính thấm lấy huyết châu. Hắn bực bội địa vây vây mong vớt, điểm này vết thương nhỏ, không chết được. Đông nhiên Lục Cửu Ca hai mèo nhất chuyển, mơ hồ bắt được một loại nào đó tần suất thấp chấn động. Mặt đất nhỏ bé cục đá bắt đầu có chút nhảy lên, nơi xa truyền đến như sấm rền tiếng bước chân. Hắn cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía trước đi đến, làm xuyên qua cuối cùng một đạo khe đá, chói mắt sắc trời để hai người đồng thời nheo mắt lại. Chờ ánh mắt khôi phục lúc, Cửu Âm Sát Diệp chuột đột nhiên cứng ngắc, bọn họ đang đứng tại một mảnh loài dương xỉ trong bóng tối, mà những này vốn nên đến gối thực vật, giờ phút này lại như cổ thụ chọc trời cao vút trong mây. Phiến lá khoảng cách xót xuống còn sáng có to bằng cái thớt, không khí bên trong phiêu phù bảo tử hạt tròn có thể thấy rõ ràng. Đây là nơi này, đến tột cùng là nơi nào? Lục Cửu Ca cái đuôi không tự giác địa quấn lấy chân trước. Hắn nhảy lên một khối hòn đá nhỏ, phát hiện đúng là ngoại giới phổ biến đá hoa cương, chỉ là thể tích phóng đại mấy chục lần. Mù của ta a, những này sinh vật cũng quá lớn đi, mà còn từng cái khí huyết đều tràn đầy vô cùng. Cửu Âm Sát nhìn hướng phương xa, âm thanh có chút run rẩy nói đúng lúc này, nơi xa truyền đến cây cối đứt gãy giòn vàng, chỉ thấy bốn cái bọc lấy thô cứng rắn lông đen kình thiên trụ chậm rãi di động, mỗi rơi xuống một bước đều chấn động đến đất run rẩy. Lục Cửu Ca cùng Cửu Âm Sát hai người tranh thủ thời gian núp trong bóng tối, nhìn chòng chọc vào phía trên. Mãi đến cái kia sinh vật đi ra trong rừng bóng tối, bọn họ mới nhìn rõ đó là đầu voi ma mút, phần lưng biến mất tại trong tầng mây, vung vẩy mũi dài tùy tiện quấn lên ba người ôm hết, cây nhỏ. Cửu Âm Sát đột nhiên há to miệng, nhìn xem Lục Cửu Ca nói ra, thiếu gia, tại hạ từng tại một bản cổ tịch bên trên nhìn qua, vài vạn năm phía trước, từng có một mảnh địa giới, nơi đó sinh hoạt sinh linh vô cùng to lớn, danh xưng Cự Linh Chi Khư, vạn vật đều là giải, thế nhưng không biết nguyên nhân gì đột nhiên biến mất. Chẳng lẽ chúng ta? Bất quá, hắn lời còn chưa dứt liền bị Lục Cửu Ca một trảo tự ép đến. Cẩn thận! Đỉnh đầu lướt qua che khuất bầu trời bóng tối, một cái dương cánh gần trăm trượng quái điểu đáp xuống, lợi chảo nắm lên cự tượng trên lưng dây leo bình bảy phía sau lại phóng lên tận trời, nhấc lên phong bạo đem hai người thổi đến lăn ra thật xa. Chờ gió lắng lại, Lục Cửu ca cái này mới đứng lên cảnh giác nhìn xem bốn phía. "Uy, Cửu Âm Sát, ngươi không sao chứ?" Lục Cửu ca nhìn một chút ngã ở một bên Cửu Âm Sát, móng vuốt vươn đi qua chọc chọc đối phương. Cửu Âm Sát run rẩy lấy dính đầy nát lá da lông bò dậy, nhỏ giọng nói, "Thiếu gia, ta không có việc gì. Vừa vặn ngươi nói cái kia cái thứ gì, tranh thủ thời gian cho tiểu gia nói xong." Lục Cửu ca có chút hiếu kỳ nhìn chằm chằm Cửu Âm Sát. Cửu Âm Sát sửa sang đầu mối, một mạch đem chính mình tại bản kia cổ tịch bên trên nhìn thấy nội dung toàn bộ nói ra. "Chiếu ngươi nói như vậy, cái kia địa giới chẳng lẽ bị nào đó một vị vô thượng tồn tại cho trực tiếp thu xếp tại cái này bí cảnh bên trong?" Lục Cửu ca sau khi nghe xong, cau mày nói, "Ta đây cũng không rõ ràng." Cửu Âm Sát lắc đầu, loại này sự tình đã vượt quá hắn có khả năng biết rõ phạm vi, mà còn có thể làm đến điểm này tồn tại, sợ rằng tối thiểu cũng phải đi giống như lúc trước nhân tộc bốn thánh tồn tại. Tính toán, nhìn ngươi bộ dạng này, cũng sẽ không rõ ràng. Lục Cửu ca lắc đầu, đột nhiên lỗ tai của hắn có chút run run, hắn nghe đến nơi xa truyền đến róc rách tiếng nước. "Đi, qua bên kia nhìn xem." Lục Cửu ca ngẩng đầu, nhìn hướng phương bắc. Rất nhanh, bọn họ theo tiếng tìm tới đầu, dòng suối nhỏ, kỳ thực là phóng đại gấp trăm lần sông lớn. Bờ sông đất cắt lớn như cối xay, mấy đuôi cá nhỏ nhảy ra mặt nước, cái kia rõ ràng là ngoại giới hiếm thấy cự vô bá. "Thiếu gia ngươi nhìn, đó là cái gì?" Cửu Âm Sát đột nhiên chỉ hướng bờ bên kia. Xuyên thấu qua mờ mịt hơi nước, mơ hồ có thể thấy được một gốc toàn thân óng ánh kỳ hoa ngay tại nở rộ, mỗi cánh hoa đều lưu chuyển lên thất thải hào quang. Trong nhụy hoa ngưng kết rõ xương lúc rơi xuống đất, xung quanh trong vòng 10 trượng cỏ cây nháy mắt sinh trưởng tốt. Lục Cửu ca mèo đồng tử đột nhiên co lại, loại này đẳng cấp linh dược, sợ rằng người bình thường ăn đều đủ để người trực tiếp trở thành thông thần cảnh. Nếu là tiểu gia ta ăn lời nói, đây chẳng phải là phải trực tiếp. Bất quá, không đợi Lục Cửu ca nói cho hết lời, nước sông đột nhiên kịch liệt bốc lên. Một đầu phủ kín rêu xanh, trường đê từ dưới nước dâng lên, chờ cái kia che kín vòng tròn đường vân con mắt lớn mở ra, bọn họ mới giật mình, cái này đúng là một loại nào đó cự mãng đầu. Chỉ là lộ ra mặt nước bộ phận liền có thể so với sơn nhạc, vừa rồi đầu kia xích lân mãng xà so sánh cùng nhau quả thực như con giun nhỏ bé. Thông thần cảnh cựu trọng cự mãng. Lục Cửu ca hai mắt ngưng lại, thân thể không khỏi lui về phía sau mấy bước. Hỗn đản, nếu là tiểu gia ta kiếp trước tu vi vẫn còn, tiện tay liền có thể giết chết nó. Lục Cửu ca hận hận nói, đầu kia cự mãng lẻ lươi lúc mang theo gió tanh đem hai người là tung. Lục Cửu ca đang lăn lộn bên trong thoáng nhìn đáy sông chất đống vô số cự hình hải cốt. Hắn bản năng ngậm lên Cửu Âm Sát nhảy vào gần nhất khe đá, lại nghe thấy sau lưng truyền đến thiên băng địa liệt tiếng vang, cái kia cự mãng lại bị một loại nào đó tồn tại càng khủng bố hơn kéo vào đáy nước, vòng xoáy bên trong mơ hồ hiện lên che kín rác hút xúc động cổ tay. "Thiếu gia, nơi này cũng quá kinh khủng đi. Nói không chừng có thể so với phong ấn chi địa." Cửu Âm Sát răng chuột khanh khách run lên. "Có thể so với phong ấn chi địa? Hừ, như thế càng tốt hơn, nhỏ như vậy ra liền có thể thần tốc tăng cao tu vi." Lục Cửu ca trong đầu hiện lên một ý nghĩ, bất quá hắn ánh mắt đột nhiên nhìn hướng nước sông ướt nhẹp chân trước, nơi đó nguyên bản vết thương vậy mà tại chậm rãi khép lại. Lục Cửu ca như có điều suy nghĩ liếm liếm móng vuốt. Không khí bên trong linh khí nồng nặc, để hắn mỗi lần hô hấp cũng giống như đang phun ra nuốt vào linh dịch. Trong cơ thể khô kiệt kinh mạch chính lấy tốc độ kinh người khôi phục, liền lúc trước cùng Lâm Tiêu giao thủ lưu lại ám thương đều tại biến mất. Hắn đột nhiên nhảy lên chỗ cao dõi mắt trông về phía xa, phương hướng tây bắc có tòa tạo hình kỳ lạ, ngọn núi, nhìn kỹ đúng là một nửa cắm vào mặt đất thanh đồng cự đỉnh. Hai đỉnh bên trên quấn quanh lấy xiển xích độ dày kỳ dị dây leo, đang lúc bọn họ tính toán như thế nào mới có thể đến bờ bên kia, đi ngắt lấy gốc kia linh dược lúc, dưới chân đại địa đột nhiên lại lần nữa truyền đến quy luật rung động. Nơi xa rừng cây thành hàng ngã xuống, cái nào đó có thể so với thành chỉ bóng tối đang di động. Chờ cái kia sinh vật đột phá tầng mây lộ rõ chân dung lúc, liền Lục Cửu ca đều nổ tung toàn thân lông, đó là chỉ đứng thẳng người lên kim mao cự viên, bả vai ngồi cái đeo mũ rộng vành mơ hồ bóng người. Cự viên mỗi sải bước ra đều có ngàn trượng xa, đảo mắt liền biến mất ở chân trời, chỉ ở sau lưng lưu lại xuyên qua rừng rậm cự hình dấu chân. Có người thuần phục loại kia quái vật. Không đúng, nơi này làm sao còn sẽ có nhân loại tồn tại? Cửu Âm Sát âm thanh đổi giọng. Chương 349, thành công qua sông. Chương 349, thành công qua sông. Được rồi, Cửu Âm Sát, trước đừng quản nơi này tại sao lại có những nhân loại khác xuất hiện. Hiện tại việc cấp bách chính là làm sao có thể đi đến bờ bên kia, đem gốc kia linh dược cho hái xuống. Lục Cửu ca trầm mặc chỉ chốc lát rồi nói ra. Nói xong, Lục Cửu ca nhìn chằm chằm bên kia bờ sông gốc kia chập chờn thất thải kỳ hoa, chóp đuôi bực bội địa vỗ mặt đất. Cửu Âm Sát núp ở phía sau hắn, rĩa chuột run rẩy, thiếu gia, cái này trong sông đồ vật sợ là so vừa rồi cự mãng còn hung hiểm, nếu là bay thẳng đi qua, sợ là chúng ta cũng sẽ bị vật kia cho. Ngậm miệng, ngươi nói những này tiểu gia ta tự nhiên biết. Thế nhưng chúng ta bất kể như thế nào, nhất định phải đi đến đối diện. Lục Cửu ca hóa thành mèo đen con người lên, dựng thẳng đồng tử co rút lại thành dây nhỏ. Hắn phía sau chảo đới đào ở mức bùn đất, đột nhiên phát lực đem một khối to bằng cái thất nham thạch đạp hướng hạ tâm. Hòn đá vạch phá không khí nháy mắt, mặt nước cầm vang nổ tung. Một tấm tre kín hình dạng xoắn ốc răng nhọn miệng lớn vọt ra khỏi mặt nước, đem nham thạch nuốt hết nháy mắt kích thích cao 10 trượng sóng lớn. Lục Cửu ca lỗ tai dán chặt ra đầu, lại gắt gao nhìn chằm chằm cái kia quái vật lộ ra mặt nước độ cao, tối vảy màu xanh dưới ánh mặt trời hiện ra kim loại sáng bóng, chừng 3 tầng lầu cao đầu lại chậm rãi chìm vào trong nước. "Nhìn đi, thiếu gia, tại hạ liền nói sông kia phía dưới đồ vật chỉ sợ sẽ không để chúng ta tùy tiện đi qua." Cửu Âm Sát nhỏ giọng nói, bất quá coi hắn nhìn thấy Lục Cửu ca ánh mắt về sau, lại vội vàng ngậm miệng lại. "Lại đến." Lục Cửu ca liên tiếp đá ra 5 khối nham thạch, mỗi lần đều tại không cùng vị trí, mà còn một lần so một lần cao. Mặt sông không ngừng nổ tung ảm đạm bọt nước, cái kia quái vật mỗi lần bọt lên độ cao đều không sai chút nào. Làm khối thứ 7 tảng đá rơi xuống nước lúc, Lục Cửu Ca đột nhiên đứng thẳng người lên, chân trước tại trên cành cây vạch ra sâu sắc vết khắc. Thấy không, tên kia rời đi mặt nước khoảng cách hẳn là có hạn độ, tất nhiên rằng này, vậy thì dễ làm rồi. Bò lên. Hắn run rẩy ra lông, ra hiệu Cửu Âm Sát nhảy đến trên lưng mình. Cửu Âm Sát nghe, cương trảo gấp cần cổ hắn lông, Lục Cửu Ca hóa thành mèo đen tựa như mũi tên rời cùng chui lên bên cạnh cổ thụ chọc trời đầu ngón tay móc vào vỏ cây lúc mang ra màu ngà sữa chất lỏng, càng lên cao leo, cành lá ở giữa thấu hạ quần sáng liền càng chói mắt. Tại tiếp cận tán cây vị trí, Lục Cửu Ca dừng ở một cái liên tục xuất hiện chạc cây bên trên. Từ độ cao này quan sát, toàn bộ dòng sông giống đầu đốn lượn bạc mang, bờ bên kia kỳ hoa trong gió rơi vãi tinh huy phân hoa. Hắn chân sau bắp thịt kéo căng, đột nhiên đè thấp thân thể, ôm chặt, rơi xuống không ai có thể vớt ngươi. Cửu Âm Sát còn chưa tới cùng đáp lại, Lục Cửu Ca hóa thành mèo đen đã thả người nhảy ra. Tại hạ xuống ngay mắt, mặt sông quả nhiên lại lần nữa nổ tung, tấm kia miệng lớn vọt ra khỏi mặt nước cảnh tượng tựa như sơn nhạc sụp đổ, gió tanh nhấc lên đến Lục Cửu Ca sợi râu hướng về sau đổ dạng. Răng nhọn ở giữa lưu lại xương thú có thể thấy rõ ràng, gần nhất một cái răng nanh cách hắn nâng lên cuối đuôi bất quá một thước. Thời gian phảng phất tại giờ phút này ngưng trệ. Lục Cửu Ca có thể thấy được quái vật nơi cổ họng núc ních dâu thịt, có thể nghe được nó lân phiến ở giữa hư thối dòng vị. Làm trọng lực cuối cùng đem bọn họ kéo hướng bờ bên kia lúc, cự thú cầm đập tầm ầm nước đập mặt, kích thích sóng bọt làm ướp Cửu Âm Sát chốc đôi. Xong rồi, Lục Cửu Ca tại núi lỏng ra trên bùn đất lăn hai vòng mới cởi đi xung lực. Thiếu gia quả nhiên lợi hại. Cửu Âm Sát mông ngựa tức thời văng lên. Mà Lục Cửu Ca lúc này cũng một mặt đắc ý quay đầu nhìn hướng quay về bình tĩnh mặt sông, đột nhiên nhếch môi lộ ra răng nanh, xúc sinh chính là xúc sinh, lại lớn. Mà đúng lúc này, mặt đất không có dấu hiệu nào rung động. Bờ bên kia trong rừng rậm truyền đến cây cối đứt gãy giòn vang, cái nào đó gò núi bóng đen chính hướng bờ sông di động. Lục Cửu Ca cười nhạo ngưng kết ở trên mặt, trong nước đầu kia cự thú tựa hồ đối với bờ bên kia vị kia tồn tại có chỗ kiêng kỵ, tại nhìn thật sâu một cái Lục Cửu Ca một mèo một chuột về sau, vậy mà thay đổi phương hướng, chậm rãi chìm vào trong nước, lưng nô lên cốt thứ mở ra mặt nước, giống một hàng ngay tại biến mất màu đen đáng ngậm. May mà chúng ta tới, bờ bên kia hình như lại đi ra một cái không được ra hỏa. Lục Cửu Ca ánh mắt nhìn chòng chọc vào bờ bên kia, lông khẩn trương toàn bộ dựng thẳng lên. Bất quá, không đợi hắn tỉnh táo lại, Cửu Âm Sát đột nhiên níu chặt lỗ tai của hắn, thiếu gia mau nhìn trong nước. Nguyên bản vận đục nước sông ngay tại thay đổi trong, mơ hồ có thể thấy được lòng sông bên trên có đoàn bóng tối đang không ngừng mở rộng. Khí tức kinh khủng nháy mắt giống như cự thạch ép hướng bốn phía, Lục Cửu Ca lông nháy mắt nổ tung. Hắn ngậm lên Cửu Âm Sát quay đầu liền chạy, sau lưng truyền đến thiên băng địa liệt chảy nước âm thanh. Cái nào đó xa so với vừa rồi cự thú to lớn hơn tồn tại, chính đem nước sông đẩy hướng hai bên mở. Vậy ra giọt nước dưới ánh mặt trời chiết xạ ra màu cầu vồng, rơi vào bọn họ vừa vặn đứng thẳng vị trí lúc, càng đem nham thạch ăn mòn ra hỉ sở khả dĩ rung động lỗ thủng. Là một mèo một chuột cuối cùng xông vào bên cạnh trong một cái sơn động, sau lưng động tĩnh mới dần dần lắng lại. Lục Cửu Ca thở hổn hển, từ sơn động bên trong thò đầu ra, nhìn về phía trước, phát hiện bờ bên kia cây cối toàn bộ đều hướng phương hướng ngược đổ dạng. Địa phương quỷ quái này, hắn lắc lắc ướt xuống móng vuốt, quay người lúc đột nhiên cứng đờ. Chỉ thấy bờ phía bên kia bên trên, một cái vô cùng to lớn yêu vật đang cùng trong sông cự thú ngay tại giằng co. Chương 350, đều bị gài bẫy. Chương 350, đều bị gài bẫy. Thiếu gia, hai cái này quái vật sợ rằng ít nhất phải là cấp 3 thần chỉ đi. Cửu Âm Sát trốn tại sau lưng Lục Cửu Ca, thò đầu ra, ánh mắt xuyên thấu qua sơn động nhìn về phía trước hai thân ảnh, thân thể đang run rẩy nhẹ nhẹ. Phía trên hang núi, ở mức vách đá chảy ra giọt nước, nhỏ tại Lục Cửu Ca trên chóp núi. Hắn lẹ lưỡi liếm sạch giọt nước, dựng thẳng đồng tử bên trong phản chiếu lấy nơi xa cái kia hai cái cự thú rằng có cảnh tượng. Người nói không sai. Lục Cửu Ca hóa thành mèo đen cái đuôi xít sao quấn lấy bên cạnh cao vút mang đá, trên thân lông đã toàn bộ nổ tung, hai gia hỏa này hẳn là cấp 3 thần chỉ đỉnh phong, khoảng cách cấp 2 thần chỉ cũng chỉ là một bước ngắn. Bằng vào chính mình chuyển thế phía trước cũng đã bước vào cấp 2 thần chỉ. Lục Cửu Ca một cái liền xem thấu cái kia hai cái cự thú cảnh giới. Liên tại Lục Cửu Ca cùng Cửu Âm Sát quan chiến lúc, ngoài động bầu trời đột nhiên tối xuống. Chỉ thấy mặt sông sôi trào nâng lên vô số bọt khí, lại là hai cái giữ tận đầu vọt ra khỏi mặt nước, mỗi cái đầu đều bao trùm lấy màu xanh đen lớp biểu bì, chỗ cổ mọc lên vây cá hình dáng cốt thứ. Ta đi, cái này quái vật vậy mà còn có hai cái đầu. Cửu Âm Sát hai mắt trừng lớn, hoàn toàn không dám tin. Mà lúc này Lục Cửu Ca cũng không đáp lời, mà là nhìn chòng chọc vào phía trước. Hoa a, hoa a. Cái này một nửa thân thể chui vào đáy sông cự thú. Chính giữa cái đầu kia đột nhiên phát ra một trận hài nhi khóc nỉ non hí, cùng lúc đó, hai bên đầu chính phun ra màu xanh sẫm xương độc, những nơi đi qua cỏ cây nháy mắt hóa thành nước mủ. Nó tựa hồ là tại hướng bên bờ cái kia đồng dạng hình thể vô cùng to lớn yêu thú thị uy. Giống ba. Bên bờ cự thú không chút nào chịu yếu thế, hắn đột nhiên đứng lên, lộ ra bao trùm lấy cỏ xỉ rêu phần bụng. Nó chân trước bắp thịt cuộn cuộn, lại từ lòng đất rút ra một cái che kín phủ văn cột đá. Cột đá mặt ngoài chọc từng mảng mạnh vụn nện vào trong sông, lập tức bị vòng xoáy nuốt hết. Ngươi lại ra, cái đồ chơi này vậy mà còn có vũ khí. Lục Cửu Ca thấy thế, lập tức có chút sợ ngây người, móng vuốt vô ý thức tại nham thạch bên trên cào. Cửu Âm Sát ria chuột quét đến hắn bên hai, thiếu gia ngươi nói dài như vậy của đá, sẽ không phải là cái kia cự thú chính mình chế tạo thành a? Một côn này tử đi xuống, sợ rằng phía trước ngọn núi lớn kia đều phải chặn ngang cắt đứt. Ngậm miệng, nhìn kỹ. Lục Cửu Ca huyền hóa mèo đen ánh mắt liếc qua bên cạnh Cửu Âm Sát, thản nhiên nói. Lúc này, cái kia bên bờ cự thú đã dẫn đầu động thủ, chỉ thấy nó hai tay nắm chặt của đá, tung người một cái, hung hăng hướng về trong sông tâm một đầu khác cự thú lập tới. Của đá quét ngang sinh ra sóng khí đem mặt sông bổ ra rãnh sâu. Bất quá, sông kia trung tâm ba đầu yêu thú cũng không phải kẻ vớ vẩn, ba cái đầu đồng thời phun ra một đạo mấy trượng thô thủy tiễn. Cái kia ba đạo thủy tiễn cùng cột đá đụng nhau nháy mắt, không gian vậy mà xuất hiện giống mạng nện vết rạn. Cửu Âm Sát cảm thấy có ấm áp chất lỏng từ thai đạo lưu ra, vẹn vẹn dư âm liền chấn thương hắn màng nhĩ. A, hai tên khốn kiếp này, vậy mà làm bị thương tại hạ màng nhĩ. Cửu Âm Sát hai cái móng nuốt nhỏ thật chặt che lại hai lỗ thai của mình, đột nhiên truyền đến kịch liệt đau nhức để hắn nhanh sắp nhịn không được lăn lộn trên mặt đất. Nếu là chịu không được, liền lui về sau. Lục Cửu Ca quay đầu nhìn thoáng qua, nhỏ giọng nói, sau đó trực tiếp vẫy đuôi một cái, đem trên mặt đất một bãi bùn đất trực tiếp ném đến Cửu Âm Sát đầu chuột bên trên. Mà liền tại hắn làm xong tất cả những thứ này, vừa định muốn một lần nữa quan chiến lúc, lại đột nhiên quát to một tiếng, "Ta ngươi đi luôn đi." Chỉ thấy những cái kia vẩy ra nọc độc, có một giọt rơi vào bọn họ ẩn thân phía trên hang núi, vách đá lập tức giống hòa tan ngọn đến sụp đổ. Lục Cửu Ca ngậm lên Cửu Âm Sát vọt hướng hang động chỗ sâu, sau lưng truyền đến cự thạch rơi xuống đất trầm đục. "Thiếu gia, nếu không chúng ta vẫn là khác quan chiến, tranh thủ thời gian đi xa một điểm." Hai cái này quái vật giao thủ sinh ra dư âm cũng quá đáng sợ. Lấy thực lực của chúng ta bây giờ, sợ rằng sơ ý một chút, liền sẽ bị thay bay vào gió. Cửu Âm Sát móng nuốt nhỏ vỗ vỗ ngực của mình, lòng vẫn còn sợ hay nói. Bất quá, không đợi Cửu Âm Sát lời còn chưa dứt, mặt đất đột nhiên nghiêng. Cả ngọn núi tại sóng xung kích bên trong phát ra không chịu nổi gánh nặng đến gì, trong cái khe chảy ra ngai ngái màu đỏ sương mù. Còn tới, chúng ta đều trốn đến địa phương này. Thật muốn để tiểu gia ta chết a. Lục Cửu Ca con ngươi co rút lại thành to bằng mũi kim, cái này xương đỏ xem xét liền không phải là vật gì tốt, nếu là bị như phải, không cần nghĩ, hạ chàng định sẽ không tốt. Không chút do dự, hắn đầu ngón tay bắn ra, dưới thân thể nham thạch chỗ điên cuồng huy động, rất nhanh, Lục Cửu Ca liền mang Cửu Âm Sát núp ở một cái hơn 100 mét cái hố phía dưới. Mà đúng lúc này, xương đỏ vừa lúc tràn qua bọn họ vị trí. Cái kia nọc sơn động mang đá tại trong xương mù không tiếng động hòa tan. Cửu Âm Sát cái đuôi cứng ngắc như côn, còn tốt thiếu gia, may mắn mà có ngươi vừa vận động tác nhanh, nếu không chúng ta cũng phải bị cái này xương đỏ ăn mòn. Xuyệt. Có không có cảm giác được, phía trên động tĩnh tựa hồ ngừng. Lục Cửu Ca sợi râu cảm giác được không khí lưu động dị thường, đột nhiên hắn nhíu mày, nhỏ giọng nói: "A, thiếu gia, ngươi nói như vậy đến, ngược lại tốt giống như là ngừng a." Cửu Âm Sát lúc này cũng là ngừng động tác trong tay, cẩn thận cảm ứng đến từ ngoại giới động tĩnh. "Đi, chúng ta đi ra xem một chút." Lục Cửu Ca trầm mặc chỉ chốc lát về sau, đột nhiên mở miệng nói ra. "Cái gì? Thiếu gia, ngươi còn muốn đi ra? Nếu không, chúng ta chờ một chút." Cửu Âm Sát tranh thủ thời gian lắc đầu, nói đùa cái gì, chỉ bằng cảnh giới của hắn hôm nay, đối phương cái kia chiến đấu dư âm đều có thể tùy tiện đem hắn hóa thành một mịn, hắn cũng không muốn đi ra ngoài nữa. "Để ngươi đi ra liền đi ra. Thế nào nói nhảm nhiều như vậy đâu?" Lục Cửu Ca hơi không kiên nhẫn một bàn tay đem Cửu Âm Sát đập tới bên cạnh, sau đó hướng về phía trên liền không ngừng mà huy động lợi trảo. "Tranh thủ thời gian cho tiểu gia ta đi lên." Cửu Âm Sát vuốt vuốt chính mình có chút chìm vào hôn mê đầu, đột nhiên nghe đến phía trên truyền đến Lục Cửu Ca âm thanh. Lần này hắn cũng không dám lại có bất cứ chút do dự nào, trực tiếp đi theo. Qua mấy hơi về sau, một mèo một chuột cuối cùng về tới trên mặt đất. "Thiếu gia, ngươi nói hai gia hỏa này, tại sao bất động a?" Cửu Âm Sát nhìn xem cái kia hai cái một lần nữa biến trở về tình trạng rằng co cự thú, không khỏi hiếu kỳ hỏi một bên Lục Cửu Ca. Bất quá cũng liền tại hắn vừa dứt lời, cái kia ba đầu cự thú đột nhiên chui vào đáy nước, toàn bộ dòng sông bắt đầu ngược dòng. Mà trên bờ con cự thú kia thì đem cột đá cắm vào mặt đất, đại địa mạch động cùng trên trụ đá phủ văn sinh ra của mình. "Ngươi lại ra, hai chúng ta đều mắc lửa." Lục Cửu Ca nhìn xem trong mặt nước tâm nô lên mảnh đất kia phương lúc, đột nhiên minh bạch bọn họ tranh đoạt là cái gì. Lập tức có chút giận đùng đùng nói: "Thiếu gia, ngươi vừa vặn nói cái gì bị lừa rồi?" Cửu Âm Sát không rõ ràng cho lắm nhìn xem Lục Cửu Ca. "Đồ đần, ngươi xem một chút sông kia vị trí trung tâm." Lục Cửu Ca tức giận chỉ phía trước. Chỉ thấy sông kia trung tâm lòng sông chỗ sâu có đoàn mông lung thất thải quang ngất, chính là gốc kia kỳ hoa bộ rễ kéo dài đến vị trí. Nguyên lai trên bờ bất quá là mồi nhử, chân chính linh dược bản thể lại lớn lên tại hà tâm chỗ sâu. "Ta đi." Như thế âm hiểm. Bằng không cái này hai cái cự thú đột nhiên lên tranh đấu, sợ là chúng ta hai cái còn ngây ngốc muốn đi ngắt lấy gốc kia giả dối linh dược. Cửu Âm Sát ánh mắt nhìn chòng chọc vào trong sông tâm. "Giống." Bên bờ con cự thú kia đột nhiên gầm thét một tiếng, sau đó làm ra kinh người cử động. Nó kéo xuống chính mình cánh tay trái khảm nạm cốt giáp, giáp mảnh trong không khí phân chia thành vô số đom đóm giống như điểm sáng. Những điểm sáng này rơi vào xương đỏ về sau, xương mù thế mà ngưng tụ thành huyết sắc kết tinh, giống một tràng quỷ dị tuyết bay hướng mặt sông. Kết tinh tiếp xúc nước sông ngay mắt, ba đầu quái chính giữa đầu phát ra chói tai rít lên. Nước sông sôi trào đến lợi hại hơn, mơ hồ có thể thấy được đáy nước có khổng lồ bóng tối tại thống khổ lan lộn. Nhưng cầm địa cự thú cũng không chịu nổi, nó trần trụi cánh tay trái bắt đầu mọc ra béo thịt hình dáng cao vút, hiển nhiên loại này bí thuật cần trả giá đắt. Cửu Âm Sát, thấy không, bọn họ đang tiêu đốt thần cách bản nguyên. Chính là như vậy, tốt nhất lưỡng bại câu thương. Để tiểu gia ta đến kiếm tiện nghi. Lục Cửu Ca nguyên bản cái đuôi lông toàn bộ nổ tung, lúc này lại bị cái kia hai cái cấp 3 thần chỉ liều mạng lúc uy áp trực tiếp ép rũ xuống. Cửu Âm Sát đột nhiên kéo lỗ tai của hắn, thiếu gia mau nhìn đáy sông. Chỉ thấy trong sông tâm, cái kia thất thải quang ngất ngay tại mở rộng, linh dược bộ rễ như cùng sống vật núp ních. Những cái kia sợi rễ vượt quá mọi người dự đoán trực tiếp đâm vào cái kia ba đầu yêu thú thân thể, mà cái kia ba đầu yêu thú quái vật lại phảng phất không cảm giác được đau đớn, ngược lại lộ ra hưởng thụ thần sắc. Trên bờ con cự thú kia thấy thế, thân thể không khỏi hướng lui về phía sau mấy bước. Bất quá không đợi hắn phản ứng, một đầu rễ cây vậy mà từ lòng đất đột nhiên toát ra, sau đó hung hăng đâm vào trong cơ thể của hắn. Sau đó trên bờ con cự thú kia lại dùng cột đá mánh kích chính mình ngực, phun ra tinh huyết tại trên trụ đá vẽ ra giữ tợn đồ đằng. Ầm ầm ba, một tiếng vang thật lớn, bầu trời đột nhiên nứt ra đúng, đây không phải là ví von, là thật có một đạo đen nhánh khe hở ngang qua chân trời. Trong cái khe đưa ra xiềng xích hình dáng lôi điện, tinh chuẩn bổ về phía hạ tâm. Lục Cửu Ca nghe được ra thịt đốt chùi hương vị, nhưng lôi điện chân chính mục tiêu công kích nhưng là những cái kia thất thải bộ rễ, linh dược tại chủ động rút ra hai cái thần cấp sinh vật lực lượng. Thì ra là thế, tất cả đều là gốc kia linh dược tính toán. Lục Cửu ca hóa thành mèo đen trong cổ phát ra gầm nhẹ. Hắn lúc này toàn thân không khỏi toát ra mồ hôi lạnh, trong sông tâm gốc kia linh dược sợ rằng sớm liền thành tinh. Chương 351, lần nữa đột phá tam cấp thần linh. Chương 351, lần nữa đột phá tam cấp thần linh. Lục Cửu ca cùng Cửu Âm sát liếc nhau, lẫn nhau trong mắt đều là hiện lên một tia khiếp sợ. Gốc kia linh dược giờ phút này đang phát ra yêu dị hào quang bảy màu, bộ rễ như vật sống núc ních, lại tại điều khiển trên bờ cự thú cùng trong sông ba đầu yêu thú lẫn nhau chém giết. Mỗi một lần va chạm đều kèm theo huyết nhục xé rách trầm đục, nóng bỏng thú vật máu chảy như suối phun ra, lại ở giữa không trung quỷ dị ngưng trệ, lập tức bị linh dược bộ rễ tham lam hấp thu. Thiếu gia, may mà chúng ta hiện tại cảnh giới quá thấp, không có bị coi trọng, nếu không cũng sẽ rơi như cái kia hai cái cự thú đồng dạng hạ chẳng đi. Cửu Âm sát âm thanh run run rẩy rẩy nói. Mà Lục Cửu ca nghe xong, nhưng là không nói một lời, thế nhưng cái kia không ngừng run run lông, hiển nhiên là nhận đồng Cửu Âm sát quan điểm. Theo chiến đấu duy trì liên tục, cái kia hai cái cự thú khí tức càng suy yếu, mà linh dược tia sáng lại càng thêm óng ánh. Cuối cùng, nó tựa hồ hút đủ máu tươi, toàn thân tách ra hào quang chói mắt, bộ rễ chậm rãi co vào, lại tại hà tâm ngưng tụ thành một cái to lớn thất thải cái tằm, mặt ngoài lưu chuyển lên thần bí tia sáng, phảng phất tại thai nghén một loại nào đó đáng sợ tồn tại. Mà cái kia hai cái cự thú, giờ phút này đã tê liệt ngã xuống trên mặt đất, tựa như núi cao thân thể như cùng chết yên lặng đồng dạng, nếu không phải còn có thể thỉnh thoảng nghe đến cái kia yếu ớt tiếng tim đập, sợ rằng liền Lục Cửu ca đều cho rằng bọn họ đã chết đi. Quan sát sau một lát, cái kia hai cái cự thú vẫn không có bất cứ động tĩnh gì. Ngươi lại ra, lần này muốn kiếm bộ rồi. Lục Cửu ca trong mắt lóe lên vẻ mừng như điên, toàn thân lông bởi vì hưng phấn mà nổ tung. Hắn vừa vặn sớm đã trong bóng tối tính toán, nếu là có thể chém giết cái này hai cái cấp 3 thần chỉ đỉnh phong yêu thú, loại này rộng lượng kinh nghiệm tất nhiên sẽ để hắn thực lực tăng vọt. Trực tiếp vượt qua thông thần cảnh, trực tiếp bước vào cấp 3 thần chỉ cũng là chuyện ván đã đóng thuyền. Không chút do dự, Lục Cửu ca hóa thành mèo đen thân hình như điện, đống nhiên thoát ra, chạy thẳng tới trong sông tâm ba đầu yêu thú. Cửu Âm sát vừa mới bắt đầu còn sững sờ, sau đó kịp phản ứng phía sau ở phía sau gấp đến độ dậm chân, âm thanh hô: "Thiếu gia, ngươi đi làm gì? Cẩn thận cái kia linh dược có trá." Nhưng Lục Cửu ca mắt điếc hai ngơ, hắn giờ phút này trong mắt chỉ có cái kia hai cái thoi thóp cự thú. Mặt sông sớm đã bởi vì lúc trước chiến đấu mà đục không chịu nổi, đáy nước vẫn lưu lại nọc độc ăn mòn khí tức. Lục Cửu ca cố nén cấp 3 thần chỉ uy áp mang tới ngạt thở cảm giác, linh hoạt nhảy lên trong sông tâm cái kia ba đầu yêu thú ngực. Nơi đó có một đạo dữ tận xuyên qua tổn thương, chính là lúc trước cầm trong tay cột đá cự thú cột đá lưu lại, vết thương biên giới vẫn lóe ra hào quang nhỏ yếu, ngăn cản huyết nhục khép lại. Ha 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 ha, nguyên bản loại này cấp yêu thú khác, chính là nằm ở nơi đó, để tiểu gia ta cản rỡ công kích, sợ rằng liền cái này tầng ngoài cùng phòng ngự đều không phá được đi. Bất quá, hiện tại nha, chính là tiểu gia ta cơ hội tốt nhất. Lục Cửu ca trong mắt lộ ra một tia vui mừng. Thế nhưng rất nhanh lại là hàn quang lóe lên, không chút do dự từ đạo này vết thương nhảy vào. Vừa tiến vào, Lục Cửu ca liền nhìn thấy viên kia to lớn trái tim, hắn thôi động Thái Hư thần viêm. Ngọn lửa màu u lam từ hắn đầu ngón tay đốt lên, trực tiếp bao vây lấy viên kia còn tại yếu ớt nhảy lên trái tim. Nhưng mà, cấp 3 thần chỉ sinh mệnh lực vượt xa tưởng tượng. Dù cho sắp chết, trái tim của nó vẫn ương ngạnh chống cự lại hỏa diễm ăn mòn, mỗi một lần nhảy lên đều chấn động đến Lục Cửu ca khí huyết cuồn cuộn. Hắn cắn chặt răng, cái trán chảy ra mồ hôi mịn, Thái Hư thần viêm nhiệt độ lần thứ 2 kéo lên, cuối cùng tại nửa khắc đồng hồ về sau, đem viên kia to lớn trái tim triệt để đốt là cho tàn. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được bổ đao kinh nghiệm 560000. Chúc mừng ký chủ thành công đột phá cấp 3 thần linh, trước mắt cảnh giới, cấp 3 thần linh, sơ giai. Băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm trong đầu vang lên, Lục Cửu ca chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh mênh mông tràn vào toàn thân, trong cơ thể linh lực giống như thủy triều cuồn cuộn, mỗi một tấc máu thịt đều tại nhảy cơn hoan hô. Hắn ngửa đầu phát ra hét dài một tiếng, khí tức quanh người đột nhiên tăng vọt, nguyên bản đen nhánh lông lại mơ hồ phát ra màu tím nhạt đường vân. Nhưng giờ phút này, lần này còn chưa xong, hắn cưỡng ép đè nén xuống chính mình đột phá vui sướng, mà là đưa mắt nhìn sang trên bờ cái kia cầm bia cự thú. Cái kia quái vật khổng lồ tê liệt ngã xuống tại vỡ vụn trên bờ sông, cột đá sớm đã đứt gãy, phù văn ảm đạm vô quang. Lông ngực của nó đồng dạng có một đạo vết thương chí mạng, là bị ba đầu yêu thú răng độc xuyên qua, miệng vết thương hiện ra quỷ dị màu xanh sẫm, huyết nhục chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hư thối. Lục Cửu ca liếm liếm khóe miệng, trong mắt lóe ra tham lam tia sáng. Một cái cấp 3 thần chỉ đỉnh phong yêu thú, liền để hắn trực tiếp vượt qua thông thần cảnh, như lại chém giết cái này một cái. Hắn không chút do dự vào tới, thân hình như quỷ mị xuyên qua tại tàn tạ trên chiến trường. Nhưng mà, liền tại hắn sắp tới gần cự thú nháy mắt, dị biến nảy sinh. Viên kia lơ lửng tại hà tâm thất thải kén tằm, đột nhiên kịch liệt rung động, chương 352. Phá kén mà ra. Chương 352, phá kén mà ra. Vừa vặn là tên kia động sao? Lục Cửu ca hai mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm cách mình cách đó không xa địa phương. Chỉ thấy ở một bên hà tâm chỗ, một khối nô ra màu đen lòng sông như đảo hoang nổi lên mặt nước, bên trên nhẹ nhàng trôi nổi lấy một cái thất thải kén tằm. Kén tằm ước chừng cao hơn 1 mét, mặt ngoài lưu chuyển lên mỹ lệ vầng sáng, lúc thì như ánh bình minh chiếu rọi, lúc thì giống như biển sâu u lam, mỗi một lần tia sáng biến ảo, đều để trong vòng phương viên trăm dặm không khí có chút rung động, phảng phất liền không gian đều tại tùy theo hô hấp. Lục Cửu ca ngồi chồm hổm ở cái kia vừa mới bị hắn triệt để giết chết ba đầu yêu thú trong đó một cái đầu bên trên, đen nhánh mèo đồng tử gắt gao nhìn chằm chằm viên kia kén tằm, chóp đuôi có chút co rúm, cho thấy hắn nội tâm không bình tĩnh. Lúc này vừa vặn đột phá cấp 3 thần chỉ hắn, thân hình so trước đó lớn hơn một vòng, toàn thân nguyên bản lông như mực, nhưng bây giờ bốn chảo cùng cuối đuôi hiện ra ưu hào quang màu tím, phảng phất có ám hỏa tại da lông phía dưới chảy xuôi. Không được, cầu phú quý trong nguy hiểm, không thể tại do dự, nhất định phải tại gốc này linh dược triệt để thuế biến hoàn thành phía trước, giết chết bờ bên kia con yêu thú kia, nếu là có thể được đến kinh nghiệm của hắn giá trị, có lẽ tiểu gia ta còn có thể lại phá một cái tiểu cảnh giới. Lục Cửu Ca thấp giọng tự nói, âm thanh âm u mà từ tính, mang theo một tia giá tính khàn khàn. Bên kia bờ sông, đầu kia tương tự kim cương cự thú đã thoi thoát, chỗ cổ bị xé nứt vết thương còn tại quần quần chảy máu, màu xanh sẫm nọc độc ăn mòn huyết nục của nó, để nó liền dãy rủa khí lực đều không có đứt gãy cột đá nghiêng cắm ở trong bùn đất, phía trên phủ văn sớm đã ảm đạm vô quang, hiển nhiên đã mất đi trấn áp lực lượng. Lục Cửu Ca hai mèo có chút run run, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. Theo lý thuyết, người này không nên nhanh như vậy phá kén mà ra. Thế nhưng cái này gốc linh dược quỷ kế đa đoan, chậm thì phát sinh biến cố ba. Lục Cửu Ca chân sau hơi cong, thân hình đột nhiên hóa thành một đạo màu đen tàn ảnh, nhẹ nhàng lướt qua mặt sông, mũi chân tại mặt nước điểm nhẹ, lại chưa kích thích một tia gợn sóng. Qua trong giây lát, hắn đã rơi vào cự thú trước mặt, vướt mèo nâng lên, màu tím thái hư thần viêm tại đầu ngón tay bước lên, giống như quỷ hỏa chập chờn. Ngượng ngùng, ngươi mệnh, tiểu gia ta muốn, chuẩn bị kỹ càng chết sao? Lục Cửu Ca lơ lửng ở giữa không trung, ở trên cao nhìn xuống nhìn đối phương. Lúc này con cự thú kia có chút mở hai mắt ra, ánh mắt bên trong tràn đầy hoán độc, thế nhưng lúc này, nó lại chỉ có thể trơ mắt Lục Cửu Ca cái kia hiện ra tử viêm móng vuốt một chút xíu hướng về cổ của mình chỗ rơi xuống. Chết có thể không cần oán hận tiểu gia, dù sao, tổn thương ngươi người cũng không phải tiểu gia, mà là tên kia. Lục Cửu Ca thản nhiên nói, huống hồ, liền tính tiểu gia ta không động thủ, ngươi cũng không sống nổi. Lời còn chưa dứt, Lục Cửu Ca móng vuốt đã hung hăng đâm vào cự thú vết thương, thái hư thần viêm giống như rắn độc chui vào huyết nục, theo mạch máu điên cuồng lan tràn. Cự thú còn sót lại một tia sinh cơ tại thần viêm đốt cháy bên dưới cấp tốc tan biến, con người tăng dã, cuối cùng triệt để dập tắt. Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được bổ đao kinh nghiệm 46000000. Trước mắt cảnh giới, cấp 3 thần linh, trung giai. Băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm tại Lục Cửu Ca trong đầu vang lên. Quả nhiên tiểu gia không có đoán sai, con yêu thú này điểm kinh nghiệm, trực tiếp liền để ta đột phá một cái tiểu cảnh giới. Lục Cửu Ca ánh mắt đột nhiên phát sáng lên. Mà cùng lúc đó, Lục Cửu Ca cảm giác được trong cơ thể mình linh lực nháy mắt tăng gọn, một vòng bộ lông màu tím bắt đầu lan tràn đến toàn thân, mà còn trên trán đường vân càng thêm rõ ràng, liền lông đều nổi lên như kim loại rực rỡ. Hắn có chút meo lại mắt, trong cổ họng phát ra một tiếng trầm thấp tiếng ấy, hiển nhiên cực kỳ hưởng thụ loại này lực lượng tràn đầy cảm giác. Nhưng mà, còn chưa chờ hắn tinh tế trải nghiệm đột phá khoái cảm, sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng nhỏ xíu, răng rắc, âm thanh. Lục Cửu Ca hai mèo nháy mắt dựng thẳng lên, đột nhiên quay đầu. Thất thải kén tầm bên trên, nứt ra một đạo nhỏ bé khe hở. Nguy rồi, cao hứng quá mức, kém chút quên người này. Lục Cửu Ca có chút kiêng kỵ nhìn xem lòng sông trung tâm. Sau đó, hắn không chút do dự một cái nhảy vọt, nháy mắt vượt qua con sông lớn này, trực tiếp xuất hiện tại Cửu Âm Sát bên cạnh, vướt mèo nhấc câu, trực tiếp nhấc lên kim sắc chuột phần gáy ra. Thiếu gia, ngươi, khí tức của ngươi. Cửu Âm Sát trợn tròn đầu đen con mắt, móng vuốt nhỏ tại trên không loạn đạp, hiển nhiên khiếp sợ đến cực điểm. Hắn tại chuyển thế phía trước liền một mực đi theo Lục Cửu Ca nhiều năm, biết rõ thiếu gia nhà mình thiên phú dị bẩm, nhưng lại nghịch thiên tốc độ tu luyện, cũng không có khả năng tại ngắn ngủi một lát bên trong từ thông thần cảnh nhất trọng trực tiếp vượt qua đến cấp 3 thần linh. Mà còn, nhìn cố khí tức này cường độ, hoàn toàn không giống như là mới vào cấp 3 thần chỉ bộ dạng. Lục Cửu Ca liếc Cửu Âm Sát một cái, tựa hồ phát giác đối phương hiếu kỳ, mèo trong đồng tử hiện lên một tia bất đắc dĩ. Thế nhưng rất nhanh, hắn tìm cái rất tốt lý do, ngạc nhiên cái gì? Chẳng lẽ, ngươi quên, tiểu gia ta chuyển thế phía trước vốn là cấp 2 thần linh. Lần này chuyển thế trùng sinh ở cái thế giới này, tiểu gia ta thần hồn thế nhưng là cũng không lớn bao nhiêu tổn thương, hiện tại khôi phục tự nhiên nhanh nhiều lắm. Cửu Âm Sát hóa thành kim sắc chuột cái mũi nhỏ kéo ra, vẫn có chút hoài nghi nói, thiếu gia, ngươi lời nói này ngược lại là có chút đạo lý, có thể tại hạ cũng là cùng thiếu gia một dạng, đều là chuyển thế mà đến, làm sao cảm giác thần hồn giống như là triệt để đúc lại đồng dạng. Thu vi càng là tăng so thiếu gia người chậm nhiều. Nói nhảm. Lục Cửu Ca tức giận dùng móng vuốt vỗ xuống Cửu Âm Sát đầu, ngươi nghĩ cái gì đâu? Ngươi cái tên này kiếp trước bất quá tối đa cũng liền bất quá thông thần cảnh tam trọng, liền cấp 3 thần chỉ cánh cửa đều không có mò lấy, biết cái gì thần chỉ thần hồn không dễ diệt sao? Cửu Âm Sát bị Lục Cửu Ca lời nói nghẹn lại, móng vuốt nhỏ gãi đầu một cái, mặc dù vẫn có nghi hoặc, nhưng cũng không dám hỏi nhiều nữa. Đúng lúc này, phiến khu vực này cô kia ngọt ngào mùi thơm đột nhiên nồng đậm, phảng phất ngàn vạn đóa yêu hoa đồng thời nở rộ, để người đầu váng mắt hoa. Thiếu gia, ngươi nói đây có phải hay không là gốc kia linh dược muốn triệt để thành thục? Nói xong, Lục Cửu Ca cùng Cửu Âm Sát đồng thời nhìn về phía Hà Tâm, chỉ thấy viên kia thất thải kén tầm tia sáng càng ngày càng thịnh, mặt ngoài tia sáng như cùng sống vật núp đích, phảng phất có đồ vật gì sắp phá kén mà ra. Cửu Âm Sát mắt nhỏ lập tức phát sáng lên, tham lam trà sát móng vuốt, thiếu gia, đây chính là cơ duyên to lớn a. Nếu có thể luyện hóa nó. Ngu xuẩn. Lục Cửu Ca một chảo tử đập vào hắn trên trán, lực đạo không nặng, lại đủ để cho hắn một cái lảo đảo, ngươi có phải hay không quên cái kia hai cái cự thú chết như thế nào? Đây chính là cấp 3 thần linh đỉnh phong yêu thú, kết quả đây, bị cái này gốc linh dược tùy tiện liền điều khiển, tự giết lẫn nhau, biến thành chất dinh dưỡng. Ngươi cảm thấy là bây giờ ngươi, vẫn là tiểu gia ta có thể so sánh cái kia hai cái yêu thú cường. Cửu Âm Sát rụt cổ một cái, móng vuốt nhỏ che lại đầu, ngượng ngùng nói, thiếu gia dạy phải. Lục Cửu Ca không tại nói nhảm, ánh mắt quét về phía cái kia đứt gãy của đá, mèo trong đồng tử hiện lên một tia tàn nhẫn. Bất quá, cứ thế mà đi, cũng không phải tiểu gia ta phong cách. Tất nhiên được không đến, vậy liền hủy nó. Nói xong, Lục Cửu Ca bỗng nhiên nhấc chảo, mênh mông linh lực bộc phát, một bên cái kia vạn cân nặng cột đá lăng không bay lên, tại toàn lực gia trì bên dưới, như thiên thạch hung hăng đập về phía thất thải cái tầm. Oeng, ba. Cột đá va chạm nháy mắt, phương viên trong rặng mặt đất kịch liệt rung động, cái tầm mặt ngoài càng là bị đập ra một đạo sâu sắc lõm, mơ hồ có chất lỏng màu vàng nóng chảy ra. Hừ, đi. Lục Cửu Ca không chút do dự, ngậm lên Cửu Âm Sát phần gáy ra, hóa thành một đạo màu đen lưu quang, hướng về nơi xa vội vã đi. Sau lưng, thất thải kén tầm rung động kịch liệt, khe hở càng ngày càng nhiều, cuối cùng, giang rắc, một cái trắng xám tay nhỏ từ nội bộ xé ra vết rách, chậm rãi lộ ra. Chương 353. Rời đi thế giới này phương pháp. Chương 353. Rời đi thế giới này phương pháp. Liên tại thất thải kén tầm triệt để vỡ vụn nháy mắt, một cú cuồng bạo năng lượng ba động quét ngang mà ra, phương viên trong rặng cây cối nháy mắt bị ép thành một mịn, liền đại địa đều rách ra vô số đạo dữ tợn khe hở. Từ kén tầm bên trong bước ra, là một vị ước chừng 12-13 tuổi thiếu niên. Hắn khuôn mặt trắng xám, bên môi tràn ra một sợi dòng máu màu vàng nóng, ánh mắt âm lạnh giống là ngâm độc hàn băng. Hắn cúi đầu nhìn xem chính mình còn chưa hoàn toàn thuế biến thân thể, ngón tay run nhẹ nhẹ, nguyên bản hẳn là hoàn mỹ không một tì vết thuế biến, vậy mà tại tối hậu quan đầu bị người đánh gãy. Là ai? Dám hỏng bản tọa lâu như vậy đến nay mưu đồ đại đạo. Thanh âm thiếu niên cũng không lớn, lại phảng phất ẩn chứa một loại nào đó thiên địa pháp tắc, mỗi một chữ rơi xuống, đều để không gian xung quanh có chút vặn vẹo. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, con ngươi màu vàng nóng liếc nhìn một phía, cuối cùng dừng lại tại cách đó không xa đứt gãy trên trụ đá. Oeng! Hắn một trường vỗ ra, toàn bộ lòng sông nháy mắt sụp đổ, nước sông cuốn ngược thượng thiên, hóa thành đầy trời mưa to. Hắn phẫn nộ gần như ngưng tụ thành thực chất, quanh thân vờn quanh thất thải hào quang đột nhiên hóa thành đen nhánh sắc khí, những nơi đi qua, cỏ cây khô héo, sinh linh chôn vùi. Còn bên cạnh cái kia cột đá càng là tại hắn cường hoành một trường phía dưới gãy thành hai đoạn. 300 năm. Bản tọa bố cục 300 năm, mới thật không dễ dàng chờ đến hai cái cấp 3 thần chỉ đỉnh phong yêu thú, sau đó tại bản tọa toàn lực thao túng bên dưới, để bọn họ tự giết lẫn nhau, lấy máu tươi của bọn nó giúp bản tọa thủy biến. Nhưng bây giờ, vậy mà thất bại trong gang tấc. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, âm thanh chấn động ngàn dặm, liền đã chạy ra cực xa Lục Cửu ca đều nghe đến rõ rõ ràng ràng, chợt chợt, Cửu Âm sát, nghe một chút động tĩnh này, tên kia sợ là muốn chọc giận điên. Hừ, ai bảo hắn vừa bắt đầu lừa gạt tiểu gia, để tiểu gia ta cho rằng bên kia bờ sông chính là khó gặp linh dược. Lục Cửu ca ngồi xổm tại một khỏa cổ thụ trên cành cây, hai mèo khẽ nhúc nhích, nhếch miệng lên một tia đắc ý độ cong. Hắn liếm liếm móng vuốt, từ đồng bên trong hiện lên một tia giảo hoạt. Mà Cửu Âm sát ghé vào bên cạnh hắn, toàn thân bộ lông màu vàng nóng nổ lên, móng vuốt nhỏ gắt gao nắm lấy thân cây, sợ bị cô kia khủng bố uy áp chấn đi xuống. Thiếu gia, còn tốt có ngươi tại, mang theo tại hạ chạy nhanh, nếu không lấy tại hạ bây giờ tu vi, hiện tại sợ là ngay cả cặn cũng không còn. A, ngươi cái tên này, vừa vặn vậy mà còn nghĩ ngốc tại đó, thật đúng là không sợ chết. Lục Cửu ca lười biếng vây vây đuôi, sau đó chừng Cửu Âm sát một cái. May mắn tiểu gia ta làm việc, từ trước đến nay lưu ba phần chỗ trống, nếu biết tên kia không dễ trọng, tự nhiên không có khả năng đần độn địa chờ hắn phá kén mà ra. Bất quá, tiểu gia ta không lấy được cái này gốc linh dược, liền để hắn cũng không chịu nổi. Cửu Âm sát nuốt ngụm nước bọt, sau đó tựa hồ nghĩ đến cái gì, cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem Lục Cửu ca hỏi, thiếu gia, vậy chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Cũng không thể một mực ở tại cái địa phương quỷ quái này a. Lục Cửu ca nheo mắt lại, ánh mắt nhìn về phía phương xa. Đương nhiên không thể một mực ở tại chỗ này, tiểu gia ta cũng không muốn cả đời làm con mèo. Hắn cúi đầu nhìn một chút chính mình đen nhánh móng vuốt, tử diễm tại đầu ngón tay lưu chuyển. Mặc dù bây giờ đã là cấp 3 thần chỉ, nhưng yêu thú thân thể cuối cùng hạn chế rất nhiều, hắn nhất định phải nhanh khôi phục hình người, mới có thể chân chính phát huy toàn bộ thực lực. Cửu Âm sát, tiểu gia ta ngược lại là nghĩ đến một cái biện pháp, ngươi còn nhớ rõ phía trước dạy tiểu gia cái kia bí thuật sao? Cửu Âm sát sững sờ, lập tức kịp phản ứng, ánh mắt sáng lên, thiếu gia nói là âm hồn trôm lưu tính. Lấy thiếu gia cảnh giới bây giờ, có lẽ có thể khống chế một cái cấp 3 thần chỉ phía dưới yêu thú, lại cao lời nói, khả năng sẽ bị phản vệ. Đầy đủ. Lục Cửu ca cười lạnh một tiếng, tiểu gia ta đã nghĩ kỹ, liền bắt một cái biết bay, chúng ta phải trước biết rõ ràng tình huống của cái thế giới này. Nửa ngày sau, một cái hình thể mấy thước cự hình ong yêu bị Lục Cửu ca lấy bí thuật khống chế, lơ lửng ở giữa không trung, mắt kép bên trong phản chiếu lấy một mèo một chuột thân ảnh. Ong yêu tinh thần bị cưỡng ép áp chế, ý thức hỗn độn, chỉ có thể máy móc địa trả lời Lục Cửu ca vấn đề. Nói cho tiểu gia, phía khu vực này có cái gì? Còn có như thế nào mới có thể rời đi nơi này? Lục Cửu ca mèo đồng tử lóe ra u quang, âm thanh âm u mà uy nghiêm. Ong yêu xúc giác có chút rung động, đứt quãng truyền lại ra tin tức. Trung tâm, đỉnh đồng tao, thần thủy, thủy biến, rời đi. Lục Cửu ca ánh mắt ngưng lại. Đỉnh đồng tao, thần thủy. Nói rõ ràng, ong yêu tinh thần kịch liệt ba động, tựa hồ bản năng kháng cự một số ký ức, nhưng tại bí thuật áp chế xuống, nó cuối cùng vẫn là thổ lộ mấu chốt tin tức. Tại mảnh thế giới này trung tâm, có một tòa cổ lão thanh đồng tự đỉnh, trong đỉnh chứa đựng lấy một loại tên là thần thủy, kỳ dị chất lỏng. Nghe đồn, chỉ cần uống vào thần thủy, yêu thú liền có thể rút đi hình thú, hóa thành thân thể. Mà càng mấu chốt chính là, đỉnh đồng tao phía dưới, ẩn giấu đi một cái truyền thống trận, có thể rời đi cái này thế giới. Thì ra là thế. Lục Cửu ca trong mắt tinh quang lập lòe. Khó trách gốc kia linh dược muốn ở chỗ này thủy biến, nó sợ rằng cuối cùng cũng là hướng về phía thần thủy đi. Cửu Âm sát nghe đến hai hùng khiếp vía, nhỏ giọng nói, thiếu gia, chỗ kia chỉ sợ sẽ có nguy hiểm cực lớn. Dù sao, loại này đồ tốt, làm sao có thể không có người trông coi. Lục Cửu ca cười lạnh một tiếng, ngươi đây không phải là nói nhảm sao? Nơi đó đương nhiên là có người trông coi, mà còn, sợ rằng so với ngươi tưởng tượng còn nguy hiểm hơn. Hắn hồi tưởng lại ông yêu trong trí nhớ một số đoạn ngắn, đỉnh đồng thao xung quanh, chất đống vô số yêu thú hài cốt, mỗi một bộ thi cốt trên đỉnh đầu đều có một cái quỷ dị lỗ thủng, giống như là bị thứ gì miễn cưỡng đào đi tùy não. Xem ra, cái này thần thủy không phải dễ cầm như vậy. Lục Cửu ca liếm liếm răng nanh, trong mắt chiến ý phun trào. Bất quá, tiểu gia ta càng muốn thử xem. Cửu Âm sắc run lẩy bẩy, thiếu gia, chúng ta muốn hay không suy nghĩ thêm một chút? Vạn nhất. Không có vạn nhất. Lục Cửu ca đánh gây hắn, mèo trong đồng tử diễm bốc lên. Nếu biết phương pháp, liền không có lý do lùi bước. Huống hồ, hắn nhìn về phía phương xa, nơi đó, thất thải hào quang cùng đen nhánh sát khí đang vào, hiển nhiên, gốc kia linh dược đã triệt để nổi giận, ngay tại điên cuồng tìm kiếm phá hư hắn thuế biến kẻ cầm đầu. Tên kia không sớm thì muộn sẽ tìm tới cửa, cùng hắn bị động ăn đòn, không bằng mượn cơ hội này, đem dụ dỗ tới đó, để hắn phát huy chính mình nhiệt lượng thừa, để cho chúng ta thừa cơ đến tay. Lục Cửu Ca cười lạnh một tiếng, sau đó thả người nhảy lên, vững vàng rơi vào ong yêu trên lưng. Đi, đi đỉnh đồng tao. Chương 354, khu vực hải tâm. Chương 354, khu vực hải tâm. Ong yêu cánh tại tầng trời thấp vạch ra ngột ngạt rung động, Lục Cửu Ca đứng tại ong trên lưng, màu tím yêu văn tại lông bên dưới như ẩn như hiện. Nơi xa phía dưới cái kia mảnh xương mù xám quần quần tung lũng biên giới, vài cọng chết héo cổ thụ đột nhiên tận gốc đứt gãy, không phải bị gió thổi gãy, mà là bị một loại nào đó vô hình uy áp miễn cưỡng nghiền nát. Dừng lại, Lục Cửu Ca đệm thịt đặt tại ong yêu mắt kép ở giữa. Hắn ánh mắt lộ ra một ít nghiêm trọng, không phải xuất phát từ hoảng hốt, mà là đối nguy hiểm bản năng phản ứng. Mấy cỗ chiếm cứ tại xương mù chỗ sâu khí tức cường đại đã cùng hắn 10 phần tiếp cận, mà trong đó một đạo khí tức đã giống như thực chất hóa sơn nhạc, càng làm cho hắn lộ ra một tia kiêng kỵ. Cửu âm sát móng vuốt móc vào ong yêu giáp xác khe hở, hắn thực lực so cửu âm sát kém càng nhiều, lúc này cái kia mấy đạo khí tức uy áp để hắn vô cùng bất an. Thiếu gia, cái này uy áp, nơi đó có lẽ có mấy cái cấp 3 thần chỉ yêu thú, thậm chí còn có một cái cấp 2 thần chỉ đỉnh phong yêu thú. Lục Cửu Ca đầu lưỡi lướt qua răng nanh, nếm đến không khí bên trong tràn ngập mùi máu tươi, đây không phải là bình thường giết chóc lưu lại khí tức, mà là trường kỳ thôn vệ cao gia yêu thú tạo thành sát khí. Hắn chỉ huy ong yêu đáp xuống ngoài nửa dặm đống loạn thạch về sau, từ đồng bên trong lưu chuyển lên tính toán tia sáng, xem ra muốn đi ra mảnh thế giới này, không có đơn giản như vậy. Lúc rơi xuống đất cửu âm sát bị nổi bật rễ cây đẩy ta cái lảo đảo, Lục Cửu Ca cái đuôi một quyển đem hắn vung đến trên lưng mình. Theo bọn họ tiếp cận thung lũng, mặt đất bắt đầu xuất hiện quy luật sắp xếp trào ấn, mỗi cái đều có to bằng cái thớt, sâu sắc khảm vào tầng nham thạch biên giới còn lưu lại màu đỏ sẫm yêu hỏa vết bỏng. Thiếu gia, cái này dấu chân cùng ngươi tốt là tương tự, bất quá thoạt nhìn so ngươi còn muốn lớn hơn một vòng, ngươi nói sẽ không phải là đồng loại của ngươi đi. Cửu âm sát nhìn xem những cái kia dấu chân có chút xuất thần, sau đó cười tủm tỉm nói, cùng ngươi muội đồng loại. Lục Cửu Ca tức giận một chảo từ đập vào cửu âm sát trên trán đánh gậy nói rông dài, đi theo tiểu gia đi. Cửu âm sát gãi gãi trán của mình, ngượng ngùng cười một tiếng, liền vội vàng theo sau lưng Lục Cửu Ca hướng về phía trước đi đến. Bất quá vừa mới đi không lâu, Lục Cửu Ca lại bỗng nhiên ngừng lại bước chân. Thiếu gia, làm sao vậy? Cửu âm sát nhíu mày, nhỏ giọng hỏi. Có người đến rồi. Lục Cửu Ca nhàn nhạt nói một tiếng. Quả nhiên, theo tiếng nói của hắn rơi xuống, phía trước xương mù đột nhiên bị xé ra, một cái ngân bạch mai sừng tấm bắc mỹ cự giác đâm thủng bụi màn, lôi quang tại phân nhánh sừng hiệu ở giữa đôm đốp rung động, đầu này thông thần cảnh bắt trọng yêu thú hướng về Lục Cửu Ca chậm rãi đi tới, chân trước đạp thật mạnh bên dưới lúc tại mặt đất nổ tung hình mạng nhện lôi văn, lan ra ngoài. Mai sừng tấm bắc mỹ lỗ mũi phun ra mang theo điện tia lửa xương trắng, nơi này chính là bốn vị đại nhân dưới trướng lệ thuộc trực tiếp lãnh địa, nhàn tản yêu thú không được tùy ý bước vào khu vực này. Cửu âm sát nghe đối phương về sau vô cùng khó chịu, hắn trực tiếp từ phía sau Lục Cửu Ca đi đến phía trước, kim sắc chân trước chống lạnh, hung hắn nói, mù người mắt hiệu, thiếu gia nhà ta đi qua là cho các ngươi mặt mũi. Hắn cố ý đem thiếu gia hai chữ cắn đến cực nặng, mắt nhỏ liếc trộm đối phương phản ứng. Quả nhiên, cái kia mai sừng tấm bắc mỹ sừng hiệu rõ ràng ảm đạm một cái trước mắt, ánh mắt cũng là hòa hoan xuống. Dù sao tại mảnh này địa giới, có thể được gọi là thiếu gia yêu thú, phía sau thường thường đứng nào đó lao quái vật. Nó cẩn thận đánh giá Lục Cửu Ca, tử văn mèo đen hình thái sắc thực hiếm thấy, nhất là cặp kia yêu đồng tử, lại để nó có loại bị nhìn thấu ảo giác. Không biết các hạ. Mai sừng tấm bắc mỹ ngữ khí mới vừa làm yếu đi, đột nhiên hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, phiến khu vực này hẳn là không có đột phá cấp 3 thần chỉ trở lên mèo loại hình yêu thú mới đúng. Sau đó hắn ánh mắt lạnh lẽo, sừng hiệu đột nhiên bạo phát sáng, giả thần giả quỷ. Chân trước cuốn theo lấy vạn quân lôi đỉnh chém bổ xuống đầu. Lục Cửu Ca liền mí mắt đều không ngẩng. Chân phải nhìn như tùy ý hướng bên trên nâng lên một chút, lòng bàn tay hiện lên ngọn lửa màu tím hóa thành ba thước quan thuẫn. Keng, kim loại tiếng va chạm bên trong, mai sừng tấm bắc mỹ sừng hiệu tia lửa vàng khắp nơi, quét sạch thuẫn liền vết dạn cũng không có xuất hiện. Tại đối phương ánh mắt kinh hãi bên trong, Lục Cửu Ca móng đuốt đột nhiên thu nạp. Mai sừng tấm bắc mỹ vẫn lấy làm kiêu ngạo sừng hiệu tận gốc đứt gãy. Nó còn không có phát ra tiếng kêu thảm, liền bị Lục Cửu Ca trở tay một bàn tay đập vào trong đất, bốn chân co quắp lộ ra, rất giống cây bị ngược lại gặp hạn củ cải. Hiện tại, Lục Cửu Ca đạp mai sừng tấm bắc mỹ lộ ở bên ngoài cái mông, từ đồng đảo qua trong sương mù như ẩn như hiện vài đôi con mắt, tiểu gia ta có thể đi qua nhìn một chút rồi sao? Phía đông nam tây ba phương hướng đồng thời truyền đến mấy đạo yêu thú hít khí lạnh âm thanh. Có bóng đen tại trong sương mù cấp tốc lui lại, đụng gãy cảnh khô giòn vàng đặc biệt rõ ràng. Hiển nhiên vừa vặn một mực có những yêu thú khác ở một bên xem náo nhiệt. Lục Cửu Ca sau đó đem ánh mắt rơi vào dưới thân cái kia mai sừng tấm bắc mỹ. Mà mai sừng tấm bắc mỹ tại trong đất phát ra hàm hầu nghẹn nào, đoạn chỗ rẽ tư tư bốc lên địa quang. Lục Cửu Ca nhấc chảo vẩy một cái, mai sừng tấm bắc mỹ chui từ dưới đất lên bay ra, va sụp 30 trượng bên ngoài vách đá. Đá vụn trong bụi mù, hắn vây đuôi hướng đi thung lũng hạch tâm, Cửu âm sát thừa cơ hướng trong sương mù làm cái cắt thiết hầu động tác tay đi chưa được mấy bước, Lục Cửu Ca đột nhiên lộ thai khẽ động. Hắn nghe thấy mai sừng tấm bắc mỹ hoán động âm thanh, hỗn đản, ngươi cho đại gia ta trở lấy, trở lấy. Mắt đỏ đại nhân lập tức. 3. Lục Cửu Ca cách không một chảo hướng về đối phương đè xuống, sau đó cười như không cười liếc nhìn mai sừng tấm bắc mỹ rơi xuống đất phương hướng. Chỉ nghe thấy bên kia truyền đến một trận kêu thảm. Hừ, còn muốn trả thù tiểu gia. Lục Cửu Ca cười lạnh một tiếng. Nhưng mà, vẹn vẹn đi xa vài trăm thước, đi theo Lục Cửu Ca phía sau Cửu Âm Sắt liền đột nhiên hô lớn một tiếng, nguyên lai bọn họ bất chi bất giác đã đi tới một mảng lớn từ hài cốt đắp lên trên gò núi, trên mặt đất rải rác mỗi cái xương sọ đều mang giống nhau hình tròn lỗ thủng.
Thiếu gia.
Cửu âm sát thanh âm bên trong mang theo một tia sợ hãi, những cái kia là.
Sợ cái gì, không phải liền là bị hút khô thần hồn quỷ xui xẻo mà thôi sao?
Lục Cửu ca có chút im lặng nhìn thoáng qua Cửu âm sát. Nhưng mà, liền tại Lục Cửu ca vừa dứt lời, lỗ tai của hắn đột nhiên chuyển hướng bên trái, lại có người đến. Quả nhiên, sau đó mặt đất bắt đầu có tiết tấu động đất rung dậy, là một loại nào đó càng tiếng bước chân nặng nề. Rất nhanh, phía trước cái kia mảnh xương mù bị xé ra lúc, lộ ra 12 cái sắp xếp thành bánh xe hình dáng đỏ tươi con mắt, đó là chỉ 3 tầng lầu cao bách túc nô công, mỗi thiết giáp sắc bên trên đều khảm nạm lấy nhân loại xương đầu. Người lại ra, cái đồ chơi này làm sao lớn lên như thế buồn nôn.
Lục Cửu ca không khỏi nhíu nhíu mày.
Giống. Cái kia con giết tựa hồ nghe thấy Lục Cửu ca âm thanh, nháy mắt liền hướng về Lục Cửu ca đánh tới. Mà liền tại cái kia con giết đánh tới nháy mắt, Lục Cửu ca liền hóa thành bóng tím biến mất. Thế nhưng trước kia hắn đứng thẳng mặt đất bị lại bị nọc độc ăn mòn ra 3 trượng sâu cái hố, đáy hố cắt đá hỏa tan thành lưu ly hình. Cửu âm sát gắt gao ôm lấy Lục Cửu ca sau lưng lông, run run rẩy rẩy nói, thiếu gia cẩn thận, cái đồ chơi này nó giáp sắc bên trên những cái kia xương đầu sẽ phun độc, nếu là không cẩn thận như phải, sợ rằng.
Yên tâm, cái này ta biết.
Lục Cửu ca đột nhiên trở về, đón con giết mở ra hàm đủ phóng đi. Tại sắp đụng nhau nháy mắt, hắn đầu ngón tay bắn ra 3 thước tử mang, tinh chuẩn đâm vào giáp sắc khe hở.
Phốc, trầm đục bên trong, con giết phát ra hài nhi khóc nỉ non kêu thảm, một đoạn giáp sắc cầm vang nổ tung.
Bất quá, những cái kia vẩy ra mảnh vỡ giữa không trung đột nhiên ngưng kết. Lục Cửu ca con người đột nhiên co lại, tựa hồ có một cỗ càng cổ lão lực lượng bao phủ phiến khu vực này, liền xương mù đều tại trong chớp mắt bị đông cứng thành băng tinh hình.
Hừ, giả thần giả quỷ.
Lục Cửu ca thần thức bắt đầu tản đi khắp nơi ra, đột nhiên hắn ánh mắt hướng mặt đất nhìn, sau đó hắn đột nhiên hướng về một chỗ khe hở vung chảo. Màu tím thái hư thần viêm rót vào nháy mắt, lòng đất truyền ra thống khổ kêu rên, đông kết thời không một lần nữa lưu động. Con giết nát giáp như mưa to rơi đập, tại đây đất hải cốt bên trên đập ra rợn người tiếng va đập chúc mừng ký chủ, thu hoạch được 820.000 điểm kinh nghiệm.
Hừ,
chỉ là thông thần cảnh cửu trọng yêu thú cũng dám đúng tay tiểu ra sự tình. Lục Cửu ca cảm nhận được cố khí tức tiêu biến mất về sau, không khỏi cười nhạo một tiếng.
Bất quá, tại Lục Cửu ca trên lưng cửu âm sát lại đột nhiên hét lên, thiếu gia.
Đầu.
Đỉnh đầu.
Chương 355.
Mùi nhử.
Chương 355. Mùi nhử. Lục Cửu ca thính hai khẽ nhúc nhích, đỉnh đầu tiếng xé gió chưa đến, cô kia quen thuộc cỏ cây mùi tanh đã chui vào xoắn núi. Hắn cánh cung bật lên ngay mắt, trước kia đặt chân chỗ bị một cái xanh biếc dây leo màu xuyên qua, tầng nham thạch như là đậu hũ rách ra hình mạng nện vết rách. Ngươi là người phương nào, vì sao muốn tập kích tiểu gia ta?
Lục Cửu ca xoay người rơi vào đống cốt chỗ cao, từ đồng chiếu ra lơ lửng giữa không trung thiếu niên, 12 tuổi hài đồng răng rấp, mi tâm lại mọc lên 3 đạo kim văn, trong tóc rủ xuống căn bản không phải tóc đen, mà là vô số ngạo nghệ tinh mịn sợi rễ. Mặc dù chỉ bằng vào khí tức, Lục Cửu ca cũng đã biết người tới, thế nhưng hắn như cũng giả giả không biết đối phương, một mặt nghi ngờ hỏi:
"Thế nào, lúc này còn trang?"
Thiếu niên chân trần đặc không, bàn chân chảy ra màu hổ phách chất lỏng. Những chất lỏng kia nhỏ xuống tại hài cốt bên trên, lại để sâm bạch xương khô mặt ngoài nháy mắt bò đầy chồi non.
Phía trước bản tọa mưu đồ đã lâu hoàn mỹ thủy biến, chính là bị ngươi cái tên này đánh gãy. Ngươi cho rằng, cố ý giả vờ như không nhận ra bản tọa, liền có thể chạy trốn sao?
Thanh âm hắn non nớt, con ngươi lại giống ngàn năm giếng cổ tĩnh mịch,
thử.
Bản tọa cho dù chết cũng sẽ không nhớ lầm ngươi ra hỏa này khí tức, hôm nay dùng tinh huyết của ngươi đến bù đắp.
Ha 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 ha, chỉ bằng ngươi, cái này mới vừa hóa hình thuốc cây non.
Chỉ là cấp 3 thần chỉ đỉnh phong, cũng dám đối tiểu gia nói lời này.
Lục Cửu ca đột nhiên nhếch miệng lộ ra răng nanh, đầu ngón tay cố ý tại đống cốt bên trên cạo ra chói hai tiếng vang. Vũ trộm lại dùng chóp đuôi chọc chọc cửu âm sát, đây là bọn họ sớm ước định cẩn thận chạy trốn tín hiệu. Cấp 3 thần chỉ cảnh đỉnh phong VS cấp 3 thần chỉ trung giai, Lục Cửu ca mặc dù có Thái Hư thần viêm cái này một con bài chưa lật, thế nhưng cũng không có như thế đần cùng đối phương cứng rắn, hắn còn muốn đem đối phương xem như mồi nhử đây.
Chỉ thấy, trên đất con giết xác đột nhiên nổ tung.
Dấu ở kẽ đất bên trong trăm chân yêu hồn cuốn theo xương độc nhào về phía thiếu niên.
Lục Cửu ca chờ chính là giờ khắc này, hắn giả vờ vung chảo tương trợ, kỳ thực bắn ra 3 sợi Thái Hư thần viêm chui vào xương độc.
Lửa tím gặp độc chính là đốt, thoáng chốc đem nửa mảnh bầu trời nhuộm thành yêu dị màu đỏ tía.
Chư vị còn chờ cái gì?
Lục Cửu ca đột nhiên giật ra cuống họng hô to, đây chính là có thể giúp người đột phá cấp 3 thần chỉ, thậm chí là cấp 2 thần chỉ linh dược.
Âm thanh bọc lấy yêu lực đẩy ra xung quanh 10 dặm.
Sương mù chỗ sâu lập tức truyền đến mấy đạo nặng nề thở dốc, có bóng đen bắt đầu cấp tốc tới gần.
Cái kia thiếu niên sắc mặt đột biến.
Hắn vung tay áo đánh tan độc hỏa, lại phát hiện giáp sắc mảnh vụn bên trên dính lấy chất lỏng chính tỏa ra mùi thuốc nồng nặc, vừa rồi Lục Cửu ca cái kia chảo lại cố ý vạch phá hắn cất giấu bản thể cổ tay trái.
Hiện tại khí tức này đối với yêu thú mà nói, tựa như trong đêm tối ngọn đuốc rõ ràng.
Ngươi tự tìm cái chết.
Thiếu niên sợi dễ dài ra, lại tại sắp cuốn lấy mèo đen lúc đột nhiên chuyển hướng.
Nguyên lai cửu âm sắt chẳng biết lúc nào đi vòng qua phía sau, chính ngân khối lưu ảnh thạch hô to, mau nhìn.
Cái này linh dược vừa vặn thuế biến bộ dạng.
Chỉ thấy hòn đá kia chiếu lên ra trong tấm hình, thiếu niên biến thành một viên thất thải cánh tằm, đây là cực phẩm linh dược mới có thuế biến thiên phú.
Vâng.
Trước hết nhất đánh tới chính là một đầu toàn thân đen nhánh đao tê giác, nó sừng thú bổ ra song khí trực tiếp đem cốt sơn gọt đi một nửa.
Lục Cửu ca thừa cơ ngậm lên cửu âm sắt phần gáy, thân hình tại loạn thạch ở giữa mấy cái lên xuống liền thoát ra mấy chục dặm.
Sau lưng truyền đến thiếu niên phẫn nộ rít lên, ngay sau đó là huyết nục bị xé nứt dinh dính tiếng vang.
Thiếu gia.
Cửu âm sát tại sóc này bên trong gắt gao ôm lấy Lục Cửu ca trên cổ lông mèo, gốc kia linh dược.
Yên tâm, hắn đi không được.
Lục Cửu ca đột nhiên thay đổi tránh thoát vẩy ra nọc độc, cấp 3 thần chỉ định phong linh dược, ít nhất có thể chống đến dẫn tới cấp 2 yêu thú.
Hắn nói xong đột nhiên gia tốc, hướng về phía trước tòa kia đỉnh đồng tao vội vã đi. Truy kích tiếng nổ đã gần trong gang tấc. Lục Cửu Ca quay đầu thoáng nhìn khiến người dùng mình tỉnh cảnh, thiếu niên bị ép hiện ra bản thể, một gốc mấy trăm trượng cao kim văn huyết sâm tại trong bầy thú tà xung hữu đột, mỗi lần sợi rễ vung vẩy đều mang theo sóng máu. Nhưng càng nhiều bóng đen đang từ trong sương mù hiện lên, bắt mắt nhất chính là hai cái lân phiến hiện xanh cự trảo, mỗi một cái đều mang cấp 3 thần chỉ đỉnh phong uy áp. Hiển nhiên, Lục Cửu Ca kế hoạch thành công. Trong khu vực này tối cường mấy cái yêu thú bắt đầu lần lượt hướng về gốc kia linh dược xuất thủ. Rất nhanh, Lục Cửu Ca liền mang Cửu Âm Sát đi tới tòa kia đỉnh đồng tàu trước mặt. Ầm. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, Lục Cửu Ca nhìn qua nơi xa xôi trào sương mù xám liếm lắp móng vuốt, ánh mắt lộ ra vẻ đắc ý, thiếu gia, chúng ta hình như đưa tới một vị đại gia hỏa. Cửu Âm Sát đột nhiên run rẩy chỉ hướng chân trời. Nơi đó có đám mây đen chính vặn vẹo thành con mắt hình dạng, con người vị trí đứng cái đeo mặt nạ quỷ thân ảnh. Lục Cửu Ca con người co lại thành dây nhỏ. Cố khí tức này hắn sẽ không nhận sai, chính là vừa rồi hắn mơ hồ phát giác được phiến khu vực này người mạnh nhất, vị tiêu cấp 2 thần chỉ đỉnh phong yêu thú. Dựa theo vừa vận ong yêu ký ức, con yêu thú kia bản thể hẳn là một cái kim điêu. Mặc kệ, thừa dịp gốc kia linh dược hấp dẫn chú ý của mọi người, hiện tại đúng là chúng ta cơ hội tốt nhất. Chỉ cần đi vào cái kia đỉnh đồng thau bên trong, vậy chúng ta liền có cơ hội khôi phục thân thể của nhân loại, thậm chí rời đi cái địa phương quỷ quái này. Lục Cửu Ca nhỏ giọng nói, ánh mắt lại nhìn chòng chọc vào hắn phía trước tòa kia to lớn vô cùng đỉnh đồng thau. Sau đó, Lục Cửu Ca thả người nhảy lên, trực tiếp mang theo Cửu Âm Sắt liền nhảy vào đỉnh đồng thau bên trong. Coi hắn nhìn thấy bên trong tình cảnh lúc, lập tức ánh mắt sáng lên. Quả nhiên bên trong cùng cái kia ong yêu miêu tả một dạng, ẩn chứa bề sâu chừng 1 mét chất lỏng màu xanh biếc. Chương 356, thành công thoát đi. Chương 356, thành công thoát đi đỉnh đồng thau bên trong chất lỏng màu xanh biếc hiện ra quỷ dị hình quang, mặt ngoài không ngừng nâng lên đặc dính bọt khí. Lục Cửu Ca cùng Cửu Âm Sắt một mèo một chuột đồng thời liếc nhau một cái, song phương trong mắt đều tràn đầy hoài nghi. Lục Cửu Ca dùng đầu ngón tay chấm chấm, chất lỏng lập tức giống vật sống quấn lên hắn đầu ngón tay, làn da truyền đến kim châm bỏng cảm giác. Ngươi lại ra, cái đồ chơi này ăn hết thật có thể khôi phục hình người. Hắn vung lấy móng nuốt nhíu mày, từ đồng bên trong chiếu ra chất lỏng bên trong vặn vẹo cái bóng. Cửu Âm Sắt đột nhiên xích lại gần đỉnh xuôi theo, cánh mũi mấp máy ở giữa đột nhiên hắt hơi một cái, những cái kia bốc hơi xương mù lại mang theo lâu năm tủ thuốc bên trong phục linh hồn tạp dị sắt cổ quái mùi. Thiếu gia. Cửu Âm Sắt mắt chuột lấp loé không yên, móng nuốt nhỏ bất an đánh nắp đỉnh, sau đó nhỏ giọng hỏi, nếu không, để tại hạ trước thử một chút. Lục Cửu Ca sau khi nghe xong, lập tức hai mắt tỏa sáng, nhìn xem Cửu Âm Sắt hài lòng nhẹ gật đầu, móng nuốt trùng điệp đập vào đối phương trên lưng, Cửu Âm Sắt, không được nói, còn phải là ngươi a. Quả nhiên là tiểu gia tâm phúc của ta. Thiếu gia. Cửu Âm Sát có chút im lặng nhếch miệng, hắn vừa vặn chỉ là thuận miệng nói mà thôi. Nhưng nhìn thấy Lục Cửu Ca ánh mắt về sau, lời đã nói ra khỏi miệng hắn chỉ có thể nhíu mày, kiên trì bên trên. Từ ngực, cái thứ nhất nuốt xuống lúc, Cửu Âm Sát mắt chuột đột nhiên bạo lồi. Những chất lỏng kia giống vô số nhỏ bé móc, theo yết hầu một đường xé rách đến túi dạ dày. Thật buồn nôn đồ chơi ba. Nôn. Hắn đột nhiên dùng mình một cái, sau đó hắn toàn bộ thân thể cung thành quỷ dị độ cong, khóe miệng còn mang theo một tia vừa vặn phun ra màu xanh sẫm chất lỏng. Uy, Cửu Âm Sát, ngươi ra hỏa này không có sao chứ? Lục Cửu Ca nhìn thấy Cửu Âm Sát thảm trạng, cái đuôi nổ thành chổi lông gà, đang muốn một chảo tử đem hắn vứt đi ra, đã thấy Cửu Âm Sát đột nhiên kịch liệt co quắp. Nguyên bản bóng loáng tỏa sáng bộ lông màu vàng nóng bắt đầu từng mảnh chóc từng mảng, lộ ra phía dưới phấn màu trắng tân sinh làn da. Những cái kia rậm rạp chẳng chịt chân đốt ngay tại hòa tan thành thể dính vật chất, lại tại trong xương xanh một lần nữa tạo hình thành thon dài tứ chi đến lúc cuối cùng một tia lông thân thể rơi lúc, đỉnh một bên quỷ cái sắc mặt tạm đạm thiếu niên. Hắn ngây ngốc nhìn qua chính mình thuộc về nhân loại năm ngón tay, đột nhiên che lại yết hầu nôn ra một trận, vừa rồi nuốt vào chất lỏng ngay tại hắn trong dạ dày ngưng tụ thành lớn chừng hột đào khối rắn. Theo mỗi lần nôn mửa tại lồng ngực phát ra trống rỗng vang vọng, cuối cùng vẫn là bị hắn một cái nôn ra. Ha 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 ha. Thiếu gia, thành công. Ta thành công. Chất lỏng này thật có thể để chúng ta khôi phục như cũ thân thể. Cửu Âm Sát có chút quên mình cười nói. Thật. Là thật. Lục Cửu Ca con ngươi co lại thành hai đạo dây nhỏ. Hắn cẩn thận địa liếm lấy cửa ra vào chất lỏng, lập tức bị cô kia hỗn hợp có mục nát cỏ cùng kim loại hương vị đánh sợi râu run rẩy. Nhưng nơi xa càng ngày càng gần kịch chiến âm thanh thúc dục đến hắn nóng lòng, dứt khoát nhắm mắt ngửa đầu chuốt xuống một ngụm nhỏ. Kịch liệt đau nhức tới so dự đoán manh liệt hơn. Phản phất có ngàn vạn căn nung đỏ kim thép theo mạch máu du tẩu, mỗi cái lông phần gốc đều chảy ra nhỏ bé huyết châu. Hắn tại trên mặt đất lăn lộn lúc thoáng nhìn chính mình ngay tại hòa tan trào đột, màu đen viên thịt giống gặp nóng đèn cầy vặn vẹo biến hình. Làm đau đớn đạt đến đỉnh phong lúc, hắn hoảng hốt nghe thấy xương cốt gây dựng lại phát ra giòn vang, tựa như khi còn bé trong thôn cái kia nghe thấy linh mục dạn nước âm thanh. Lại mở mắt lúc, đỉnh đồng thau trên vách chiếu ra cái trần như nhộng thiếu niên. Trắng xám trên da còn lưu lại chưa chút bỏ hết màu đen lông tơ, mắt phải vai diễn bên dưới ba đạo vướt mèo hình dáng vết sẹo chính chậm rãi rớm máu, đó là hắn xem như yêu thú lúc bắt mắt nhất cả thủ. Bất quá rất nhanh, những này vết tích đều biến mất không thấy. Thế mà, thật là được rồi. Lục Cửu Ca cúi đầu nhìn xem mình nhân loại bàn tay, đột nhiên bị Cửu Âm Sát kêu rên đánh gãy. Thanh niên chính thống khổ xoa phồng lên phần bụng, thiếu gia sớm biết ta liền không uống nhiều như vậy. Hiện tại cảm giác có đem cái rúa tại trong bụng chuyển. Nghèo đen, hiện tại phải nói là biến trở về thiếu niên Lục Cửu Ca, nhìn có chút hạ hê đạp hắn một chân, đáng đời. Ai bảo ngươi? Mà một bên khác, một ngọn núi bên trên, có một vị nam tử mặc áo xanh. Làm Cửu Âm Sát hóa thành hình người lúc, hắn đột nhiên mở hai mắt ra. Trên mặt của hắn đột nhiên hiện ra một vẻ vui mừng. Nhiều năm như vậy, cái này tất cả đều là yêu thú thế giới vậy mà lần thứ hai xuất hiện nhân khí hơi thở. Đi, Tiểu Kim. Chỉ thấy hắn vừa dứt lời, một cái to lớn vô cùng kim điêu từ đằng xa bay tới, mà hắn trực tiếp nhảy lên cái kia kim điêu trên lưng, hướng về Lục Cửu Ca vị trí cấp tốc mà đi. Bên này Lục Cửu Ca còn không có hưng phấn quá lâu, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía phương đông chân trời. Tầng mây chỗ sâu truyền đến một loại nào đó cao tần chấn động, giống như là lưỡi dao tại lưu ly mặt ngoài cạo lao tiếng vang, chấn người hàm răng mọi nhừ. Một cỗ vượt qua cấp 2 thần chỉ đỉnh phong uy áp giống như thực chất hóa thủy triều, còn chưa gặp ảnh, cả tòa đỉnh đồng tao đã bắt đầu rung động ầm ầm. Trong đỉnh còn sót lại chất lỏng màu xanh biết sôi trào tóe lên, tại trên vách đỉnh khắc ra hình mạng nhện đường vân. Cố khí tức này, đến tột cùng là ai? Cửu Âm Sát, chúng ta đi. Lục Cửu Ca mơ hồ có một loại dự cảm xấu. Hắn quăng lên còn tại nôn khan Cửu Âm Sát, trực tiếp nhảy ra đỉnh đồng tao, đi tới đỉnh đồng tao phía dưới. Quả nhiên như vừa vặn nhìn thấy ông yêu ký ức chỗ chỉ ra, cái này đỉnh đồng tao phía dưới, nặng nề rêu xanh bao trùm lấy một đạo phức tạp trận văn, những cái kia khe danh bên trong lắng đọng lấy màu đỏ sẫm khả nghi vật chất, giống như là vết máu khô lẫn vào dị sắt. Xem ra, có lẽ chính là chỗ này, chỉ cần có thể khởi động đạo này trận văn, chúng ta liền có thể rời đi cái địa phương quỷ quái này. Không có chút nào do dự, Lục Cửu Ca hai bàn tay hướng xuống đất đột nhiên nhấn một cái, Thái Hư thần viêm nháy mắt phun ra ngoài, đem những cái kia rêu xanh toàn bộ tiêu tận, lộ ra rõ ràng trận văn. Sau đó, Lục Cửu Ca móng tay hung hăng vạch phá lòng bàn tay, máu tươi nhỏ vào trận nhãn ngay mắt, toàn bộ đồ án sáng lên một đạo màu đỏ. Là thời điểm nên rời đi. Lục Cửu Ca thanh âm bên trong tràn ngập hưng phấn. Nhưng vào lúc này, một bên Cửu Âm Sát lại đột nhiên hoảng sợ chỉ hướng bầu trời, thiếu gia mau nhìn. Tầng mây bị một loại nào đó cự vật xé ra khe hở, là một cái to lớn vô cùng kim điêu, nó kim sắc dựng thẳng đồng tử tại tầng mây bên trong phía sau như ẩn như hiện. Càng đáng sợ chính là nó trên đỉnh đầu một đạo mặc người áo xanh ảnh, coi hắn thấy được trận văn kia sáng sắp nổi lúc, sắc mặt nhưng trong nháy mắt âm trầm xuống. Hừ, nghĩ rời đi nơi này sao? Chỉ thấy đạo nhân ảnh kia trực tiếp từ kim điêu trên đỉnh đầu nhảy xuống tới, sau đó chậm rãi hướng về sắp muốn biến mất Lục Cửu Ca mà đi. Nhìn như đi bộ nhàn nhã, mỗi một bước lại vượt qua mấy trăm dặm khoảng cách. Bất quá, tất cả đều quá trễ. Đáng ghét, bản tọa trông nhiều năm như vậy, thật không cho đợi đến một cái chân chính thay thế người, liền chạy như vậy. Trận văn buộc phát bạch quang nuốt sống Lục Cửu Ca tầm mắt. Tại không gian vặn vẹo cuối cùng một cái chớp mắt, hắn thấy được người áo xanh trong tay áo bay ra xiềng xích, vậy căn bản không phải kim loại, mà là từ vô số quy tắc chi lực, xiềng xích mũi nhọn cách hắn biết hầu chỉ có tấp hơn lúc, truyền tống đã hoàn thành. Và anh, tại Bắc Yên biên cảnh một chỗ núi hoang đột nhiên sáng lên một đạo quang trụ. Hai cái thân ảnh chật vật từ giữa không trung rơi xuống, chấn động tới khắp núi nghỉ lại hàn nha. Lục Cửu Ca ghé vào lá khô đắp bên trong kịch liệt thở dốc. Cửu Âm Sát thì cuộn mình thành viên, thỉnh thoảng phát ra thống khổ nôn khan âm thanh. Thế mà thật trốn ra được. Lục Cửu Ca rẽ rủa lấy ngồi dậy, trên mặt viết đầy hưng phấn. Chương 357. Đi cái rắm. Chương 357. Đi cái rắm. Lá khô tại Lục Cửu Ca giữa ngón tay vỡ thành một mịn, hắn nhìn qua Bắc Yên phương hướng đột nhiên cười nhẹ lên tiếng. Tiếng cười kia để ngay tại nôn mửa Cửu Âm Sát sau lưng mắt lạnh. Thiếu gia, ngươi tiếng cười kia để tại hạ đều cảm thấy có chút sợ hãi a. Cửu Âm Sát quay đầu có chút im lặng nói. Dọa cái đầu của ngươi, dọa người. Bất quá, cũng là thời điểm muốn cùng cái kia lão quỷ thanh toán. Lục Cửu Ca một bàn tay đập vào Cửu Âm Sát trên đầu. Cửu Âm Sát có chút ủy khuất sờ lên sau gáy của mình uống, bất quá, rất nhanh hắn ánh mắt cũng biến thành sắc bén vô cùng. Thiếu gia, ngươi nói không sai, Hạ Nguyệt Vương triều vị kia lão quỷ sợ rằng nằm ngậm cũng nghĩ không ra, chỉ qua ngắn ngủi nửa tháng, bản thiếu gia liền có thể mang theo cấp 3 thần chỉ tu vi trở về. Lần này tất nhiên không thể tha hắn. Hai người trở lại Bắc Yên Hoàng thành lúc, phương đông mới vừa nổi lên màu trắng bạc. Thủ thành binh sĩ chính áp một cái đội cương vị, chợt thấy hai cái thiếu niên áo quần lam lũ từ sương sớm bên trong đi tới. Đi tại đằng trước thiếu niên tóc vàng rõ ràng đang cười, lại làm cho lão binh cao bọn họ bản năng nắm chặt trường mâu. Dừng lại. Hoàng thành giờ mau mới mở. Dẫn đầu giáo úy tiếng nói im bặt mà dừng, hắn sau khi nhìn thấy phương vị kia hai mắt mang theo nhàn nhạt màu tím thiếu niên lười biếng mở mắt ra. Liền cái nhìn này, giáo úy phảng phất bị ném vào hầm băng, liền linh hồn đều muốn đông cứng. Được rồi, tranh thủ thời gian mở cửa. Cửu Âm Sát khẽ cười một tiếng, tiện tay ném ra một cái huyền thiết lệnh bài. Giáo úy sau khi nhận được nháy mắt quỳ rạp xuống đất, mặt tướng không biết là tiểu tướng quân vệ thành. Lệnh bài đện ở bàn đá xanh bên trên phát ra thanh thúy thanh vang, ngủ say hoàng thành bị bừng tỉnh. Làm kia nắng đầu tiên bò lên phủ đại tướng quân mạ vàng tấm biển lúc, trong phủ đột nhiên bộc phát ra kinh thiên động địa khóc thét. Huyền Nhi, con của ta a. Thân mặc nhuyễn giáp nam tử trung niên cơ hồ là từ trên bậc thang lăn xuống tới. Vị này danh xưng Bắc Yên huyết đồ, đại tướng quân, giờ phút này ôm Cửu Âm Sát khóc đến như cái ném đi đồ chơi làm bằng đường hải tử. Hắn thô ráp bàn tay lớn tại nhi tử trên lưng lặp đi lặp lại vuốt ve, sợ đây là chàng ảo giác, vi phụ phái ba đợt tử sĩ đi tìm ngươi, liền ngươi nửa mảnh góc áo đều không có tìm, ngươi đến cùng đi nơi nào? Cửu Âm Sát thân thể cứng ngắc giống khối gỗ. Xem như chuyển thế đến cái này thế giới âm giới người, hắn đối phần này nóng bỏng tình thương của cha thực tế không biết làm thế nào, đang lúc hắn xoắn xuýt muốn hay không vô đối phương sau lưng lúc, đột nhiên nghe thấy phụ thân sổ xịt cái mùi âm thanh im bặt mà dừng. Vị này là? Đại tướng quân meo mắt lại đánh giá Lục Cửu Ca. Lâu dài chinh chiến dưỡng thành trực giác để hắn lông tóc dựng đứng, vị này tử đồng thiếu niên nhìn như người vật vô hại, lại cho hắn một loại đối mặt hồng hoang hung thú ngạt thở cảm giác. Cửu Âm Sát thừa cơ thoát khỏi ôm ấp, lao đầu tử, yên tâm, vị này là bằng hữu ta. Ba chữ ngăn chặn tất cả truy hỏi. Vị đại tướng quân này trong mắt hiện lên hoài nghi, nhi tử mình từ nhỏ đến lớn liền con kiến đều không muốn thân cận, ở đâu ra bằng hữu? Nhưng làm hắn thoáng nhìn Cửu Âm Sát ánh mắt cảnh cáo, lập tức xoa xoa tay cười nói, tốt, tất nhiên là ngươi bằng hữu, vậy ta liền không hỏi thêm nữa. Tranh thủ thời gian mau vào nhà, ta để đầu bếp hấp ngươi thích ăn nhất vị thủy sủi cảo. Lục Cửu Ca cười tủm tỉm nhìn xem trận này phụ tử trùng phùng, khoe miệng từ đầu đến cuối mang theo nụ cười như có như không. Mãi đến nóng hổi sủi cảo bưng lên, hắn mới khuôn mặt có chút động, những này sủi cảo tôm dùng lại là có thể tăng tiến tu vi linh tuyển cỏ trộn lẫn nhân bánh. Không tệ lắm, Cửu Âm Sát, xem ra ngươi vị này tiện nghi phụ thân đợi ngươi không sai. Thừa dịp đại tướng quân rời đi lúc, Lục Cửu Ca nhìn xem Cửu Âm Sát cười trêu chọc nói. Cửu Âm Sát nhìn chằm chằm tại nước gấm bên trong trôi giạt sủi cảo, khó được lộ ra mấy phần chân thật cảm xúc, thiếu gia, tại hạ chuyển thế 11 năm, những năm này, lao đầu tự sát thực. Lời nói đến một nửa đột nhiên tỉnh táo, ảo não trừng Lục Cửu Ca một cái. Thiếu gia, ngươi lại lôi kéo ta lời nói. Sương sớm tan hết lúc, cái này Bắc Yên Hoàng Thành lại nên đón khách không mời mà đến. Không có thông báo, không có chiến thư, hai thân ảnh trực tiếp xé rách tầng mây giáng lâm trên hoàng thành trống không. Kinh khủng uy áp như thiên hà chút xuống, thủ thành đại trận phù văn mới vừa sáng lên liền liên tiếp sụp đổ. Dân chúng còn không có kịp phản ứng, thất khiếu đã bắt đầu chảy ra máu tươi. Tiểu tử, mau mau lăn ra nhận lấy cái chết. Hạ Nguyệt Vương triều lão tổ Lâm Tiêu âm thanh như lôi đình nổ vang, chấn động đến vô số người màng nhĩ rớm máu. Bên cạnh hắn đứng một vị áo xám lão giả, cầm trong tay một thanh thanh đồng bút lông, ngòi bút chảy xuôi huyết sắc dịch thể, thông thần cảnh lục trọng khủng bố uy năng lộ rõ không thể nghi ngờ. Bắc Yên quốc sư ngay lập tức lao ra cung điện, lại tại cảm nhận được cỗ kia uy áp nháy mắt sắc mặt ảm đạm, lảo đảo lùi lại, thông thần cảnh. Vẫn là hai vị. Lần này, Bắc Yên sắp xong rồi. Hắn bất quá là lục địa thần tiên đỉnh phong, liền thông thần cảnh cánh cửa cũng không chạm đến, làm sao ngăn cản bực này tồn tại. Trong hoàng thành bên ngoài, hoàn toàn tĩnh mịch. Bên trong phủ đại tướng quân, bên ngoài chuyện gì xảy ra? Cửu Âm Sát tiện nghi phụ thân, cũng chính là vị kia đại tướng quân bỗng nhiên đứng lên, bên hông chiến đao vụ vụ rung động, phảng phất cảm ứng được một loại nào đó không thể địch nổi lực lượng. Một tên thị vệ lảo đảo xuống tới, run giọng nói, đại tướng quân, có hai vị cường giả giáng lâm, muốn đổ thành. Tướng quân sắc mặt đột biến, hắn vội vàng lao ra gian phòng, tìm tới đồng dạng đi ra cửa phòng Cửu Âm Sát, nhỏ giọng hỏi, Huyền Nhi, hai người này sẽ không phải là hướng ngươi người bạn kia đến a? Cửu Âm Sát thần sắc bình tĩnh, thậm chí mang theo một tia trào phúng, yên tâm, lao đầu tử, không cần kinh hoàng, không phải liền là chỉ là thông thần cảnh mà thôi sao? Đại tướng quân trừng to mắt, chớ nói bậy, đây chính là thông thần cảnh đại năng. Nếu như bị phát hiện, ngươi cái kia bằng hữu chỉ có một con đường chết. Tranh thủ thời gian, ta trước dẫn ngươi rời đi hoàn thành. Cửu Âm Sát khẽ cười một tiếng, đồng thời không có muốn đi ý tứ, ngược lại ánh mắt nhìn về phía trên hư không, đi. Nhìn xem a, lao đầu tử, hai người kia, không, là cái kia hai cái mèo con. Phải xui xẻo. Trên hoàng thành trống không. Tại Lâm Tiêu hai người mới vừa khi mới xuất hiện, Lục Cửu Ca liền sớm đã đạp không mà đi, bộ pháp nhàn nhã, phản phất chỉ là tại đỉnh viện tản bộ. Mà cái kia Lâm Tiêu nhìn thấy hướng về chính mình đi tới Lục Cửu Ca, nhưng là con ngươi co rụt lại, trong lòng không hiểu dâng lên một tia bất an. Nửa tháng trước, Lục Cửu Ca bất quá mới vừa vào thông thần cảnh nhất trọng, bây giờ lại cho hắn một loại cảm giác thâm bất khả trắc. Giả thần giả quỷ. Hắn quát chói tai một tiếng, tính toán đè xuống bất an trong lòng, "Tiểu tử, hôm nay có lão phu sư huynh tại, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ." Áo xám lão giả hừ lạnh một tiếng, trong tay bút lông vung lên, đẩy trời huyết sắc phủ văn hóa thành xiển xích, hướng Lục Cửu Ca quấn quanh mà đi. Đây là hắn tuyệt kỹ thành danh, chói thần huyết dây xích, cho dù là cùng cảnh giới cường giả, một khi bị cuốn lấy, cũng sẽ bị miễn cưỡng luyện hóa. Nhưng mà, Lục Cửu Ca chỉ là nhẹ nhàng đưa tay. "Oeng!" Hư không rung động, một cỗ lực lượng vô hình nghiền ép mà xuống, cái kia đẩy trời máu dây xích còn chưa tới gần, liền từng khúc vỡ nát. Lâm Tiêu sắc mặt đại biến, làm sao có thể? Áo xám lão giả càng là hoảng sợ, lông của hắn bút lại dưới một trường này xuất hiện vết rách. "Ngươi..." Hắn vừa định mở miệng, đã thấy Lục Cửu Ca khẽ mỉm cười, lập tức năm ngón tay nắm chặt. "Ầm." Hai người như bị sét đánh, thân hình đột nhiên rơi xuống, hung hăng nện vào ngoài hoàng thành núi hoang bên trong. Chương 358: Thần bí không gian. Chương 358: Thần bí không gian. Bắc Yên ngoài hoàng thành núi hoang chỗ sâu, bụi mù bao phủ. Hạ Nguyệt Vương triều lão tổ Lâm Tiêu khó khăn từ đống đá vụn bên trong bò ra, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, trên người hắn đạo bào sớm đã rách nướp, nguyên bản tiên phong đạo cốt bộ dạng giống như tên ăn mày đồng dạng. Hắn run rẩy lao đi trên mặt bụi đất, quay đầu nhìn hướng cách đó không xa đồng dạng chật vật sư minh, trong mắt tràn đầy không thể tin. "Sư minh, ngươi không sao chứ?" Lâm Tiêu âm thanh khàn giọng, phản phất bị giấy rác mài qua áo xám lao giả trong tay thanh đồng bút lông đã gãy thành hai đoạn, hắn gắt gao nhìn chằm chằm giữa không trung chậm rãi đi tới Tử Đồng thiếu niên, hầu kết trên dưới nhấp nhô, "Sư đệ, đây chính là ngươi nói mới vào thông thần cảnh." Hắn môi nói một cái chữ, lồng ngực cũng giống như bị liệt hỏa thiêu đốt đau đớn. Hạ Nguyệt Vương triều lão tổ Lâm Tiêu sắc mặt tảm đạm, nửa tháng trước cùng Lục Cửu Ca trận chiến kia, tuy nói chính mình cuối cùng tối lui, thế nhưng đối phương khẳng định là mới vừa đột phá thông thần cảnh không lâu, làm sao hiện tại? "Sư minh, cái này, ta đây cũng không rõ ràng, lúc trước tên kia cùng ta giao thủ, sát thực lực cũng chính là mới vào thông thần cảnh bộ dạng, chỉ là tên kia phía sau vị kia thần chỉ quá mức cường đại, mới khó khăn lắm cùng ta đánh thành ngang tay." Hắn khó khăn nuốt ngụm nước bọt, "Đúng rồi, chẳng lẽ hắn lúc ấy che giấu thực lực?" Mà một bên vị kia áo xám lão giả trong mắt lóe lên một tia hung ác nham hiểm, hắn làm sao nhìn không ra sư đệ trong mắt bối rối. Nhưng bây giờ không phải là lúc truy cứu, cái kia Tử Đồng thiếu niên đã đạp không mà đến, mỗi một bước cũng giống như giẫm tại bọn họ trên trái tim. "Chuẩn bị liều mạng đi." Áo xám lão giả cắn răng nói, từ trong ngực lấy ra một cái thẻ ngọc màu đỏ ngòm. Lâm Tiêu thấy thế con ngươi đột nhiên co lại, "Sư minh, ngươi muốn dùng cái kia?" "Đây chính là..." Ngậm miệng. Áo xám lão giả quát chói tai, "Chẳng lẽ ngươi nghĩ chết ở chỗ này?" Hai người đang lúc nói chuyện, Lục Cửu Ca đã đi tới bọn họ trên không mười trượng chỗ. Ánh nắng ban mai xuyên thấu qua thân ảnh của hắn, tại trên mặt đất ném xuống một mảnh bóng râm, vừa lúc đem hai vị thông thần cảnh cường giả bao phủ trong đó. "Hai vị lão bất tử, xem ra các ngươi cũng đã nói chuyện phiếm xong a." Lục Cửu Ca khẽ miệng ngậm lấy tiêu ý, từ đồng bên trong lại băng lãnh một mảnh, "Các ngươi thật xa chạy tới Bắc Yên, không phải là vì nằm tại trong núi nói thì thầm a?" Áo xám lão giả ánh mắt hiện lên một tia không hiểu thần sắc, hắn cắn răng, đột nhiên phủ một tiếng quỳ rạp xuống đất, cái trán trùng điệp đập tại đá vụn bên trên, "Tiền bối tha mạng." tại hạ có mắt mà không thấy Thái Sơn, mạo phạm tiền bối. Tất cả những thứ này đều là Lâm Tiêu chủ ý, không liên quan gì đến ta a. Lâm Tiêu trừng to mắt, khó có thể tin mà nhìn xem sư huynh của mình, sư huynh ngươi. Ngậm miệng. Áo xám lao giả quay đầu quát chói tai, trong mắt tràn đầy man động, nếu không phải ngươi lời thề son sắt nói người này bất quá mới vào thông thần, ta như thế nào cùng ngươi đi tìm cái chết. Lục Cửu Ca đầu tiên là sức sở, vị này Lâm Tiêu sư huynh làm ra cử động quả thực lật đổ hắn nhận biết, vì vậy hắn nhiều hứng thú nhìn xem một màn này, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt cằm, có ý tứ. Hạ Nguyệt Vương triều lão tổ Lâm Tiêu sắc mặt tái xanh, chỉ vào áo xám lao giả cả giận nói, sư huynh, ngươi ta đồng môn mấy trăm năm, ngươi lại đồng môn? Áo xám lao giả cười lạnh, tại sinh tử trước mặt, đồng môn tính là thứ gì? Lục Cửu Ca bỗng nhiên vỗ tay cười khẽ, đặc sắc, thật sự là đặc sắc. Hắn phiêu nhiên rơi xuống đất, khoảng cách hai người bất quá ba trượng, con chó này cắn chó phần diễn, tiểu gia ta còn là lần đầu tiên gặp. Nghe xong Lục Cửu Ca lời nói về sau, vị tiên áo xám lao giả sắc mặt nháy mắt biến đổi, trong mắt của hắn hiện lên một tia sắc ý, bất quá rất nhanh lại bị hắn ẩn giấu đi. Cái này ngắn ngủi biến hóa, liền Lục Cửu Ca cũng không có nhìn thấy. Bất quá nha. Lục Cửu Ca cặp kia tử đồng bên trong hiện lên một tia trêu tức, nhìn ngươi như thế tức thời, tiểu gia ta ngược lại là có thể cho ngươi một cơ hội. Áo xám lao giả trong mắt dấy lên một tia hy vọng, hắn ngẩng đầu nhìn Lục Cửu Ca nói nghiêm túc, tiền bối mời nói. Tại hạ nguyện làm trâu làm ngựa. Rất đơn giản, Lục Cửu Ca đưa ra một ngón tay, chỉ hướng Lâm Tiêu, giết hắn, tiểu gia ta liền cân nhắc tha cho ngươi một cái mạng. Ở giữa núi hoang đột nhiên yên tĩnh. Hạ Nguyệt Vương triều lão tổ Lâm Tiêu sắc mặt nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, hắn bỗng nhiên lui lại hai bước, nhìn xem quỷ rạp xuống đất áo xám lão giả, lồm lộm lo sợ nói, "Sư huynh, đừng bị lừa. Liền tính ngươi giết ta, hắn cũng sẽ không bỏ qua ngươi." Áo xám lão giả ánh mắt lập lòe, cầm bút gãy tay run nhẹ nhẹ. Hắn nhìn xem Lục Cửu Ca, lại nhìn xem Lâm Tiêu, bỗng nhiên nhếch miệng cười một tiếng, "Sư đệ, ngươi yên tâm." Lâm Tiêu mới vừa buông lỏng một hơi, đã thấy áo xám lão giả đột nhiên đứng lên, sau đó trong tay áo hàn quang lóe lên. "Ta sẽ không mắc lừa." Áo xám lão giả đang lúc nói chuyện, một thanh ngâm độc đoạn kiếm đã đâm vào Lâm Tiêu ngực. Lâm Tiêu trừng to mắt, túi đầu nhìn xem trước ngực chua kiếm, máu tươi theo khỏe miệng tràn ra, "Sư huynh, ngươi, ngươi..." Hắn lảo đảo lùi lại, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng phẫn nộ, áo xám lao giả mặt không thay đổi rút ra đoạn kiếm, một chân đem Lâm Tiêu gạt ngã trên mặt đất, "Sư đệ, đừng trách ta. Muốn trách thì trách chính ngươi không có mắt, trêu chọc không nên dây vào người." Lâm Tiêu ngã trên mặt đất, thân thể co quắp, trong mắt tia sáng dần dần ảm đạm. Môi hắn núp ních, tựa hồ còn muốn nói điều gì, lại cuối cùng không thể phát ra âm thanh. Lục Cửu Ca đột nhiên nở nụ cười, vỗ tay tán thưởng, "Tốt, rất tốt. Ngươi không có khiến ta thất vọng." Áo xám lao giả lập tức một lần nữa quỳ rạp trên đất, cái trán chống đỡ lấy lạnh như băng mặt, "Tiền bối, ta đã theo lời ngài làm, phải chăng có thể?" "Đừng nóng nổi." Lục Cửu Ca ngồi xổm người xuống, cùng áo xám lao giả nhìn thẳng, "Ta còn có cái nho nhỏ điều kiện." Áo xám lao giả trong lòng siết chặt, "Tiền bối mời nói." "Tự phế tu vi, ngươi liền có thể rời đi." Lục Cửu Ca cười híp mắt nói, phản phất tại thảo luận hôm nay thời tiết, áo xám lao giả bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt tơ máu dày đặc, "Cái gì?" Thanh âm hắn sắc nhọn đến đổi giọng, "Tự phế tu vi, còn không bằng giết ta. Người tu chân, tu vi chính là mệnh. Mất đi tu vi càng thống khổ hơn so với cái chết." Lục Cửu Ca nhún nhún vai, "Đây chính là ngươi nói à?" Hắn chậm rãi đứng lên, từ đồng bên trong sát ý đột nhiên hiện, "Đã như vậy, tiểu gia ta liền thỏa mãn ngươi yêu cầu này." Dù sao hắn tử vừa mới bắt đầu liền không có tính toán buông tha đối phương, tất nhiên đối phương đều như thế yêu cầu, hắn tự nhiên vui lòng. Áo xám lao giả mắt thấy Lục Cửu Ca đưa tay, tử vong bóng tối nháy mắt bao phủ trong lòng. Hắn trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng, đột nhiên từ trong ngực lấy ra một chuôi đen như mực hạt châu, dòng giá 18 viên, mỗi viên đều tản ra làm người sợ hãi khí tức. "Hỗn đản, đã như vậy, cái kia thì cùng chết đi. Lão phu trước khi chết có thể kéo lên ngươi đệm lưng, cũng đáng." Áo xám lao giả cười gằn, không chút do dự bóp nát tất cả hạt châu. Lục Cửu Ca ánh mắt ngưng lại, thân hình nhanh lùi lại, lại đã chậm. 18 hạt châu vỡ vụn nháy mắt, xung quanh trăm trượng không gian phảng phất bị một cái bàn tay vô hình miễn cưỡng xé rách. Thiên địa thất sắc, vạn vật tịch diệt, Lục Cửu Ca chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, đã bị kéo vào một mảnh hư vô bên trong. Nơi này không ánh sáng, không có âm thanh, thậm chí liền thời gian đều phảng phất bất động. Lục Cửu Ca thử nghiệm điều động trong cơ thể linh lực, lại phát hiện giống như đá chìm đáy biển, không phản ứng chút nào. "Có ý tứ." Lục Cửu Ca không những không hoảng hốt, ngược lại lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc, cái đồ chơi này vậy mà có thể đem tiểu gia kéo vào loại này biển kín không gian. Không nghĩ tới loại này địa phương nhỏ còn có người có thể luyện chế loại bảo vật này. Xem ra luyện chế vật này chủ nhân, tu vi cũng sẽ không thấp hơn cấp 3 thần chỉ. Đột nhiên, liền tại Lục Cửu Ca còn đang quan sát bốn phía lúc, trong hư vô nổi lên một tia gợn sóng. Một đạo mơ hồ hư ảnh chậm rãi hiện lên, thấy không rõ khuôn mặt, chỉ có thể mơ hồ nhận ra là cái lão giả. Hư ảnh nhìn chăm chú lên Lục Cửu Ca, thật lâu, phát ra một tiếng kéo dài thở dài. "Người nào? Chẳng lẽ ngươi muốn thay ngươi cái kia hai vị đồ tử đồ tôn báo thủ?" Lục Cửu Ca nhàn nhạt mà hỏi. "Báo thủ?" Cái bóng mở kia lắc đầu, "Bọn họ chẳng qua là ngoài ý muốn được đến lão phu một tia truyền thừa mà thôi. Toàn bộ lão phu đệ tử, chỉ là không nghĩ tới, sai có sai nhận. Thiên mệnh người, không nghĩ tới, vậy mà lấy loại này phương pháp, chờ được ngươi." Hư ảnh âm thanh phảng phất từ viễn cổ truyền đến, mang theo không nói ra được tăng thương. Lục Cửu Ca nheo mắt lại, ánh mắt nhìn chòng chọc vào đối phương, "Ngươi là ai? Cái gì lại là thiên mệnh người?" Hư ảnh không có trực tiếp trả lời, mà là chậm rãi đưa tay. Trong chốc lát, trong hư vô hiện ra vô số hình ảnh rơi vào Lục Cửu Ca trước mắt. Thời điểm nhanh đến, hư ảnh âm thanh đột nhiên thay đổi đến gấp rút, bọn họ đã bắt đầu hành động, người nhất định phải. Lời còn chưa dứt, hư ảnh đột nhiên vặn mèo, phản phất bị cái gì lực lượng lôi kéo. Lục Cửu Ca bén nhạy phát giác được hư vô không gian bắt đầu bất ổn, bốn phía xuất hiện tinh mịn vết rách. "Chờ một chút." Lục Cửu Ca tiến lên một bước, đem lời nói rõ ràng ra. Hư ảnh đã thay đổi đến mơ hồ không rõ, thời khắc cuối cùng, hắn chỉ để lại ba chữ: "Cẩn thận." Vương ngoại, âm vang một tiếng thật lớn, hư vô không gian triệt để sụp đổ. Lục Cửu Ca chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, lại mở mắt lúc, đã trở lại thế giới hiện thực. Núi hoang đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một cái đường kính ngàn trượng hố to. Đáy hố cháy đen một mảnh, áo xám lão giả thi thể sớm đã biến thành tro bụi. Lục Cửu Ca đứng tại bờ hố, cặp kia tử đồng bên trong lần thứ nhất hiện ra vẻ mặt nghiêm trọng. Vương ngoại, hắn tự lẩm bẩm, thứ đồ gì? Chẳng lẽ lão gia hỏa này nói là nhân tộc bốn thánh đối kháng đám kia vực ngoại thiên ma? Nơi xa, Cửu Âm Sát thân ảnh cấp tốc cấp đến, thiếu gia. Vừa rồi đó là? Lục Cửu Ca thu hồi suy nghĩ, khôi phục bộ kia bất cần đời nụ cười, không có gì, hai cái chuột nhỏ trước khi chết thả xiên pháo mà thôi. Cửu Âm Sát nghi ngờ nhìn xem hố to, lại nhìn xem Lục Cửu Ca, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Nhưng Lục Cửu Ca đã quay người hướng Bắc Yên Hoàng thành phương hướng đi đến, bóng lưng ở dưới ánh tà dương kéo đến rất dài rất dài. Chương 359. Ra biển. Chương 359. Ra biển. Tại chém giết Hạo Nguyệt Vương triều lão tổ Lâm Tiêu về sau, Bắc Yên liền không đối thủ nữa, không cần Lục Cửu Ca xuất thủ, Bắc Yên quân đội liền đối với Hạo Nguyệt Vương triều tạo thành nghiền ép chi thế. Rất nhanh chưa tới nửa năm thời gian liền trực tiếp chiếm đoạt toàn bộ Hạo Nguyệt Vương triều. Mà chiếm đoạt Hạo Nguyệt Vương triều về sau, Lục Cửu Ca tại Bắc Yên hoàng thành ở tạm. Trong đó hắn đi gặp qua hai lần Trần Thiết Y Li, hắn đã bắt đầu đối Hạo Nguyệt Vương triều hoàng thất báo thù. Không có Lâm Tiêu tọa trấn, Hạo Nguyệt Vương triều còn lại tu sĩ tại Lục Cửu Ca trước mặt giống như sâu kiến, bất quá trong nháy mắt liền biến thành tro bụi đảo mắt 2 năm qua đi. 2 năm này ở giữa, Lục Cửu Ca tu vi đã đạt đến cấp 2 thần chỉ. Hắn cùng Cửu Âm Sát đi khắp đại lục các nơi, nhưng thủy chung tìm không được rời đi cái này thế giới phương pháp. Nhất làm hắn nghi hoặc chính là, vô luận hắn làm sao thử nghiệm, phía sau vị kia thần chỉ từ đầu đến cuối không có đáp lại hắn triệu hoán. Càng làm cho hắn cảm thấy kỳ quái là thế giới này quy tắc tu luyện. Tại hắn nguyên bản thế giới, muốn thành tựu cấp 3 thần chỉ nhất định phải trước thời hạn thu hoạch được thần cách, có thể tại chỗ này lại hoàn toàn không cần. Phát hiện này để hắn mơ hồ cảm thấy bất an. Cửu Âm Sát, ngươi nói chúng ta sẽ không cả một đời đều ngốc ở cái thế giới này bên trong đi. Lục Cửu Ca nhìn xem phía trên hư không, có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi. Yên tâm, thiếu gia, tất nhiên lúc trước chúng ta có thể chuyển thế đi tới cái này cái thế giới, liền nhất định có thể tìm tới rời đi phương pháp. Cửu Âm Sát ánh mắt kiên định nói. Quả nhiên, tại Cửu Âm Sát không ngừng mà nỗ lực dưới, hắn cuối cùng thăm dò được một cái trọng yếu thông tin. Một ngày này, Lục Cửu Ca giống như thường ngày, tại Bắc Yến đại tướng quân phủ phơi nắng. Cửu Âm Sát vội vội vàng vàng chạy vào. Thiếu gia, thiếu gia, tin tức tốt. Cửu Âm Sát còn chưa đứng vững, liền thở hồng hộc nói. Tin tức tốt gì? Lục Cửu Ca sau khi nghe, trực tiếp từ một bên trên ghế nằm đứng lên, ánh mắt nóng bỏng nhìn xem Cửu Âm Sát. Thiếu gia, trải qua tại hạ không ngừng cố gắng, cuối cùng tại một bản đại lục kỳ sự bên trong tìm tới một cái vật hữu dụng. Cửu Âm Sát âm thanh trầm thấp nói. Được rồi, đừng thừa nước đục thả câu, mau nói nói. Lục Cửu Ca thúc giục nói. Thiếu gia, quyển sách kia bên trên ghi chép một đầu thông tin, cái này thế giới cực đông chi địa một tòa đảo hoang bên trên, sinh hoạt một vị trí cao thần chỉ, nghe đồn vị kia thần chỉ có được cái này thế giới cao nhất quyền khống chế. Chỉ cần tìm được nàng, vậy chúng ta liền có hy vọng rời đi nơi này. Cửu Âm Sát hít sâu một hơi về sau, hưng phấn nói. Cực đông chi địa. Lục Cửu Ca sau khi nghe, trong mắt nháy mắt hiện lên một đạo tinh quang. Không có chút nào do dự, hắn một phát bắt được Cửu Âm Sát, trực tiếp vượt qua hư không, một mực hướng đông, rất nhanh liền đi đến lục địa phía đông nhất một tòa làng trại bên trong. Mà Cửu Âm Sát vừa xuống đất, liền bắt đầu khắp nơi lắng nghe, "Lão nhân già, ngươi thật biết sao?" Cửu Âm Sát nhìn xem trước mặt lão ngư dân, kích động mà hỏi. "Tiểu huynh đệ, đừng nóng đội. Lão phu cũng chỉ là nghe nói nghe đồn mà thôi, hướng đông 3000 dặm có tòa đảo hoang." Lão ngư dân che kín nếp nhăn ngón tay hướng mặt biển, "Trên đảo ở vị nữ thần, nghe nói không gì không biết." Lục Cửu Ca tử đồng nhắm lại, nhìn đối phương chăm chú hỏi, "Lão nhân già, ngươi gặp qua?" Lão hủ nào có cái này phúc phận. Ngư dân lắc đầu, bất quá 30 năm trước, có chiếc thương thuyền ngộ nhập cái kia phiến hải vực, trở về người nói thấy được một vị chân trần nữ tử lướt sóng mà đi. Lướt sóng mà đi. Lục Cửu Ca sau khi nghe xong không khỏi nhíu nhíu mày, loại này trình độ, đi vào thiên nhân cảnh liền có thể làm đến. Thế nhưng, chỉ cần có một tia hy vọng, hắn liền sẽ không dễ dàng buông tha. Sáng sớm hôm sau, một chiếc hắc đàn mộc chế tạo thuyền lớn chạy đi bến cảng. Cửu Âm Sát cầm lái, Lục Cửu Ca đứng ở mũi tàu, gió biển nhấc lên hắn màu đen áo bào. Bên hông viên kia thần hỏa ngưng tụ thành ba cánh hoa mặt dây chuyền. Dưới ánh chiều dương hiện ra ánh sáng nhạt đến mức hắn vì sao không bay thẳng đi qua, chính là hắn thử nghiệm về sau phát hiện, vùng biển này có gì đó quái lạ. Vô luận hắn như thế nào phi, quay đầu lại đều sẽ trở lại tòa này trước làng trại. Loại này phát hiện để hắn kích động không thôi, nếu biết rõ hắn bây giờ đã là cấp 2 thần chỉ, có thể để cho hắn đều bất lực, liền chỉ có càng tốt một tầng tồn tại đi thuyền ngày thứ 13, bình tĩnh mặt biển đột nhiên nổi lên không bình thường gợn sóng. Thiếu gia, dưới nước có đồ vật. Cửu Âm Sát thú vật đồng tử đột nhiên co vào. Lời còn chưa dứt, chỉnh chiếc thuyền bỗng nghiêng, tám đầu che kín rác hút to lớn xúc tu từ đáy biển lộ ra, kéo chặt lấy thân thuyền. Lục Cửu Ca hừ lạnh một tiếng, đầu ngón tay Thái Hư Thần Viêm ngưng tụ thành lưỡi đao. Đang muốn xuất thủ lúc, một trận không linh tiếng địch đột nhiên từ bốn phương tám hướng truyền đến. Thanh âm kia giống như nữ không phải là nữ, mỗi cái nốt nhạc đều mang quỷ dị rung động, liền nước biển đều tùy theo chấn động. Xúc tu giống như là bị kinh sợ, cấp tốc lùi về biển sâu. Chương 360. Sống lại đời thứ hai. Chương 360. Sống lại đời thứ hai. Trên mặt biển quanh quần tiếng địch đột nhiên nâng cao một cái thang âm, Lục Cửu Ca toàn thân chấn động, từ đồng bên trong thần hỏa nhảy lên kịch liệt. Hắn chưa hề cảm thụ qua áp lực khủng bố như thế. Dù cho ban đầu ở thần điện điện chủ trên thân quân Mạc Tiếu, loại kia cảm giác gáp bách cũng không kịp thời khắc này 1/10. Thiếu gia, ngay tại đuôi thuyền Cửu Âm Sát sắc mặt trắng bệnh, tay phải không tự giác địa đặt tại bên hông đoạn đao bên trên, khí tức này, Lục Cửu Ca đưa tay ra hiệu hắn chưa âm thanh, nhưng thần cảm ứng đến trong tiếng địch tận chứa đạo vận. Mỗi một cái nốt nhạc đều phảng phất tại dựng lại xung quanh thiên địa pháp tắc, liền trong cơ thể hắn Thái Hư thần viêm đều thay đổi đến dịu dàng ngoan ngoãn. Loại này cấp độ lực khống chế đã vượt ra khỏi hắn đối thần chỉ nhận biết. Có lẽ, cũng chính là hắn chuyển thế phía trước, phía sau vị kia mới có thể có như vậy lực áp bắt đi. Xem ra, Cửu Âm sát phía trước nói tin tức kia hẳn là thật, tòa này đảo hoang bên trên vị này thần chỉ, thật sự có khả năng nắm giữ lấy cái này thế giới lớn nhất quyền hành. Cửu Âm sát, nhanh, đem thuyền lái qua. Lục Cửu Ca trong thanh âm mang theo không đè nén được hưng phấn. Được rồi, thiếu gia. Cửu Âm sát nhẹ gật đầu, điều khiển thuyền thần tốc đi vội. Hắc đàn một thuyền phá sóng tiến lên, tòa kia bao phủ tại sương mù bên trong đảo hoang càng ngày càng gần. Kỳ quái là, rõ ràng mắt trần có thể thấy khoảng cách, bọn họ lại đi thuyền dòng dã 3 canh giờ. Làm thuyền cuối cùng cập bờ lúc, Lục Cửu Ca tung người một cái nhảy lên bãi cát, Cửu Âm sát theo sát phía sau. Vạn bối Lục Cửu Ca, cầu kiến tiền bối. Âm thanh trong trẻo tại hòn đảo trên không quanh quẩn, chấn động tới một đám không biết tên màu trắng chim biển. Chờ giây lát không có trả lời, Lục Cửu Ca lại lên giọng lặp lại 3 lần, trên đảo vẫn như cũ yên tĩnh không tiếng động. Kỳ quái, không hẳn là không có nhân tài đúng. Làm sao tiểu gia ta liên tục kêu 3 tiếng, đều không có người đáp lại? Lục Cửu Ca nhìn về phía trước, không khỏi nhíu mày. Thiếu gia, nếu không chúng ta trực tiếp lên đảo tìm xem. Cửu Âm sát hạ giọng đề nghị. Lục Cửu Ca suy nghĩ một chút, gật đầu nói, cũng tốt. Hai người mới vừa phóng ra một bước, đột nhiên đụng phải một đạo bình chướng vô hình. Cửu Âm sát phản ứng cực nhanh, trở tay rút ra đoạn đao chằm đi, lưỡi đao lại tại tiếp xúc bình chướng nháy mắt hóa thành một mịn. Ân. Lục Cửu Ca bỗng nhiên ánh mắt ngưng lại, hắn nhìn về phía trước như ẩn như hiện trong suốt bức tượng, trong tay Thái Hư thần viêm điên cuồng tuôn ra. Cho tiểu gia ta tránh ra. Lục Cửu Ca hét lớn một tiếng, hung hăng đem Thái Hư thần viêm một trường vỗ xuống dưới. Kết quả, không có hắn tưởng tượng bên trong tiếng va đập, chỉ là giống như đập vào một đoàn cây bông giống như. Hắn bàn tay kia hướng phía trước vẹn vẹn nửa mét, liền ngừng lại đang lúc hắn cau mày, muốn tiếp tục xuất thủ lúc. "Tiểu tử, hiện tại còn chưa tới chúng ta lúc gặp mặt." Một đạo lạnh lạnh giọng nữ từ bốn phương tám hướng truyền đến, trong thanh âm ẩn chứa không cho kháng cự uy nghiêm. Lục Cửu Ca chấn động trong lòng, hắn nhìn một chút Cửu Âm sát, lại phát hiện đối phương vậy mà không phản ứng chút nào, hắn lập tức kịp phản ứng, nguyên lai thanh âm này lại trực tiếp tại hắn thần thức chỗ sâu vang lên. "Thiếu gia, ngươi thế nào?" Cửu Âm sát gặp Lục Cửu Ca đột nhiên nhìn hướng chính mình không khỏi mà hỏi. "Không có gì." Lục Cửu Ca lắc đầu. Sau đó, trong đầu của hắn vang lên lần nữa âm thanh kia. Sau lưng ngươi vị kia, còn có Thái Cực Đồ tên kia tất nhiên để ngươi đến âm giới, đoán chừng chính là muốn để khống chế luân hồi đường bản cung có thể cho ngươi một phần cơ duyên. Đạo kia lạnh lạnh giọng nữ tiếp tục nói, từng chữ đều phảng phất mang theo đại đạo vật luật, để ngươi có thể tại thời gian ngắn nhất xung kích thành thánh. Lục Cửu Ca con ngươi hơi co lại, ý của tiền bối là, các ngươi nhân tộc bốn thánh cần giúp đỡ, có lẽ ngươi sẽ là một cái trong số đó. Chỉ bất quá, bây giờ ngươi còn kém quá xa. Bất quá, tất nhiên bị bản cung đụng phải, liền đưa ngươi một tràng tạo hóa. Thế nhưng, điều kiện tiên quyết là ngươi nhất định phải kinh lịch 9 lần luân hồi, mới có thể một lần nữa trở lại luân hồi trên đường chính mình thân thể này. Giọng nữ thản nhiên nói, hiện tại mới là đời thứ nhất, kế tiếp còn có đời thứ 8. Cái gì? Lục Cửu Ca sắc mặt đột biến, cửu thế luân hồi. Một bên Cửu Âm sát đột nhiên một mặt nghi ngờ hỏi, thiếu gia, ngươi vừa vặn nói cái gì cửu thế luân hồi? Đối mặt Cửu Âm sát nghi vấn, Lục Cửu Ca cũng không để ý tới. Trước đắng sau ngọt. Bởi vì đạo kia giọng nữ vang lên lần nữa, chờ ngươi cửu thế tu vi tận quy nhất thân, liền biết chỗ tốt. Lời còn chưa dứt, đảo hoang bên trên một tòa đình nghỉ mát bên trong, một thân ảnh đem trong tay đao khắc nhẹ nhàng vung lên, một đạo ngân quang hiện lên. Lục Cửu Ca chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, túi đầu nhìn, phát hiện thân thể của mình đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ thu nhỏ. Cửu Âm sát cũng giống như thế, hai người rất nhanh biến thành hai cái điểm sáng, bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt, rơi vào một mảnh hỗn độn bên trong. Thiếu gia, chúng ta đây là. Cửu Âm sát âm thanh ở trong hỗn độn lộ ra đặc biệt yếu ớt. Lục Cửu Ca cười khổ nói, xem ra lại muốn chuyển thế. Hỗn độn bên trong khái niệm thời gian thay đổi đến mơ hồ, không biết qua bao lâu, Lục Cửu Ca đột nhiên cảm giác được một trận lạnh lẽo thấu xương. Hắn mở choáng mắt, phát hiện chính mình đang nằm tại một tấm đơn sơ trên giường gỗ, trên thân che kín đơn bạc vài gai đệm chăn. Tỉnh. Một tiếng nói giản mua truyền đến. Lục Cửu Ca quay đầu nhìn, chỉ thấy một cái lão giả râu tóc bạc trắng ngồi tại bên giường, trong tay bưng một bát bốc hơi nóng chén thuốc. Hắn thử điều động trong cơ thể lực lượng, lại phát hiện tu vi hoàn toàn không có, liền cơ bản nhất linh lực đều không thể cảm ứng. Ta đây là, ngươi tại đất tuyết bên trong hôn mê 3 ngày. Lão giả đem chén thuốc đưa qua, uống a, có thể đổi lạnh. Lục Cửu Ca tiếp nhận bát, dư quang thoáng nhìn treo trên tường một mặt gương đồng. Trong gương chiếu ra chính là một tấm xa lạ thiếu niên gương mặt, ước chừng 15-16 tuổi bộ dạng. Hắn chấn động trong lòng, lập tức minh bạch đây đã là đời thứ 2. Phòng cửa bị đẩy ra, một cái thân ảnh quen thuộc đi đến. Mặc dù hình dạng thay đổi, nhưng cặp mắt kia Lục Cửu Ca tuyệt sẽ không nhận sai, chính là chuyển thế phía sau Cửu Âm sát. Thiếu gia. Thiếu niên dáng dấp Cửu Âm sát muốn nói lại thôi. Lão giả đứng lên nói, hai huynh đệ các ngươi trò chuyện a, ta đi chuẩn bị một ít thức ăn. Nói xong liền rời khỏi phòng. Chờ lão giả đi xa, Cửu Âm sát lập tức hạ giọng, thiếu gia, ta vừa rồi nghe ngóng, một thế này chúng ta là tại một cái gọi Lạnh Suối thôn địa phương. Hiện tại là Huyền Thiên trải qua 732 năm, cách chúng ta một đời trước. Lục Cửu Ca đưa tay đánh gậy hắn, chưa biết rõ ràng một thế này thân phận. Hắn vuốt vuốt huyệt thái dương, đột nhiên cau mày nói, chờ một chút, trong đầu ta nhiều một chút ký ức. Cửu Âm sát cũng lộ ra kinh ngạc biểu lộ, ta cũng vậy, hình như cỗ thân thể này nguyên bản ký ức đang cùng chúng ta dung hợp. Lục Cửu Ca nhắm mắt ngưng thần, một lát sau mở mắt ra, có chút im lặng nói, ngươi lại già, một thế này xem ra lại là một cái không thế nào tốt bắt đầu. Thợ săn nhà hải tử, phụ mẫu chết sớm, từ trong thôn lão ý sư nuôi dưỡng lớn lên. Hắn dừng một chút, có ý tứ chính là, lão ý sư tựa hồ hiểu được một chút thô thiện pháp môn tu luyện. Cửu Âm Sát ánh mắt sáng lên, thiếu gia có ý tứ là, tất nhiên cần trải qua cửu thế luân hồi, cái kia mỗi một đời cũng không thể lãng phí. Lục Cửu Ca vén chăn lên xuống giường, mặc dù thân thể suy yếu, nhưng ánh mắt lại đặc biệt sáng tỏ, một thế này, chúng ta liền từ cái này lạnh suối thôn bắt đầu. Trong âm thanh của hắn tràn đầy tự tin, bởi vì chính là hắn cảm nhận được trong đầu của mình cái kia bổ đao hệ thống tăng cấp vẫn cứ tồn tại. Có cái này, dù cho lại kém bắt đầu, hắn đều có lòng tin nghịch thiên lật bàn. Đúng lúc này, ngoài phòng đột nhiên truyền đến ồn ào âm thanh. Hai người lẫn nhau, Cửu Âm Sát bước nhanh đi đến bên cửa sổ, chỉ thấy cửa thôn phương hướng bụi đất tung bay, một đội kỵ binh chính chạy nhanh đến. Không tốt, là ma tặc. Cửu Âm Sát sắc mặt đại biến. Lục Cửu Ca lại vẻ mặt như nghĩ tới cái gì, xem ra một thế này lịch luyện so trong tưởng tượng tới càng nhanh a. Cửa thôn đã vang lên tiếng la khóc cùng tiếng vó ngựa. Lục Cửu Ca hoạt động bên dưới thân thể mới tay chân, nhếch miệng lên một vệt cười lạnh, "Cửu Âm Sát, chuẩn bị nên đón chúng ta đời thứ hai đi." Chương 361: Gia nhập vào Mã Tặc. Chương 361: Gia nhập vào Mã Tặc. Trời chiều chìm vào lưng núi, đem thôn trang nhuộm thành huyết sắc. Lục Cửu Ca ngồi xổm tại đoạn tường về sau, đầu ngón tay vướt ve một cái tiền đồng, lặng lẽ nhìn qua cửa thôn cái kia đội Mã Tặc. Bọn họ giống một đám sói đói, đá văng mỗi một cánh cửa, lục tung, đem lương thực, vải vóc, thậm chí mấy cái biến thành màu đen tiền đồng đều nhét vào bao tải. Cửu Âm Sát hiện tại bên cạnh hắn, con ngươi đen nhánh có chút lập lòe, "Thiếu gia, làm sao, ngươi muốn động thủ?" "Động thủ? Động tới ngươi cái truy, liền hiện tại ngươi ta loại này trạng thái, không cần nói so bình thường đi chủng loại võ giả, chính là bình thường thôn dân, khả năng đều chơi không lại." Lục Cửu Ca một mặt im lặng nhìn xem Cửu Âm Sát, nhỏ giọng mắng, "Thiếu gia, vậy ngươi còn tại nơi này nhìn xem ba, nếu không trốn trước." Cửu Âm Sát cười cười, sau đó mở miệng khuyên nhủ. Lục Cửu Ca không có trả lời, chỉ là nhìn chằm chằm cái kia dẫn đầu mã tặc, mặt xẻo ngang qua nửa gương mặt, bên hông khác lấy một cái lỗ thủng loan đao, chính chỉ huy thủ hạ đem cuối cùng một túi lương thực khiêng lên lưng ngựa. "Còn tốt, đám này mã tặc chỉ là đến vơ vét lương thực, đồng thời không có muốn đả thương người ý tứ. Xem ra, bọn họ có lẽ muốn đi." Cửu Âm Sát lập tức thở dài một hơi. Lục Cửu Ca cuối cùng đứng lên, vỗ vỗ vào táo bên trên đùi, "Cửu Âm Sát, cơ hội của chúng ta đến rồi. Có thể hay không ở cái thế giới này đứng vững, liền nhìn bước này." Cửu Âm Sát khẽ giật mình, còn không có kịp phản ứng, Lục Cửu Ca đã cất bước đi ra ngoài. Tiếng vó ngựa tiến gần, mặt xẻo mã tặc đầu lĩnh mới vừa kéo gấp dây cương, bỗng dưng thấy được một cái thon gầy thiếu niên ngăn tại giữa đường, quần áo cũ nát, nhưng ánh mắt lại bình tĩnh đến không giống cái nông thôn tiểu tử. "Tiểu tử, ngươi là đang tìm cái chết sao?" Mặt xẻo nheo lại mắt, tay đã đặt tại trên chôi đao. Lục Cửu Ca không có trốn, ngược lại nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một bộ người vật vô hại biểu lộ, "Vị đại ca này, ta nhìn các ngươi mỗi lần tới chúng ta thôn, đều chỉ là vơ vét một chút lương thực, lại không thương tổn tính mạng người, có thể thấy được các ngươi làm việc coi như có lương tâm." "Lương tâm? Ngươi nói chúng ta mã tặc còn có lương tâm?" "Ha ha 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 ba." Vị kia mặt xẻo đột nhiên cười ha hả, mà một bên lũ mã tặc đồng dạng cũng là đầu tiên là sững sờ, lập tức đi theo cười vang. "Tiểu tử, ngươi ngược lại là có ý tứ này. Xem tại hôm nay bản đại gia tâm tình cũng không tệ lắm, liền tha cho ngươi một mạng, đi, mau cút qua một bên cho ta." Mặt xẻo chỉ vào Lục Cửu Ca thản nhiên nói, "Chờ một chút, vị đại ca này, ta cùng huynh đệ ta cũng muốn gia nhập các ngươi." Lục Cửu Ca vẻ mặt thành thật nói, mà đối phương sau khi nghe xong, lập tức hai mắt ngưng lại. "Gia nhập chúng ta? Hừ, chúng ta cũng sẽ không nuôi người rảnh rỗi. Yên tâm, đại ca, ta cùng huynh đệ ta xem như là hiểu sơ y thuật. Ở cái loạn thế này, ngươi hẳn là cũng rõ ràng, một vị đại phu ý vị như thế nào đi." Lục Cửu Ca nghe được trong lời nói của đối phương niệm ai chi ý, bất quá hắn cũng không có quá mức để ý, "Đại ca, đừng tin hắn, muốn hắn là cái đại phu. Lão tử chính là cái đại tướng quân. Liền ngươi cái này lông còn chưa mọc đủ con non." Một cái thiếu răng cửa mã tặc gắt một cái. "Lời nói trước đừng nói như thế chết." Lục Cửu Ca không chút hoang mang, từ trong ngực lấy ra vài cọng thảo dược, bóp tại đầu ngón tay lung lay, "Những dược thảo này, đoán chừng các ngươi cũng không nhận ra đi." "Thôi đi, lão tử không quen biết, chẳng lẽ ngươi còn nhận biết không được?" Một vị khác vị kia cười nhạo nói. "Đơn giản, trên tay của ta những dược thảo này theo thứ tự là rắn cuốn cỏ, đoạn tràng hoa, còn có cái này." Hắn dừng một chút, cố ý hạ giọng, "có thể khiến người ta ba ngày ba đêm không ngủ được, quỷ khóc dây leo." Thấy được Lục Cửu Ca dáng vẻ tự tin, mặt sẹo nụ cười cứng một cái. Trong lòng hắn đã có một tia tin tưởng Lục Cửu Ca là vị đại phu. Quỷ khóc dây leo là Mạc Bắc đặc thù độc thảo, người bình thường liền danh tự đều chưa từng nghe qua, chớ nói chi là phân biệt. Hắn nhìn chằm chằm Lục Cửu Ca, ánh mắt dần dần nghiêm túc, "Tiểu tử, ngươi thật hiểu y thuật." "Tinh thông không dám nói, hiểu sơ mà thôi." Lục Cửu Ca khiêm tốn cười cười, "Đại thương ta sẽ không trị, thế nhưng tỉ như cầm máu, nối xương, hạ sốt, coi như qua loa." Nghe Lục Cửu Ca dừng lại lắc lư, lũ mã tặc hai mặt nhìn nhau. Bọn họ lâu dài liếm máu trên lưới đao, thụ thương là chuyện thường ngày, có thể đội ngũ bên trong xác thực không có đứng đắn đại phu, mỗi lần có người trọng thương, hoặc là gắng gượng chống đỡ, hoặc là chờ chết. Mặt sẹo trầm mặc một lát, đông nhiên cười lạnh, "Tiểu tử, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ta sẽ tin ngươi?" Lục Cửu Ca nhún nhún vai, "Không tin cũng được, dù sao các ngươi lần sau chúng tên phát sốt thời điểm, đừng hối hận không mang cái thảo nghiệp vụ." Hắn nói xong, xoay người rời đi, bước chân không nhanh không chậm, trong lòng lại đếm thầm. 3, 2, 1. Dừng lại. Mặt sẹo âm thanh ở sau lưng vang lên. Lục Cửu Ca khỏe miệng khó mà nhận ra điệu dương lên, quay đầu lúc lại là một bộ vô tội răng rấp, "Thế nào, lần này xem như là tin tưởng ta sao?" Mặt sẹo nhìn chằm chằm hắn, giống như là tại cân nhắc lợi hại, cuối cùng hừ lạnh một tiếng, "Đuổi theo, nhưng nếu để cho ta phát hiện ngươi có nửa điểm ý đồ xấu." Hắn vô vô vào đao, lao tử không ngại nhiều chém một cái đầu. Lục Cửu Ca gật đầu, sau đó hướng về Cửu Âm Sát vẫy vẫy tay, hai người khéo léo đi đến đội ngũ cuối cùng, xoay người bên trên cái kia hai thất cóng hàng la mã. Cửu Âm sát tại Lục Cửu ca bên người, con mắt lấp loé không yên, thiếu gia, ngươi gia nhập những này mã tặc là muốn làm gì? Đám người này giết người không chớp mắt, bằng vào chúng ta thực lực hôm nay, trà trộn đi vào cùng tự tìm cái chết cũng coi như không sai biệt lắm a. Lục Cửu ca cười nhẹ, âm thanh nhẹ chỉ có chính mình có thể nghe thấy, tự tìm cái chết. Không, ta là đi tìm cơ hội.
Cơ hội gì?
Một cái có thể để cho chúng ta ở cái thế giới này đặt chân cơ hội. Đêm đó, lũ mã tặc tại hoang dã hạ trại, đống lửa đom đóm rung động. Lục Cửu ca được an bài tại nơi hẻo lánh, không có người cho hắn đồ ăn, cũng không có người phản ứng hắn, chỉ có mấy cái thụ thương mã tặc thỉnh thoảng liếc nhìn hắn một cái, tựa hồ tại do dự muốn hay không để hắn nhìn xem vết thương. Hắn cũng không nổi, chỉ là ngồi an tĩnh, đầu ngón tay nhẹ nhàng nuốt ve dấu ở trong tay áo gói thuốc. Chương 362. Hành động bãi bỏ, ngoài ý muốn người tới. Chương 362. Hành động bãi bỏ, ngoài ý muốn người tới đống lửa ở trong màn đêm nhảy lên, đem bóng người kéo đến lúc dài lúc ngắn. Lục Cửu ca từ trong tay áo lấy ra gói thuốc, đối với ánh lửa giả vờ tại nơi đó cẩn thận phân biệt lấy bên trong thảo dược. Mấy cái thụ thương mã tặc ngồi vây quanh tại cách đó không xa, thỉnh thoảng hướng hắn bên này nhìn quanh. Thiếu gia, ngươi những này thảo dược là lúc nào lấy được? Làm sao ta đều không nhìn thấy ngươi có ra khỏi thôn? Ngồi tại Lục Cửu ca bên cạnh Cửu Âm sát nhỏ giọng hỏi. Vừa vặn tại ngoài phòng vườn rau một bên thuận tay lấy, chỉ bất quá thời gian quá ngắn, đơn giản hái mấy loại phổ biến dược thảo. Lục Cửu ca cũng không có ngẩng đầu, bởi vì hắn biết cái kia mấy tên mã tặc ánh mắt một mực rơi ở trên người hắn. Lúc này hắn không hề gấp gáp, dù sao có một số việc, so mặt khác chủ động mở miệng, làm cho đối phương mở miệng càng có thể làm cho mình tranh thủ tín nhiệm. Uy, tiểu tử. Quả nhiên, rất nhanh, một cái trên cánh tay quấn lấy vải bẩn mã tặc cuối cùng nhịn không được mở miệng, ngươi không phải nói sẽ trị tổn thương sao? Lục Cửu ca ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, hắn lộ ra nụ cười ấm áp, không sai, làm sao, vị đại ca này tổn thương ở nơi nào? Cái kia mã tặc giật ra vải, lộ ra nói dữ tợn vết đao, vết thương biên giới đã trở nên trắng. Ngày hôm trước xuống núi lúc bị cái thằng danh con đánh lén. Đến, tới cho ta trị. Lục Cửu ca chậm rãi đứng dậy, xích lại gần xem xét, nhíu mày. Vết thương này lại không xử lý sợ là muốn sinh ngủ. Hắn lấy ra vài miếng hình tam giác cây cỏ, vò nát phía sau thoa lên trên vết thương. Tê, mã tặc hít sâu một hơi, cái trán nháy mắt toát ra mồ hôi lạnh, tiểu tử ngươi cho lão tử lau cái gì? Làm sao so đau cắt còn đau. Bên cạnh mấy cái mã tặc lập tức đè lại đồng bạn bà vai, cảnh giác nhìn chằm chằm Lục Cửu ca, một người trong đó tay đã có chút đem trường đao trôi đao đè lại, nếu là tình huống không đúng, hắn sẽ ngay lập tức đem Lục Cửu ca chém giết. Mà bây giờ Lục Cửu ca sau lưng Cửu Âm sát, cái bóng tại ánh lửa biên giới hơi rung nhẹ, một mặt nghiêm trọng. Dùng độc phương diện hắn tự nhiên thắng qua Lục Cửu ca không ít, thế nhưng điều trị phương diện lại chưa từng có thử qua. Cho nên, hắn cũng không biết Lục Cửu ca vừa vặn dùng cái kia thảo dược đến cùng có hiệu quả hay không. Nhìn một chút, Lục Cửu ca lại một mặt bình tĩnh, động tác trên tay không ngừng, thảo dược này tính tình mạnh, nhưng thấy hiệu quả nhanh. Hừ, nói đùa cái gì, trước đây hắn theo bên người Trần Thiết Ý, y thuật phương diện không dám nói tinh thông, thế nhưng những này bình thường bị thương ngoài da, còn không phải tay cầm đem bóp. Quả nhiên, không đến nửa khắc đồng hồ, cái kia mã tặc biểu lộ dần dần thư giãn, hắn nhìn xem Lục Cửu ca trên mặt hiện ra một tia cảm kích. A, không đau. Hắn hoạt động bên dưới cánh tay, còn có chút lạnh lẽo. Tiểu tử ngươi, ngược lại là có chút bản lĩnh. Còn tốt, còn tốt. Nếu không phải nơi này không có tiện tay thảo dược, liền ngươi điểm này ngoại thương, trong vòng 3 ngày, ta liền có thể để triệt để khỏi hẳn. Lục Cửu ca cười cười, thản nhiên nói. Mặt khác mấy cái thương hoạn thấy thế, cũng nhộn nhịp lại gần để Lục Cửu ca nhìn tổn thương. Có cái trên chân chúng tên mã tặc, mũi tên còn cắm ở trong thịt. Lục Cửu ca đem một gốc màu xanh sẫm thảo dược trực tiếp vào nát, đưa nó chất lỏng bôi lên vết thương xung quanh, thừa dịp tê liệt lúc cấp tốc rút đầu mũi tên ra. Cái kia mã tặc vừa muốn kêu thảm, lại phát hiện cảm giác đau đớn đã biến mất hơn phân nửa. Tiểu huynh đệ thật sự có tài a, trước hết nhất điều trị mã tặc vô vô Lục Cửu ca bà bay, tại hạ tên là Vương Tiểu Ngũ, về sau tại sơn trại có việc có thể tìm ta. Không nói những cái khác, trừ mấy vị kia đưa ra, tại hạ tại trong sơn trại coi như có mấy phần chút tình mọn. Đa tạ. Lục Cửu ca nhiều hứng thú quan sát một cái đối phương, sau đó nhẹ gật đầu. Lúc này, một cái khác mã tặc gặp Lục Cửu ca bụng ù ục một tiếng, trực tiếp đưa qua nửa khối lương khô cho huynh đệ, nhìn ngươi cơm tối cũng chưa ăn, điểm này lương khô chấp nhận lấy đỉnh đỉnh bụng. Bây giờ còn chưa trở lại sân trại, chỉ có thể ăn tạm điểm. Lục Cửu ca nói cảm ơn tiếp nhận, mừng thầm trong lòng. Những này tên lỗ mãng mặc dù hung ác, nhưng chỉ cần đúng bệnh hút thuốc, cũng là không khó ở chung. Mà còn chỉ cần mình đóng vai tốt làng chung nhân vật, được đến thư của bọn hắn nhiệm kỳ xem ra cũng không cần quá lâu thời gian. Ngày kế tiếp đang lúc hoàng hôn, Lục Cửu ca cùng Cửu Âm sát vị trí đội kỵ mã cuối cùng đến sơn trại. Đây là một tòa xây dựa lưng vào núi đất lâu đài, bên ngoài dùng thô mộc vây thành hàng rào, bốn cái góc trên có xây đơn sơ tháp canh. Mặt sẹo gọi tới cái tiểu lâu la, ngươi dẫn bọn hắn đi phía tây nhà kề, không cho phép chạy loạn. Nhà kề so trong tưởng tượng sạch sẽ, có chiếc giường ván gỗ cùng một cái tủ nhỏ. Cửu Âm sát chờ người dẫn đường đi xa, lập tức đi đến trước cửa xem xét. Thiếu gia, ngoài cửa không có người trông coi. Đừng ngốc, mặc dù bọn họ hiện tại còn không tin mặc chúng ta, nhưng liền cái này trại quy mô, cho ăn bể bụng cũng chỉ có hơn 100 người quy mô, cái kia còn có cái gì nhàn hạ thoải mái đến giám thị hai chúng ta, liền cửu phẩm võ giả đều không có đạt tới người. Lục Cửu ca ngồi tại bên giường, từ đế giày lấy ra mấy hạt hạt cỏ, bĩu môi một cái nói. Đúng rồi, Cửu Âm sát, chờ chút ngươi đi ra đi dạo, đem sơn trại bố cục thăm dò rõ ràng. Yên tâm, thiếu gia, tại hạ biết nên làm như thế nào. Cửu Âm sát nhẹ gật đầu, sau đó thừa dịp sắc trời còn chưa phát sáng, lén lút chạy ra ngoài. Mới qua không đến nửa canh giờ, hắn liền lại lần nữa về tới trong phòng. Thiếu gia. Cửu Âm sát ghé vào Lục Cửu ca bên hai, nhỏ giọng đem hắn nhìn thấy đồ vật nói với Lục Cửu ca một lần. Được rồi, ta đã biết, sáng sớm ngày mai chúng ta cùng đi nhìn xem. Lục Cửu Ca xua tay, sau đó trực tiếp nằm ở trên giường. Khả năng là hiện tại tu vi gần như hoàn toàn không có, Lục Cửu Ca chỉ cảm thấy thân thể của mình vô cùng dễ dàng mệt rã rời. Thăng thêm hai ngày này một mực đi đường, rất nhanh, hắn liền thiết đi. Sáng sớm hôm sau, Lục Cửu Ca giả vờ đi dạo, mang theo Cửu Âm Sát hướng chủ trại phương hướng đi đến. Vừa mới chuyển qua một cái chỗ ngoặt, chỉ nghe thấy có người gọi hắn. "Tiểu huynh đệ, chờ một chút, khắc đi về phía trước." Là tối hôm qua cái kia trên chân chúng tên mã tặc, chính chống quải trượng đứng tại một gian nhà cỏ phía trước. "Vị đại ca này, ngươi thương thế kia khá hơn chút." Lục Cửu Ca dừng bước lại, nhìn đối phương, không khỏi nhíu mày. "Nhờ hồng phúc của ngươi." Cái này mã tặc bốn phía nhìn thoáng qua về sau, hạ giọng, "Tiểu huynh đệ, các ngươi mới đến, cũng đừng lại trong sơn trại tùy ý đi lại. Ngươi có biết phía trước chính là cấm địa, trừ mấy vị đương gia, ai đi người đó chết. Tháng trước có cái mới tới không hiểu quy củ, ngày thứ hai liền bị treo ở cửa trại thượng phong làm." "Cái gì? Đại ca, ngươi nói là sự thật sao?" Lục Cửu Ca giả vờ như sợ hãi mà hỏi thăm. "Nói nhảm, loại này sự tình ta còn có thể đùa giỡn với ngươi không được." Vị kia mã tặc gặp Lục Cửu Ca tựa hồ có chút không quá tin tưởng, ngựa khí cũng bắt đầu thay đổi đến nghiêm túc. Thấy đối phương tựa hồ cũng không có lừa gạt chính mình ý tứ, Lục Cửu Ca nói cảm ơn về sau, liền mang Cửu Âm Sắt đi trở về. Trên đường, hắn còn để Cửu Âm Sắt trong bóng tối nhớ kỹ phòng bếp cùng kho lúa vị trí. Mấy ngày kế tiếp, lần lượt có mã tặc đến tìm Lục Cửu Ca bọn họ nhìn tổn thương. Lục Cửu Ca mỗi lần đều nghiêm túc xử lý, Cửu Âm Sắt thì lại lấy muốn hiệu quả trị bệnh càng tốt thuốc làm lý do, trực tiếp nên ngang tại ngoài sơn trại một bên thu tập các loại dược liệu, vụ trộm nhưng là tại phối trí các loại độc dược. Hai người dần dần tại sơn trại lăn lộn cái quen mặt, liền tuần tra mã tặc nhìn thấy bọn họ đều sẽ gật đầu chào hỏi. Thời gian rất nhanh liền qua gần nửa tháng, đêm hôm ấy, Lục Cửu Ca cùng Cửu Âm Sắt tại nhà kề bên trong sửa sang lấy mấy ngày nay thu thập độc thảo. Đoạn Trường Thảo, Đuổi Công Hoa, lại thêm cái này. Cửu Âm Sắt trong tay để đó một gốc màu đỏ sẫm hoa nhỏ, đầy đủ hợp với một nồi gặp máu là chết độc canh. Lục Cửu Ca nhẹ nhàng gật đầu, "Ngày mai ta cùng ngươi cùng nhau đi phòng bếp một nồi, liền nói là dùng để chế biến kim sắc dược, ngươi liền tìm cơ hội bên dưới tại trong canh." Hắn nuốt ve trong tay một gốc dược thảo, trong mắt lóe lên một tia ý lạnh. "Thiếu gia, ta làm việc, ngươi yên tâm." Cửu Âm Sắt lời thề son sắt vũ bộ ngực nói đúng lúc này, sơn trại đột nhiên vang lên rồn rập tiếng còi. Ngay sau đó là lộn xộn tiếng bước chân cùng tiếng kêu to. "Nhanh, thông báo đại đương gia, cẩn thận một chút nhé. Đây chính là đầu cá lớn." "Ân, đêm hôm khuya khoắt, đây cũng là đang làm gì?" "Đi, đi nhìn một cái." Lục Cửu Ca cùng Cửu Âm Sắt liếc nhau, lặng lẽ mò lấy bên cửa sổ. Xuyên thấu qua khe hở, nhìn thấy mấy cái mã tặc nhấc lên cái cáng cứu thương đội vàng chạy qua. Trên cáng cứu thương nằm người, trên thân che kín lộng lẫy cầm bảo, ống tay áo kim tuyến thêu thuộc tại bó đuốc bên dưới lấp lánh tỏa sáng. Nghe nói là từ trên quan đạo chặn lại đến. Lục Cửu Ca chỉ nghe thấy trong đó một cái mã tặc hưng phấn địa đối đồng bạn nói, chỉ riêng cái kia thất tọa kỵ liền đáng giá bên trên trăm lạng bạc ròng. Cửu Âm Sắt thân ảnh có chút rung động, nhìn xem trên cáng cứu thương đạo nhân ảnh kia, trong mắt của hắn hiện lên một tia ngưng trọng. "Thiếu gia, người kia mặc dù trọng thương rơi vào hôn mê bên trong, thế nhưng khí tức nhưng là đã vượt qua nhất phẩm võ giả, đại khái đã đạt đến kim cương cảnh." Lục Cửu Ca nheo mắt lại, nhẹ gật đầu. Mặc dù hắn cùng Cửu Âm Sắt bây giờ tu vi hoàn toàn không có, thế nhưng cái này lại không chút nào ảnh hưởng hắn đối với khí tức mẫn cảm trình độ. "Có ý tứ." Lục Cửu Ca thu hồi trên mặt bàn những dược thảo kia, sau đó mới mở miệng nói, "Kế hoạch tạm hoãn, trước xem tình huống một chút." Sơn trại trung ương nhà chính bên trong đèn đuốc sáng trưng, mấy vị đương gia đều tụ tập tại nơi đó. Mà cái kia hôn mê thanh niên đang nằm ở đại sảnh chính giữa. Chương 363. "Cứu mạng." "Tiểu gia ta là tới lấy mạng." Chương 363. "Cứu mạng." "Tiểu gia ta là tới lấy mạng." Đại đương gia là cái mãn kiểm cầu nhiêm trắng hán, bên hông khác lấy đem cựu hoàn đại đao, trên chuôi đao quấn lấy vải đỏ đã hiện đen. Hắn xoa ngón tay bên trên vết chai, nhìn chằm chằm trên mặt đất hôn mê thanh niên. "Hai vị huynh đệ, các ngươi thấy thế nào?" Đại đương gia âm thanh khàn khàn, "Cái này phiếu mua bán, là phúc là họa còn nói không chính xác. Trước kia cùng Lục Cửu Ca thấy qua mặt sẹo, cũng chính là sơn trại tam đương gia một chân đá vào thanh niên trên chân, đế giày dính máu. Muốn ta nói, kịp thời làm thịt." Hắn ngón cái tại trên cổ vạch một cái này áo liền quần ít nhất giá trị 200 lượng, đủ các huynh đệ tiêu giao nửa tháng. Mà một bên nhị đương gia đong đưa đem quạt xếp, mặt quạt bên trên vẽ lấy bức vụng về sơn thủy. Hắn túi người vén lên thanh niên cổ áo, lộ ra xương quai xanh chỗ một đạo màu vàng kim nhạt đường vân. "Đại ca, lai lịch người này rất là không đơn giản." Nan quạt nhẹ nhàng điểm tại cái kia đường vân bên trên, "Ngươi nhìn cái này tiêu ký, nếu là ta không có đoán sai, hẳn là đây là Nam Lăng Tiêu gia gia huy." Đại đương gia con người co rụt lại. Hắn nắm lên trên bàn vỏ rượu ực một hớp, tiểu dịch theo dâu nhỏ tại trên vạt áo. Lao tử chạy cách Nam Lăng khoảng chừng hơn 1000 dặm, liền xem như đem làm thịt, cái kia Tiêu gia hẳn là cũng sẽ không. "Đại ca, cho nên mới phải cẩn thận hơn. Quỷ biết cái này người của Tiêu gia tại sao lại xuất hiện ở đây." Nhị đương gia khép lại quạt xếp, lại nói, "Nếu có thể cứu sống, có lẽ có thể cùng Tiêu gia đổi châu ngồi bằng núi." "Mà chết." Hắn liếc mắt mặt sẹo, "Tiêu gia đám tiên ngoan nhân có thể bất kể có phải hay không là ngươi ra tay, phương viên trăm dặm nói không chính xác đều sẽ sinh linh đồ thán." "Nhị ca, lời này của ngươi cũng không đúng, vạn nhất người này lấy oán trả ơn, khôi phục về sau thuận tay đem chúng ta trả diệt, chẳng phải là có nỗi khổ không nói được." Mặt sẹo lúc này nghi ngờ nói. "Được rồi, để ta lại suy nghĩ một chút." Đại đương gia sắc mặt có chút xoắn xuýt. "Người tới, đi chân núi bắt cái đại phu đi lên, bảo vệ mạng của người này," lại nói. Đại đương gia do dự một lát sau, đột nhiên đối với ngoài phòng hô. Rất nhanh, ngoài phòng truyền đến tiếng bước chân. Lúc trước bị Lục Cửu Ca đã chữa tổn thương mã tặc ló đầu vào, "Đại đương gia, chân núi Trương bác sĩ đi huyện thành, bất quá trong trại mới tới cái tiểu lang trung." "Mới tới tiểu lang trung? Người đi đem hắn mang tới." Đại đương gia đem rượu vò nện ở trên bàn, cau mày nói. Rất nhanh, còn ở tại trong phòng Lục Cửu ca liền bị kêu lên. Nghe tới muốn tự làm sự tình về sau, trong mắt của hắn hiện lên một đạo tinh quang, sau đó hắn hướng Cửu Âm Sắt liếc mắt ra hiệu, chính mình liền đi theo tên kia mã tặc đi ra ngoài. Lục Cửu ca đi theo mã tặc xuyên qua phơi thuốc chẳng lúc, đối phương đột nhiên níu lại hắn tay áo, "Tiểu huynh đệ, đợi chút nữa thấy đại đừng ra." Hắn hỏi cái gì đáp cái gì. Mã tặc hầu kết nhấp nô, tháng trước có cái lang trùng, bởi vì bắt mạch lúc tay run. Hắn chưa nói xong, làm cái cắt cổ động tác. "Tốt, đa tạ vị huynh đệ kia, ta sẽ chú ý." Lục Cửu ca hướng về đối phương chắp tay, cười tủm tỉm nói. Sau đó, Lục Cửu ca sờ lên tay áo trong túi thuốc bột, trong lòng hiện lên một tia sát ý, nhà chính bên trong mùi máu tươi lẫn vào mùi rượu đập vào mặt. Lục Cửu ca mới vừa bước vào cửa, mặt sẹo liền mở miệng nói, "Tiểu tử, mấy ngày trước đây ngươi nói muốn gia nhập chúng ta sơn trại, hiện tại liền cho ngươi một cái cơ hội lập công. Nếu là không gánh nổi cái này nhân tính mệnh, lão tử đem ngươi treo cửa trại thượng phong làm." Đại đương gia nhìn Lục Cửu ca một cái, đồng dạng nhíu mày một cái nói. Hắn híp mắt dò xét Lục Cửu ca, "Ngươi tiểu oa nhi này lông còn chưa mọc đủ, thật sẽ xem bệnh." Lục Cửu ca không chút hoang mang sửa sang lại cổ áo, "Các vị đương gia, có thể hay không xem bệnh, dù sao cũng phải để tiểu tử nhìn xong nói sau đi." Vừa dứt lời, hắn liền ngồi xổm xuống lật xem thanh niên mí mắt, đột nhiên, "A," một tiếng. Sau một lát, "Có thể trị." Lục Cửu ca ngẩng đầu, thản nhiên nói, "Nhưng muốn ở giữa tinh thất, không thể có người quấy rầy." Nhị đương gia cây quạt, "Ba," địa đánh vào lòng bàn tay, "Đại ca, nhìn tiểu tử này lòng tin mười phần, không bằng để hắn thử xem." Đại đương gia nhìn chằm chằm Lục Cửu ca nhìn nửa ngày, đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, "Được a, bất quá tiểu làng trùng." Hắn vô vô Cửu Hoàng đại đao, "Nếu là người đã chết, ngươi hẳn phải biết sẽ có hậu quả gì đi." Lục Cửu ca chỉ là khẽ cười một tiếng, cũng không có trả lời. Rất nhanh, một gian lệch nhà bị trống rông đi ra. Lục Cửu ca đứng tại lệch trong phòng ương, nhìn chằm chằm trên giường hôn mê bất tỉnh thanh niên, dao găm trong tay dưới ánh đèn hiện ra lênh quang. "Thiếu gia, thật muốn động thủ." Cửu Âm Sắt lúc này cũng đi tới Lục Cửu ca bên cạnh, hạ giọng, ánh mắt tại thanh niên trên thân liếc nhìn, "Người này thế nhưng là kim cương cảnh, liền tính nằm bất động, chúng ta cũng chưa chắc giết được hắn." Lục Cửu ca không có trả lời, hắn túi người xích lại gần, dao găm chống đỡ tại thanh niên nơi cổ họng, chậm rãi dùng sức. Lưỡi dao cùng làn da chạm nhau, lại giống như là chống đỡ tại cứng cỏi da trâu bên trên, liền một tia vết tích đều không có lưu lại. Hắn nhíu mày, lại thử một chút ngực, cổ tay, thậm chí mí mắt, kết quả đều như thế. "Chết tiệt." Lục Cửu ca chửi nhỏ một tiếng, thu hồi dao găm, kim cương cảnh nhục thân, quả nhiên không phải sắt thường có thể phá. "Đúng rồi, vừa vặn để ngươi làm sự tình thế nào?" Lục Cửu ca đột nhiên mở miệng nói. "Thiếu gia yên tâm, tất cả đã làm thỏa đáng. Xem ra, có lẽ tiếp qua nửa canh giờ, dược lực liền sẽ có hiệu lực." Cửu Âm Sát nhẹ gật đầu. "Vậy liền tốt, chờ chút ngươi ở lại chỗ này, những người kia liền giao cho tiểu gia ta." Lục Cửu ca phân phó một tiếng, trước thời hạn đi ra ngoài phòng đợt thứ nhất điểm kinh nghiệm, tiểu gia ta chắc chắn phải có được. Chương 364. Thăng cấp, Thái hư thần viêm tái hiện. Chương 364, thăng cấp, Thái hư thần viêm tái hiện. Lục Cửu ca đẩy ra lệch nhà cửa gỗ, trực tiếp đi ra ngoài. Rất nhanh, hắn liền đi đến cái này sơn trại đại sảnh bên ngoài, nơi này cũng là những cái kia mã tặc dùng cơm địa phương. Hắn đứng tại cánh cửa chỗ hít sâu một hơi, đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve trong tay áo bình sứ, cái kia bên trong chứa Cửu Âm Sắt đặc chế, say diêm la, vô sắc vô vị, vào nước chính là hóa, chính là ngũ phẩm võ giả uống vào cũng muốn gân cốt mềm nhũn nửa ngày. Coi hắn đi vào bên trong lúc, liền phát hiện, trong đại sảnh nổn ngang lộn xộn ngược lại hơn 80 cái mã tặc, có người ghé vào vò rượu bên trên, có người co giúp ở góc tường, khỏe mạnh nhất cái kia còn duy trì cầm đao tư thế, chỉ là Cửu Hoàn đại đao sớm đã rời tay đập xuống đất. Lục Cửu ca đạp dính dính mặt đất chạy qua, đế giày nghiền nát một đông hoa sinh, giòn vang tại tĩnh mịch trong đại sảnh đặc biệt chói tai. "Nhỏ, Tiểu Lang Trung." Đại đương gia co quắp tại ra hổ ghế, dâu quai nón bên trên dính lấy nôn, gặp Lục Cửu ca xuất hiện lúc vẫn đục con mắt đột nhiên sáng lên, "Nhanh, nhìn xem các huynh đệ." "Ân, người này vậy mà còn không có hôn mê. Xem ra Cửu Âm Sát xứng cái đồ chơi này cũng không quá tốt dùng nha." Lục Cửu ca nhìn thoáng qua bốn phía, gặp cái kia đại đương gia còn có thể mở hai mắt ra, kêu to chính mình, lập tức có chút im lặng niết miệng. "Bất quá, khả năng cảm thấy quá mức buồn chán." Lục Cửu ca tựa hồ hí tinh trên thân, hắn giả vừa lộ ra vừa đúng kinh hoàng, chạy chậm đến xích lại gần, "Đại đương gia, cái này là thế nào?" "Không rõ ràng." Vừa vặn trong nháy mắt, tất cả huynh đệ liền đột nhiên ngã xuống. "May mà ta đã là ngũ phẩm võ giả, còn có thể cưỡng ép chống đỡ một đoạn thời gian, chỉ bất quá toàn thân mềm nhũn, không cách nào động đậy." Đại đương gia nhìn xem Lục Cửu ca, phảng phất nhìn thấy hy vọng đồng dạng. "Ngũ phẩm võ giả? Đại đương gia quả nhiên lợi hại." Lục Cửu ca lộ ra một bộ vẻ mặt kinh ngạc. Sau đó hắn cố ý đưa tay bắt mạch, đầu ngón tay tại đối phương trên cổ tay đặt nhẹ ba lần, rất nhanh hắn liền nở nụ cười. Rất rõ ràng, mặc dù cái này đại đương gia còn chưa rơi vào hôn mê, thế nhưng say diêm la độc tính đã bắt đầu phát tác. Đại đương gia cánh tay tráng kiện giờ phút này mềm mại như bùn, nổi gân xanh lại dùng không lên nửa phần khí lực. "Tiểu huynh đệ, cái này độc này ngươi sẽ giải sao?" Đại đương gia đột nhiên trừng to mắt, bởi vì hắn thấy được đối phương từ trong ống tay áo lấy ra một cái bình sứ, sau đó ở trước mặt hắn lung lay, vội vàng kích động mà hỏi. "Ta đây cũng không dám nói, bất quá có thể thử một chút." Lục Cửu ca vừa cười vừa nói, "Tiểu huynh đệ, chỉ cần ngươi có thể giải độc này, sau này cái này sơn trại bên trong tứ đương gia chính là ngươi." Vì để cho Lục Cửu ca đem hết toàn lực giải độc, vị này mọc đầy râu quai nón đại đương gia nhịn không được mở ra điều kiện của mình. "Thứ đương gia sao?" "Đại đương gia, ngươi ngược lại là coi trọng tiểu tử nha. Chỉ bất quá, ta đối cái này có thể không có hứng thú." Lục Cửu ca đột nhiên lắc đầu. "Cái kia, ngươi muốn cái gì?" Đại đương gia ánh mắt biến đổi, cau mày nói. "Tiểu gia ta nha, đương nhiên là nghĩ muốn mạng của ngươi." Lục Cửu Ca thản nhiên nói. Hầu Kết nhấp nô ở giữa, đại đương gia âm thanh đột nhiên ấm lãnh, là ngươi bỏ xuống độc.
Đại đương gia đoán đúng.
Lục Cửu Ca cười khẽ, đột nhiên rút ra bên hông đối phương dao găm. Tinh cương chế tạo dao găm dưới ánh đèn hiện ra lang quang, thân đao khắc lấy bảy đạo danh máu, chính là lũ mã tặc dùng để lấy máu quen dùng binh khí. Dao găm chống đỡ lên đại đương gia hết hầu lúc, cái này giết người như ngoé tội phạm cuối cùng lộ ra vẻ sợ hãi. Hắn cái cổ bắp thịt kéo căng, lại liền nghiêng đầu khí lực đều không có, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mũi dao tại trên da ép ra hố cạn.
Hoắc con.
Đại đương gia từ trong hàm răng gạt ra uy hiếp, lão tử.
Làm quỷ.
Xuyệt, Lục Cửu Ca ngón trỏ dọc tại trước môi, dao găm chậm rãi đẩy tới. Mũi dao gặp phải võ giả đặc thù làn da lực cản, cổ tay hắn nhẹ chuyển, lưới dao theo vân ra đường vân đâm nghiêng mà vào. Máu tươi theo danh máu phun ra ngoài lúc, hệ thống nhắc nhở âm tại trong đầu vang lên chúc mừng ký chủ, thu hoạch được 1800 điểm kinh nghiệm chúc mừng ký chủ đột phá thất phẩm võ giả, trước mắt kinh nghiệm 312.2200 ấm áp huyết dịch ở tại trên mặt, Lục Cửu Ca nhặt lên một khối vải rách xoa xoa khuôn mặt nhỏ của mình. Hắn rút ra dao găm, nhìn xem đại đương gia con ngươi dần dần quyết tán, đột nhiên cảm giác được có chút tẻ nhạt, nguyên lai ngũ phẩm võ giả máu, cùng người bình thường cũng không có cái gì khác biệt. Lệ sảnh truyền đến đồ sứ vỡ vụn âm thanh. Lục Cửu Ca lắc lắc dao găm bên trên huyết châu, hướng đi gần nhất một cái mã tặc. Đây là cái không đến 20 tuổi người trẻ tuổi, bên hông còn mang theo tân biên cỏ châu chấu. Dao găm đâm vào ngực lúc, người trẻ tuổi run rẩy hai lần, liền con mắt đều không thể mở ra.
Chết đừng trách tiểu gia.
Lục Cửu Ca giẫm qua mặt sẹo cánh tay, tam đương gia trên mặt đạo kia sẹo giờ phút này lộ ra đặc biệt buồn cười, ai bảo các ngươi là mã tặc đâu. Dao găm từ huyệt thái dương xuyên vào, mặt sẹo trong lỗ mũi phun ra hai đạo huyết tiễn. Khi đi tới cuối cùng người kia, cũng chính là sơn trại nhị đương gia trước người lúc, Lục Cửu Ca đột nhiên dừng bước. Cái này quan xếp nắm tại lòng bàn tay cao gầy nam nhân nhìn như hôn mê, cái trán lại thấm ra tinh mịn mồ hôi, dưới mí mắt con mắt tới lúc gấp rút nhanh chuyển động. Lục Cửu Ca dùng dao găm bước lên đối phương cổ áo, cố ý để mũi dao sát qua hầu kết. Nghe nói người trước khi chết sẽ bài tiết không kiềm chế. Lục Cửu Ca chậm rãi giải ra nhị đương gia đai lưng, ta xem một chút nhị đương gia đúng quần được không?
Đừng.
Nhị đương gia bỗng nhiên mở mắt, quạt xếp từ trong tay bên trong trượt xuống, thiếu hiệp tha mạng. Thanh âm hắn sắc nhọn đến đổi giọng, hoàn toàn không thấy lúc trước thông dong.
Tha mạng.
Ngươi nói một chút, tiểu gia ta vì sao muốn tha ngươi?
Lục Cửu Ca trêu ghẹo nói,
ta có bí bảo đem tặng, tin tưởng nhất định có thể làm cho thiếu hiệp hài lòng.
Nhị đương gia vội vàng nói.
Lục Cửu Ca mũi dao dừng lại.
Nhị đương gia thừa cơ vội la lên, tại trong sân trại còn có
một khối xích diễm tinh, chính là võ giả tha thiết ước mơ bảo vật, chỉ là chúng ta cảnh giới quá thấp, lại tu hành cũng không phải là hỏa thuộc tính công pháp, cho nên còn không cách nào luyện hóa, cái này mới một mực lưu đến bây giờ,
phải không?
Vậy liền cho tiểu gia dẫn đường đi. Lục Cửu Ca ánh mắt lóe lên một đạo tinh quang, đột nhiên đem một viên thuốc nhét vào trong miệng hắn. Nhị đương gia còn không có kịp phản ứng liền nuốt xuống. Sau đó còn không có nhị đương gia kịp phản ứng, trực tiếp đem dao găm cắm vào đối phương đan điền bên trong, nhẹ nhàng chuyển động cổ tay, nhị đương gia vùng đan điền lập tức truyền đến kịch liệt đau nhức, hắn kêu thảm một tiếng, phát hiện 30 năm khổ tu chân khí ngay tại phi tốc sói mòn.
Ngươi
vậy mà phế đi ta tu vi. Nhị đương gia trong miệng phun ra một tia máu tươi, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lục Cửu Ca.
Thế nào, chỉ là phế ngươi tu vi, không có muốn mạng của ngươi, xem như là tiểu gia ta lòng từ bi.
Xem ra, ngươi còn không hài lòng lắm a.
Lục Cửu Ca lông mày khẽ hất, âm dương quái khí nói.
Nhị đương gia cắn răng, đem ánh mắt toán độc thu lại, sau đó hít sâu một hơi, chậm rãi đứng lên thân, đối với Lục Cửu Ca nói ra, đi theo ta.
Lục Cửu Ca nghe được đối phương cắn răng nghiến lợi âm thanh, bất quá hắn lại cũng không thèm để ý hử.
Một tên phế nhân, chẳng lẽ còn có thể uy hiếp hắn không thành?
Rất nhanh, tại nhị đương gia dẫn dắt phía dưới, hai người liền đi đến sơn trại cửa phòng bếp.
Ngươi nói địa phương, sẽ không ngay ở chỗ này đi.
Lục Cửu Ca nhíu mày hỏi.
Không sai, nơi này người bình thường căn bản nghĩ không ra.
Nhị đương gia sắc mặt âm trầm nói.
Hâm ngâm nhập khẩu giấu ở phòng bếp vạc nước bên dưới.
Nhị đương gia bỏ xuống bậc thang gỗ lúc hai chân run lên, mấy lần suýt nữa ngã quỵ.
Không có cách, bây giờ hắn tu vi bị phế, trên thân độc cũng còn chưa hoàn toàn loại bỏ, có thể đi đến động đường đều coi là không tệ.
Lục Cửu Ca nâng bó đuốc, một mặt nhẹ nhõm đi theo phía sau hắn, ánh lửa đem hai người cái bóng quăng tại trên tường đất, giống hai cái dây dưa ác quỷ.
Liền
tại cái kia.
Nhị đương gia chỉ vào nơi hẻo lánh hòng sắt, đột nhiên nhào tới dùng thân thể ngăn lại, thiếu hiệp xin thể không giết ta, nếu không.
Hàn quang lóe lên, nhị đương gia che lấy phun máu yết hầu ngã xuống, chúc mừng ký chủ thu hoạch được 1200 điểm kinh nghiệm, chúc mừng ký chủ đột phá lục phẩm võ giả, trước mắt kinh nghiệm 112.2900.
Thôi đi, còn dám cùng tiểu gia ta có kẻ mặc cả.
Ngươi đây chính là tiểu gia ta khó được điểm kinh nghiệm a.
Lục Cửu Ca dùng nhìn thẳng ngốc ánh mắt nhìn thoáng qua đổ vào vũng máu chi trung nhị đương gia. Hắn trực tiếp đá một cái bay ra ngoài đối phương thi thể, dao găm dùng sức vung lên, nháy mắt bổ ra đạo kia thủy khóa.
Trong dương hồng mang đại thịnh, một khối lớn chừng bàn tay đỏ thâm tinh thạch yên tĩnh nằm tại gấm vóc bên trên, nội bộ hình như có dung nham lưu động.
Ha 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 ha, cũng không biết luyện hóa thứ này về sau, tiểu gia ta Thái Hư thần viêm có thể hay không lại xuất hiện.
Lục Cửu Ca có chút hưng phấn cầm lấy khối kia tinh thạch.
Sau đó trực tiếp ngồi xếp bằng, đem chính mình đáng thương chân khí truyền vào khối này tinh thạch bên trong.
Coi hắn chân khí truyền vào nháy mắt, khối này tinh thạch đồng thời không có phản ứng chút nào, nhưng là lại qua nửa khắc đồng hồ về sau, cái kia tinh thạch mặt ngoài rách ra giống mạng nhện đường vân.
Màu tím ngọn lửa từ trong cái khe thoát ra, theo Lục Cửu Ca kinh mạch du tẩu, cuối cùng tại móng tay bên trên ngưng tụ thành một đám nhảy lên từ diễm.
Cuối cùng lại gặp mặt Thái Hư thần viêm.
Trong mắt Lục Cửu Ca vui mừng.
Hắn tùy ý đem ngón tay bên trên cái kia một nhỏ đám Thái Hư thần viêm nhẹ nhõm gảy một cái, trên mặt đất cái kia nhị đường già thi thể đột nhiên không có hỏa tự đốt, đảo mắt hóa thành tro tàn.
Chương 365. Thay máu thuật.
Chương 365. Thay máu thuật.
Lục Cửu Ca từ phòng bếp đi ra, nụ cười trên mặt còn không có hoàn toàn biến mất, nhưng lại đột nhiên dừng lại. Nguyên lai, một trận kim loại tiếng đánh từ nhà kể bên trong thỉnh thoảng truyền ra, mỗi một âm thanh đều giống như dao cùn chặt tại thịt đông bên trên. Cửu âm sát tên kia đang làm cái gì đồ vật? Lục Cửu Ca cao mày nhìn hướng nhà kể phương hướng. Rất nhanh, hắn liền đi đến nhà kể ngoài cửa, dừng bước. Trận kia kim loại tiếng đánh lại càng ngày càng rõ ràng đẩy cửa nháy mắt, mùi máu tanh nồng đậm lẫn vào một loại nào đó thảo dược mùi khét lẹt đập vào mặt. Chỉ thấy Cửu Âm Sát đưa lưng về phía cửa ngồi xổm tại chiếu rơm phía trước, tay trái thiết truy tay phải đồng đinh, chính đối Tiêu gia thanh niên trần trụi lồng ngực khoa tay. Nghe đến cửa phòng mở, hắn bỗng nhiên quay đầu, dính lấy vết máu trên mặt lộ ra hài đồng hưng phấn, "Thiếu gia, ta nghĩ lấy người này dù sao cũng phải muốn giết chết, thừa dịp tại hạ bây giờ liền cựu phẩm võ giả đều không có đột phá, chẳng bằng thử một chút tại hạ tại âm giới được đến một môn thay máu thuật." Thay máu thuật? Lục Cửu Ca trong ánh mắt toát ra một tia nghi hoặc, mặc dù hắn cùng Cửu Âm Sát quen biết đã lâu, thế nhưng còn là lần đầu tiên nghe nói loại này bí thuật. "Thiếu gia, đây cũng không phải là tại hạ không nói, mà là loại này bí thuật thai hại cũng rất lớn." Cửu Âm Sát cũng không che giấu, trực tiếp đem cái này bí thuật một mạch từ nói ra. "Thì ra là thế, xác thực, cũng chỉ có bây giờ ngươi mới thích hợp." Lục Cửu Ca hít vào một ngụm khí lạnh, sau đó lắc đầu nói. "Bất quá, coi hắn thấy được vị kia hôn mê thanh niên ngực đã bị nện ra lớn chừng miệng chén máu ứ động, nhưng làn da vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại." Lập tức một mặt im lặng. "Cửu Âm Sát, ngươi cũng không phải không biết cái này kim cương cảnh nhục thân, liền tính hắn nằm để ngươi làm, một người bình thường dùng sắt thường làm sao có thể phá vỡ?" "Thiếu gia, ta đây khẳng định biết, chỉ là vừa mới rảnh đến buồn chán, liền muốn thử nghiệm một phen, đổi giết thời gian." Cửu Âm Sát cười khúc khích gãi gãi tóc của mình. "Tính toán, vẫn là để cho ta tới đi." Lục Cửu Ca ngồi xổm người xuống, móng tay bên trên đột nhiên xuất hiện một đám ngọn lửa màu tím. Cửu Âm Sát lập tức ánh mắt sáng lên, "Thiếu gia, ngươi cái này Thái Hư thần viêm vậy mà lại xuất hiện." "Không sai, điểm này ngược lại là cũng có chút vượt quá dự liệu của ta." Lục Cửu Ca nhẹ gật đầu. Sau đó, Cửu Âm Sát vội vàng đưa lên đặc chế huyền thiết truy. Tử diễm theo truy thân du tẩu, Lục Cửu Ca nhắm ngay thanh niên trái tim vị trí đột nhiên phát lực. Không khí bên trong vang lên ra như tê liệt tiếng vang, truy nhọn chậm rãi chui vào nửa tấc, dòng máu vàng nóng nhàn nhạt lập tức theo rãnh máu chảy ra. Cửu Âm Sát không kịp chờ đợi lấy ra cái bát ngọc tiếp lấy, kim huyết cùng đáy chén sớm đã chuẩn bị tốt màu đen nước thuốc hỗn hợp, lập tức sôi trào lên. "Nhanh lên." Lục Cửu Ca cái trán thấm xuất mồ hôi hột, duy trì Thái Hư thần viêm tiêu hao chân khí vượt xa mong muốn, ta nhiều nhất kiên trì nửa khắc đồng hồ. Cửu Âm Sát nhanh nhẹn địa cởi áo ra, lộ ra che kín quỷ dị hình xăm thon gầy sau lưng. Hắn trước dùng chu sa tại chính mình ngực vẽ đạo phù chú, sau đó đem kết nối hai người ruột dê ống dẫn cắm vào thanh niên vết thương. Làm luồng thứ nhất kim huyết chảy vào trong cơ thể lúc, hắn toàn thân run rẩy dữ dội, hình xăm lại giống vật sống nhúc nhích. Cửu Âm Sát xoang mũi đã phun ra hai đạo huyết tiễn, nhưng trong mắt điên cuồng chi sắc càng lớn ống dẫn dần dần từ trắng chuyển kim, thanh niên sắc mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hôi bại đi xuống. Cửu Âm Sát đột nhiên phát ra như dã thu gầm nhẹ, sau lưng hình xăm, ba, đất nước mở mấy đạo miệng máu, đỏ thẫm máu đen phun tung tóe tại trên tường đất, lại ăn mòn ra tổ ong hình dáng lỗ thủng. Lục Cửu Ca tay mắt lênh lẹ, tử diễm hóa thành mỏng lưỡi dao cắt đứt ống dẫn. Gần như đồng thời, thanh niên ngực kim quang đại thịnh, còn sót lại huyết dịch đi ngược dòng nước, tại trên không ngưng tụ thành nhỏ bé mũi tên hương, Cửu Âm Sát vào tới. Lục Cửu Ca tay háo cuốn một cái, Thái Hư thần viêm kết thành lưới lửa đem kim tiễn tiêu hủy. Xong rồi, Cửu Âm Sát co quắp trên mặt đất miệng lớn thở dốc, dưới làn da thỉnh thoảng nâng lên du tẩu kim tiễn. Hắn thử huy quyền, tiếng xe gió lại mang ra mơ hồ hồ gầm, đây là bước vào cửu phẩm võ giả tiêu chí. Lục Cửu Ca đá đá triệt để cứng ngắc thanh niên thi thể, ngoài ý muốn phát hiện đối phương tay phải siết chặt cái gì. Đẩy tay ra chỉ, lòng bàn tay rõ ràng là nửa khối khắc phượng hoàng ngọc bội, chỗ đứt còn lóe yêu đất hồng quang. Hắn như có điều suy nghĩ thu hồi ngọc bội, đột nhiên nghe thấy ngoài viện truyền đến tiếng vó ngựa. Cửu Âm Sát sắc mặt đột biến, "Thiếu gia, có người đến rồi." Hắn luôn cuống tay chân hướng ống dẫn bên trên vung hóa thi phấn, ít nhất 80 cưới. Lục Cửu Ca lại nhìn chằm chằm thanh niên xương quai xanh chỗ kim văn như có điều suy nghĩ. Đường vân giờ phút này chính chậm chạp phai màu, cuối cùng biến thành bình thường vết sẹo dáng dấp. Chương 366. Hắc Liên Giáo. Chương 366. Hắc Liên Giáo. Lục Cửu Ca ánh mắt lạnh lẽo, dắt lấy Cửu Âm Sát cổ áo liền hướng sơn trại phía sau vách đá lao đi. Đá vụn gì rào lăn xuống ở giữa, hai người dán vào khe đá giấu kỹ thân hình, vừa lúc có thể đem sơn trại thu hết vào mắt. Nơi xa tiếng vó ngựa như sấm rền tới gần, bó đuốc hợp thành vầng sáng uốn lượn như rắn, ở trong màn đêm đặc biệt chói mắt. Người ngược lại là đến không ít, hơn nữa nhìn trên người bọn họ trang phục, tựa hồ cùng vừa vặn vị trẻ tuổi kia đến từ cùng một cái gia tộc. Cửu Âm Sát híp mắt nhận ra người tới phục sức, hầu kết nhấp nhô bên dưới, bất quá, thiếu gia, bọn họ thoạt nhìn không giống đến trả thù. Lời còn chưa dứt, liền gặp sơn trại cửa gỗ đã bị đá văng. Hơn 80 cưới nối đuôi nhau mà vào, cầm đầu nam tử ước chừng 40 tuổi niên kỷ, bên hông treo lấy chuôi mạ vàng sai bạc luôn nào. Hắn đưa tay làm thủ thế, bọn kỵ binh lập tức tản ra lục soát. Nhà kề phương hướng đột nhiên truyền đến kinh hô, Lục Cửu Ca thấy được mấy người nâng cái kia dính đầy chưa khô dòng máu y phục đi ra về sau, khóe miệng không khỏi hơi dương lên. Tiếp tục tìm. Loan đao nam tử quát chói tai, vỏ đao đập ầm ầm tại hồi báo người trên bay, sống phải thấy người chết phải thấy xác, Tiêu gia huyết mạch liền xem như cái con hoang, cũng không thể nát ở loại địa phương này. Đáng tiếc, người là đã tìm không được. Cửu Âm Sát cười lạnh một tiếng. Những kỵ binh kia điều tra lúc vén lên chiếu rơm bên dưới, lộ ra một nửa không có xử lý sạch sẽ bình thuốc. May mà cảnh đêm thâm trầm, cuối cùng không người phát hiện chi tiết này. Đại nhân, không có tìm được vị công tử kia, chỉ có một thân dính đầy vết máu y phục. Lúc này, một tên kỵ binh đi lên trước, nhỏ giọng đối với cầm đầu nam tử nói. Phải không? Đem nơi này đốt, chúng ta đi. Cầm đầu nam tử nhàn nhạt nói một câu, liền dẫn đầu trực tiếp cưỡi ngựa đi ra sân trại. Mà khi bó đuốc đốt trong sơn trại nhà tranh đỉnh lúc, Lục Cửu Ca chú ý tới Loan Đao nam tử khẽ miệng tiểu ý đây cũng không phải là tìm người người nên có biểu lộ, giống như là mưu kế được như ý bộ dáng. Bọn kỵ binh gào thét lên rời đi, sơn trại tại liệt diễm bên trong phát ra vật liệu gỗ bạo liệt gào thét, ánh lửa đem vách đá chiếu lên đỏ bừng. Thiếu gia, người đi, chúng ta sau đó muốn làm sao bây giờ? Cửu Âm Sát nhỏ giọng hỏi. Cái này còn phải hỏi sao? Đương nhiên là theo sau. Lục Cửu Ca đột nhiên nói. Cửu Âm Sát trừng to mắt, thiếu gia, chúng ta mới vừa được chỗ tốt, vẫn là khác phức tạp đi. Sai, những người này bên trong, tu vi tối cường bất quá là nhị phẩm võ giả. Bằng vào vừa vặn tiểu gia ta tam phẩm thực lực võ giả, tăng thêm Thái Hư thần viêm, đối phó người kia không thành vấn đề. Lục Cửu Ca từ trong ngực lấy ra nửa khối Phượng Văn Ngọc, mảnh vỡ chỗ hồng quang giờ phút này chính yếu ớt địa nhảy lên, mà còn, bọn họ rất có thể là đang tìm cái này đồ vật. Ta đoán chừng rất có thể cùng một số bảo vật có quan hệ. A, thiếu gia, ngươi ngọc bội kia là từ đâu tới? Cửu Âm Sát nhìn xem Lục Cửu Ca ngọc bội trong tay, không khỏi cau mày hỏi. Thôi đi, còn có thể từ đâu tới, chính là tại vừa vặn vị kia bị chúng ta giết chết người trẻ tuổi trên thân móc đến. Lục Cửu Ca cười tủm tỉm nói. Hai người thu lại khí tức, bám đuôi đội kỵ mã, từ đầu tới cuối duy trì nửa dặm khoảng cách trước chừng đi ra 20 dặm địa, phía trước quan đạo đột nhiên bị hai đạo bóng đen cắt đứt. Đội kỵ binh đột nhiên dừng ngựa, hàng trước nhất vài thất chiến mã đứng thẳng người lên, đem trên lưng dị đờ đặt vào ven đường rãnh nước. Thiếu gia, ngươi nói bọn họ làm sao đột nhiên liền ngừng? Cửu Âm Sát không rõ ràng cho lắm nhìn về phía trước, trong mắt lóe lên một tia hoài nghi. Xem ra, còn có những người khác muốn đối đám người này độc thủ. Lục Cửu Ca nhíu nhíu mày, hắn mơ hồ nhìn thấy phía trước có hai thân ảnh ngăn cản đám người này đường đi. Hai người các ngươi, cho đại gia ta cút sang một bên. Trong đội ngũ cầm đầu vị nam tử kia rút đao ra khỏi vỏ, lưỡi đao ở dưới ánh trăng hiện ra thanh mang, ta chính là Tiêu gia bảy chủ phòng sự tình Tiêu Lệ, các ngươi dám ngăn lại nói không được. Lục Cửu Ca cùng Cửu Âm Sát đi vòng qua mặt khác một bên, lúc này cũng thấy rõ ràng cản đường cái kia hai đạo nhân ảnh. Chỉ thấy quan đạo bên trái đứng cái giống như cột điện trắng hán, phía sau nổi sắt to đến có thể che lại cối xe, phía bên phải là cái chống đỡ ô giấy dầu thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn, mặc dù vẽ lấy đóa đem cảm ơn chưa cảm ơn Hắc Liên. Hai người dưới chân nguồn ngang lộn xộn nằm bảy tám bộ thi thể, nhìn trang phục đúng là đi ở trước nhất mấy vị Tiêu gia kỵ binh. Vị kia bung dù nữ tử nghe xong Tiêu Lệ lời nói về sau, không khỏi cười khanh khách, ô xuôi theo nâng lên lộ ra trương ngây thơ chưa thoát mặt, vị này Tiêu chủ sự đúng không, ngươi ngược lại là thật lớn uy phong nha. Biết chúng ta chính là Hắc Liên dạy người, cũng mặt không đổi sắc, tiểu nương tử bội phục, bội phục. Nói xong, nàng tay nhỏ có chút chuyển động lúc nhích, nan rủ bên trong đột nhiên bắn ra 12 cái ngân châm, hàng trước nhất ba tên kỵ binh lập tức che lấy yết hầu ngã quỵ. Mà nàng thì bị đùa khẽ nở nụ cười. Thiếu gia, nữ nhân này quả nhiên như xà hạt bình thường, giết người không chớp mắt nha. Cửu Âm Sát nhìn xem có chút bệnh tiểu vị nữ tử kia, đột nhiên trên thân hiện lên một hơi khí lạnh. Được, người khác nói lời này cũng coi như. Ban về âm độc, tiểu gia ta còn không có gặp qua mấy tên so người hung ác. Lục Cửu Ca nghe đến Cửu Âm Sát lời nói về sau, khóe miệng mất tự nhiên co rúm một cái. Làm cản, tại bản đại gia trước mặt, vậy mà còn dám hành hung. Lúc này, một trận tiếng hét phẫn nộ, đem Cửu Âm Sát cùng Lục Cửu Ca ánh mắt một lần nữa kéo tới. Mà trên quan đạo vị kia có nồi sắt trắng hán, cũng không hề để ý cái kia Tiêu Lệ, chỉ là chậm rãi cởi xuống phía sau ra hỏa. Sau đó ánh mắt lạnh như băng nhìn chòng chọc vào đối phương nói, đem đồ vật giao ra, lưu các ngươi toàn thây. Các ngươi vậy mà biết món đồ kia? Tiêu Lệ sắc mặt kỳ biến, sau đó lơi đao chuyển hướng sau lưng thân vệ, có phải hay không các ngươi để lộ thông tin? Không cần thân vệ trả lời lại bỗng nhiên lắc đầu. Không đúng, cái kia con hoang mang theo ngọc bội mất tích sự tình. Lời nói ở đây đột nhiên im lặng, hiển nhiên ý thức được lỡ lời. Mà lúc này, Lục Cửu Ca trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, hắn nắm ngọc bội ngón tay đột nhiên nắm chặt. Thiếu gia, trong tay ngươi ngọc bội quả nhiên là kiện bảo bối. Cửu Âm Sát hướng về Lục Cửu Ca so đo ngón tay cái. Trong lòng hắn cũng càng thêm kiên định Lục Cửu Ca tất nhiên chính là khí vận chi tử. Mà liền tại hai người nói chuyện thời điểm, vậy song phương cũng bắt đầu động lên tay tới. Chỉ thấy cái kia Hắc Liên dạy hai người nhìn như quái dị, động thủ lại hung ác đến cực điểm. Tráng hán nổi sắc mỗi lần vung vậy đều mang theo nột ngạt tiếng gió, bị quét đến kỵ binh cả người lẫn ngựa vỡ thành thịt nát, bung dù thiếu nữ thân hình như quỷ mị trong đám người xuyên qua, môi đạo hàn quang lóe lên nhất định có huyết tiến bắn mạnh. Mà xem như trong đội ngũ tối cường, cũng là duy nhất nhị phẩm võ giả, Tiêu Lệ Loan đao mặc dù miễn cưỡng chống chọi tên kia tráng hán nổi sắc một kích, nhưng cả người lại hãm vào mặt đất nửa thước. Sắc mặt của hắn có chút âm trầm, kết trận, dùng phá giáp tiễn, còn sót lại hơn 40 cưỡi cấp tốc kết thành viên trận, tên nọ lên dây cung tiếng như châu chấu vỗ cánh. Thiếu nữ đột nhiên thu ô xoay người, mặc dù càng đem phóng tới mũi tên toàn bộ bắn ra. Tráng hán thừa cơ xoay tròn nổi sắt đập về phía mặt đất, sóng xung kích đem một nửa kỵ binh chấn xuống lưng ngựa. Hai vị nhị phẩm võ giả, Lục Cửu Ca nhìn xem hai người kia, không khỏi nhíu mày. Nếu là đổi lại là bây giờ hắn, đoán chừng cũng nhiều lắm là cùng hai người này bất phân thắng bại. Mà liên tại Lục Cửu Ca cho rằng những cái kia Tiêu gia người sẽ toàn quân bị giết lúc, một bên Cửu Âm Sát đột nhiên kéo Lục Cửu Ca ống tay áo. Thiếu gia mau nhìn, chỉ thấy Tiêu Lệ chẳng biết lúc nào mò tới biên giới chiến trường, chính lén lút từ trong ngực lấy ra cái thanh đồng la bàn. Theo hắn cắn phá ngón tay tại bàn mặt vẽ ra phụ chú, bên trong la bàn dâng lên đạo thanh quang bắn thẳng đến phía đông nam. Thì ra là thế. Lục Cửu Ca cười lạnh, người này vậy mà tại cầu viện. Mà lúc này, vị Tiêu Bung dù nữ tử cũng chú ý tới Tiêu Lệ động tác, nàng nhẹ nhàng vung tay lên, đem bên cạnh một vị thị vệ cái cổ vặn gãy về sau, liền lắc lắc eo nhỏ, hướng về Tiêu Lệ chậm rãi đi tới. Hừ, bản đại gia viện binh cũng nhanh đến, các ngươi còn không tranh thủ thời gian thừa cơ đi. Xem ra là thật không muốn sống nữa. Lúc này, Tiêu Lệ một mặt nhẹ nhõm nhìn đối phương, thậm chí một mặt cười dâm đánh giá trước mặt vị này nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử. Sợ? Lạc 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 là rồi, chúng ta còn liền thật muốn gặp ngươi một lần trong miệng viện binh đến cùng dài như thế nào đây? vị nữ tử kia một bên dùng khăn tay lau vết máu trên tay mình, một bên yêu kiểu cười. Mà lúc này, vị kia tráng hán cũng đã đi tới. Thế nhưng hắn cũng không có nhìn hướng Tiêu Lệ, ngược lại nhìn hướng một bên khác, đồng thời hướng về bên kia có chút không lưng. Nơi đó còn có Hắc Liên dạy người. Tiêu Lệ nhìn xem tráng hán cái này có chút cử động khác thường, đầu tiên là sửng sở, sau đó sắc mặt lần thứ hai thay đổi đến có chút khó coi đột nhiên, cặp mắt của hắn trừng lớn. Chỉ thấy, phía bắc phương hướng bầu trời đêm đột nhiên bị kim quang chiếu sáng. Một đạo như lưu tinh bóng tên phá không mà đến, tinh chuẩn xuyên thấu Tiêu Lệ ngực. Vị này nhị phẩm võ giả khó có thể tin mà cúi đầu, nhìn xem trước ngực lớn trừng miệng chén huyết động, la bàn len ken rơi xuống đất vỡ thành ba cánh. Hai người các ngươi, bản đường chủ không phải đã nói rồi sao? Những này chỉ là tiểu lâu la, không cần lãng phí thời gian. Chương 367. Bại lộ vị trí. Chương 367. Bại lộ vị trí. Cái này Hắc Liên dạy đến cùng muốn làm gì? Vậy mà trong bóng tối còn có người. Lục Cửu Ca nheo mắt lại, đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve ngọc bội đứt gãy. Khe đá ở giữa xương đêm thẩm thấu vào áo, ý lạnh theo sống lưng bỏ lên. Mà đạo kia kim sắc bóng tên tiêu tán chỗ, chỉ thấy một vị người áo xanh chắp tay đứng ở ngọn cây ánh trăng miêu tả ra tinh tế hình dáng, bên hông treo lấy mạ vàng trùng trong gió không nhúc nhích tí nào. Đường chủ, nhìn thấy người tới về sau, vị kia bung dù thiếu nữ đột nhiên nhảy cẫng, dù giấy ném đi liền nhào về phía người tới. Người áo xanh nghiêng người tránh đi, thiếu nữ lại giống sớm có dự liệu biến hướng, cả người treo ở đối phương trên lưng. Huyền thiết nan dù đinh đương rơi xuống đất, chấn động tới vài con quạ đen. Thanh trúc. Cái kia người áo xanh âm thanh lạnh lạnh, đầu ngón tay chống đỡ thiếu nữ cái trán, tranh thủ thời gian từ trên người ta xuống, còn thể thống gì? Đừng quên, ba ngày trước ngươi mới nhận qua phạt. Bị gọi là thanh trúc thiếu nữ không để ý, gò má dán vào đối phương phần gãy nhẹ cọ, những cái kia tiêu gia kỵ binh thật hùng, nhân ra sợ hãi nha. Âm cuối kéo đến kéo dài, trên tay lại nhanh nhẹn địa sờ về phía người áo xanh bên hông cầm nang. Mà đúng lúc này, vị kia giống như cột điện tráng hán lúc này trực tiếp xếp bằng ở đống thi thể bên cạnh, từ một cô thi thể trong ngực liền lấy ra một miếng thịt làm ngay. Người áo xanh thoáng nhìn hắn động tác, trong tay áo đột nhiên bay ra một đạo ngân tuyến, đem thịt khô đánh rất trên mặt đất. Đã nói bao nhiêu lần rồi, không nên tùy tiện ăn người đồ vật. Người áo xanh cuối cùng đem thanh trúc kéo xuống đến, đầu ngón tay tại nàng mi tâm một điểm, còn có, thanh trúc, ngươi cũng thế. Người này là nữ giả nam trang. Lục Cửu Ca nhìn xem vị kia Hắc Liên giáo đường chủ thân ảnh, đột nhiên cau mày nói, tựa hồ phát giác được có người trong bóng tối nhìn trộm, vị kia người áo xanh đột nhiên ngẩng đầu, hướng về Lục Cửu Ca đám người cất giấu thân phương hướng nhìn quanh một phen. Làm sao rồi? Đường chủ đại nhân. Thanh trúc ôm đối phương cánh tay hồ nghi hỏi. Không có gì, hẳn là ta nhìn lầm. Vị kia Hắc Liên giáo đường chủ lắc đầu, thu hồi ánh mắt. Vẹn vẹn chờ đợi không đến một khắc đồng hồ thời gian, nơi xa đột nhiên truyền đến một tràng tiếng xé gió. Lục Cửu Ca cùng Cửu Âm Sát liếc nhau một cái, đồng thời lộ ra một bộ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn bộ dạng. Thiếu gia, ngươi nói ba người này có phải là chết đầu óc, vừa vặn một mực có cơ hội không đi, mà lại muốn chờ đến viện binh của đối phương đến? Cửu Âm Sát có chút nghi ngờ hỏi. Quỷ biết bọn họ đang suy nghĩ cái gì, nhìn xem liền biết. Đạo kia khí tức tới quá nhanh, lá khô còn chưa rơi xuống đất, áo xám lao giả đã đứng ở quan đạo trung ương. Lao giả dưới chân gạch xanh từng khúc rạn nứt, bên hông đồng bài khắc lấy Tiêu chữ Hắc Liên dạy tiểu hoa nhi. Lão giả ánh mắt đảo qua đầy đất thi hải, cuối cùng dừng lại tại vị kia người áo xanh trên thân, giết Tiêu gia ta tử đệ, chung quy phải cho cái thuyết pháp. Người áo xanh cười nhẹ một tiếng, Hắc Liên dạy giết người, lúc nào cần cho người thuyết pháp? Lại nói ngươi Tiêu gia là cái thá gì? Lời còn chưa dứt, trong chàng đã tuôn ra kim thạch tấn công thanh âm. Người áo xanh trong tay áo trượt ra trôi nhuyễn kiếm, mũi kiếm điểm hướng lão giả yết hầu lúc đột nhiên hóa thành chín đạo hư ảnh. Lão giả nhanh lùi lại ba bước, tay áo phồng lên ở giữa chấn vỡ hai đạo kiếm ảnh, còn thừa bảy đạo lại đột nhiên chuyển hướng, tại hắn vai trái lưu lại bảy cái huyết điểm. Hắc Liên dạy thất sát truy hồn kiếm. Lão giả sắc mặt cuối cùng thay đổi, người là cảm ơn. Người áo xanh căn bản không cho hắn nói chuyện cơ hội. Nhuyễn kiếm như rắn độc quấn lên lão giả cánh tay phải, đồng thời cổ tay nàng bên trên chuông nhẹ nhàng lắc lư, một trận thanh âm thanh thúy vang lên, lão giả kia động tác lại chậm nửa nhịp. Chính là cái này một cái chớp mắt, người áo xanh tay trái thành trảo, hung hăng đập vào lão giả huyệt thiên trung bên trên áo bào xám thân ảnh như diều đứt dây đập tới. Lục Cửu Ca nhíu mày, đã thấy lão giả chính đụng vào bọn họ ẩn thân cự thạch. Oeng, một tiếng, đá vụn gì rào rơi xuống. Coi hắn quay đầu lúc, đã thấy Lục Cửu Ca cùng Cửu Âm Sát hai người chính lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Chết lão quỷ, thật sự là suối quẩy. Lục Cửu Ca nhíu lông mày, trong tay lập tức nhiều một cái ngân châm. Mà lão giả kia ho khan máu ngẩng đầu, vận đục trong con mắt chiếu ra trong tay Lục Cửu Ca lóe ánh sáng ngân châm. Hắn há mồm muốn hô, Lục Cửu Ca đã giơ tay vẩy ra hoàng vụ. Một bên Cửu Âm Sát phối hợp an ý đạp hướng lão giả hậu tâm, bộ kia giản mua thân thể lập tức đằng không mà lên. Các ngươi hai cái la lộn. Lời còn chưa dứt, cái kia người áo xanh trưởng phong theo nhau mà tới. Xương cốt tiếng vỡ vụn rõ ràng có thể nghe. Lão giả một mặt bị khuất, lúc rơi xuống đất tay phải vẫn cố chấp chỉ hướng khe đá, trong cổ gằn ra, khanh khách, tiếng vang. Có ý tứ. Xem ra vừa vặn cũng không phải là bản đường chủ đạo giác. Mạ vàng trung đỉnh chỉ lay động, người áo xanh chuyển hướng cự thạch phương hướng, nhìn lâu như vậy, không đi ra hàn huyên một chút. Người đại gia, vậy mà thật bị bại lộ. Lục Cửu Ca giận dữ nói một câu. Thiếu gia, vậy chúng ta có chạy hay không? Cửu Âm Sát lúc này cũng là có chút im lặng nói. Nói nhảm, đương nhiên là chạy. Lục Cửu Ca mới vừa nói xong, thân ảnh đã xuất hiện ở mấy chục mét có hơn. Thiếu gia chờ ta một chút. Cửu Âm Sát đầu tiên là sững sờ, sau đó vội vàng đuổi tới. Chương 368. Đánh không lại, đó là đương nhiên liền lựa chọn gia nhập. Chương 368, đánh không lại, đó là đương nhiên liền lựa chọn gia nhập. Muốn chạy. Người áo xanh cười lạnh một tiếng, trên cổ tay mang theo trông dưới ánh trăng không hề động một chút nào. Nàng đầu ngón tay gảy nhẹ, ba viên tiền đồng phá không đinh vào Lục Cửu Ca phía trước thân cây, xếp thành tam giác trận thế. mà vừa vặn còn ôm người áo xanh cánh tay thanh trúc, đồng dạng sớm đã như mũi tên thoát ra, vắt trên lưng lấy trôi này ố ở dưới ánh trăng vạch ra ngân hồ. Bộ bộ bộ, tiểu ca ca đừng chạy nha, nàng ngọt ngào giọng nói bên trong cất giấu phong mang, đột nhiên ra tốc nào về phía rơi vào phía sau cửu âm sát. Bởi vì lúc này cửu âm sát mới vừa vặn thông qua thay máu thuật trở thành cửu phẩm võ giả, mà cái kia thanh trúc đã là nhị phẩm võ giả, vẹn vẹn năm hơi thời gian, liền sắp đã bị nàng đuổi kịp. Hỗn đản! Lục cửu ca cảm nhận được đối phương chạy nhanh đến khí tức, lập tức nhíu mày. Hắn bỗng nhiên phanh lại bước chân, trực tiếp quay người, hướng về cửu âm sát vào tới. Mà đúng lúc này, thanh trúc nâng lên chính mình trắng bàn tay nhỏ như ngọc, nhìn xem lục cửu ca cười lạnh một tiếng về sau, hướng thẳng đến cửu âm sát sau lưng hung hăng vỗ xuống đi. Cửu âm sát chỉ cảm thấy sau lưng trở nên lạnh lẽo, vừa định hướng về lục cửu ca cầu cứu, còn tốt thời điểm then chốt, lục cửu ca đã đến bên cạnh hắn, trực tiếp kéo lấy cánh tay của hắn, dùng sức lôi kéo, trực tiếp làm cho đối phương một trưởng kia thất bại. Thiếu gia, cửu âm sát lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem lục cửu ca, sau đó đem ánh mắt gắt gao nhìn hướng chính mình đối diện thanh trúc. Ngươi cái này nương môn, không nghĩ tới hạ thủ như thế hung ác, ngươi đang tìm cái chết sao? Lục cửu ca lúc này phảng phất cũng bị đối phương cách làm chọc giận, màu tím thái hư thần viêm bao trùm tại tay phải bên trên. Loại này hỏa diễm, từ trước đến nay chưa từng thấy, nguy hiểm ra hỏa. Thanh trúc nhìn xem lục cửu ca trên tay phải thái hư thần viêm, lập tức sắc mặt cũng là ngưng trọng lên. Nàng vậy mà từ một vị cảnh giới so với mình thấp trên người đối thủ, cảm nhận được một cỗ tử vong nguy hiểm. Bất quá, liền tại nàng còn tại ngây người thời khắc, lục cửu ca thân ảnh đã biến mất tại chỗ cũ. Xuất hiện lần nữa lúc, hắn gái này mang theo thái hư thần viêm một trường đã hung hăng hướng về thanh trúc trên đỉnh đầu rơi xuống. Thật ác độc ra hỏa. Thanh trúc sắc mặt thay đổi đến có chút khó coi, vội vàng ở giữa, nàng chỉ có thể rút ra sau lưng ô lớn, trực tiếp mở ra phía sau đem chính mình che lên. Chỉ nghe thấy phanh một tiếng vang trầm, thanh trúc liền người mang dù bị đẩy lui mấy bước, mà còn mặt dù bên trên bất ngờ in dấu lấy cái cháy đen trưởng ấn. Thiếu gia, ngư bức, cho ta hung hăng đánh cái này nương môn. Cửu âm sát gặp thanh trúc sau khi bị bức lui có chút dáng vẻ chật vật, không khỏi đối với đối phương cười bị ổi. Mà liền tại thanh trúc bị bức lui đồng thời, mặt đất đột nhiên rung động, bên cạnh vị kia giống như cột điện tráng hán lao nhanh mà tới, trên tay xách theo một cái to lớn nồi sắt. Lục cửu ca vội vàng ở giữa khung cánh tay đó đỡ, lại bị luồng sức mạnh lớn đó đâm đến bay rất ra ngoài, sau lưng đập ầm ầm ở hậu phương cây kia cổ trên cây hoẹ. Vỏ cây bắn nổ nháy mắt, hắn thoáng nhìn người áo xanh cũng đã chậm rãi hướng hắn đi tới. Người đại gia, lực lượng cũng không nhỏ. Lục cửu ca từ dưới đất bò dậy, chỉ cảm thấy sau lưng bắp thịt có chút đau nhức. Thiếu gia, người không sao chứ? Cửu âm sát lúc này, đồng dạng cũng là biến sắc, vội vàng chạy đến sau lưng lục cửu ca hỏi. Yên tâm, liên điểm này trình độ, cũng chính là cho tiểu gia ta gãi ngứa trình độ mà thôi. Lục cửu ca khinh thường nói một tiếng, thế nhưng sau đó, hắn ánh mắt cũng là rơi vào vị kia hướng về chính mình đi tới người áo xanh trên thân. Hiện tại nhân vật mấu chốt là gia hỏa này. Chỉ thấy cái kia Hắc Liên giáo đường chủ đột nhiên cười khẽ, ánh trăng rơi vào mặt của nàng vậy mà để trên người nàng sát khí yếu mấy phần. Nàng hướng về phía trước ba bước, nhìn xem trước mặt Lục Cửu Ca, ánh trăng cuối cùng chiếu sáng tấm kia thư hùng mạc biện mặt, ngươi một cái chỉ là tam phẩm võ giả có thể tiếp sát nô một kích, mà còn lông tóc không thường, coi như có chút ý tứ. Thăng thêm tuổi của ngươi, cũng xưng bên trên tiên phú dị bẩm. Nói xong, nàng hướng về Lục Cửu Ca ném đến một khối hắc thiết lệnh bài, vào dưới trướng của ta, tha các ngươi không chết. Một bên cửu âm sát hử lạnh nói, hử, ngươi một cái chỉ là Hắc Liên giáo đường chủ, cũng muốn để thiếu gia của chúng ta gia nhập ngươi dưới trướng, quả thực nằm mơ. Thiếu gia, ta nói có đúng không? Mà lục cửu ca lại nhìn chằm chằm trên lệnh bài giữ tận mặt quỷ đồ án, đột nhiên nét miệng cười, tốt. Ba, thiếu gia, ngươi vừa vặn nói, cửu âm sát mới vừa vẫn là một mặt khinh thường bộ dạng, nghe tới lục cửu ca lời nói về sau, nháy mắt trừng lớn cặp mắt của mình, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn đối phương. Đường chủ, mà vị kia Hắc Liên giáo đường chủ thân phía sau thanh trúc đồng dạng cũng là gấp đến độ dậm chân, hai người này lai lịch không rõ, tuyệt đối không thể đem bọn họ. Được rồi, thanh trúc. Người áo xanh hướng về bên cạnh thanh trúc xua tay, ánh mắt nhìn chòng chọc vào lục cửu ca. Bản tọa cảm ơn không có hoan. Hắc Liên dạy thanh long đường chủ. Kể từ hôm nay, ngươi chính là thanh long đường một thành viên. Đến mức ngươi vị kia tùy tùng, cảnh giới quá mức đê vị, liền làm thanh long đường làm việc vặt ta. Cái gì? Tại hạ vẫn chỉ là làm việc vặt. Cửu âm sát sau khi lấy lại tinh thần, liền chỉ nghe được cảm ơn không có hoan nói câu nói sau cùng, lập tức sắc mặt tăng có chút đỏ bừng. Hắn tại âm giới cũng coi như có chút danh tiếng tồn tại, không nghĩ tới chuyển thế đến cái này thế giới, vậy mà còn bị người ghét bỏ. Bất quá, không đợi hắn mở miệng phản bác, đã thấy lục cửu ca hướng hắn khẽ lắc đầu. Ta đương chủ, chính thức giới thiệu một chút, tại hạ Trần Lớn Mật. Đây là đệ đệ của ta, Trần Nhị Can Đảm. Lục cửu ca đột nhiên hướng về đối phương có chút chắp tay đồng thời, lục cửu ca cũng đang theo dõi đối phương gương mặt kia. Trần Lớn Mật, Trần Nhị Can Đảm. Hừ, nghe xong danh tự liền không phải là người tốt. Thanh trúc khẽ gắt một tiếng. Mà lúc này, lục cửu ca cố ý xích lại gần cảm ơn không có hoan nửa bước, cười híp mắt hỏi, cảm ơn. Đường chủ, tại hạ có một vấn đề, không biết ngươi là có hay không thuận tiện là tại hạ giải đáp. Hắn cố ý kéo dài âm điệu. Quả nhiên thấy đối phương bên gáy gân xanh hơi nhảy. Tiểu tử, ngươi có thể không cần quá làm càn. Thanh trúc mới vừa mở miệng, cảm ơn không có hoan liền đã đưa tay ngăn lại. Nàng hít sâu một hơi, sau đó nhìn xem lục cửu ca nhàn nhạt mở miệng nói ra vấn đề của ngươi. Tính toán, ta đương chủ, tại hạ vấn đề này trong lòng đã có đáp án. Lục cửu ca thấy đối phương thần sắc có chút biến hóa, vì vậy cười lắc đầu. Không có tốt nhất, đều theo ta đi. Cảm ơn không có hoan sâu sắc nhìn thoáng qua lục cửu ca về sau, trực tiếp quay người hướng về phương xa đi đến. Giữa trời chiều, lục cửu ca một đoàn người hướng tiểu trấn bước đi. Lục cửu ca cố ý là hậu. Đối với một mặt tức giận bất bình thanh trúc thấp giọng hỏi, cô nàng, hỏi ngươi cái vấn đề, ngươi nói chúng ta đường chủ vì sao muốn nữ giả nam trang đâu? Ngươi biết. Thanh trúc quay đầu, gắt gao nhìn xem Lục Cửu ca. "Uy, đây không phải là người sáng suốt đều nhìn ra nha, đến mức khẩn trương như vậy sao?" Lục Cửu ca nhíu mày, có chút không rõ ràng cho lắm. "Hừ, biết cũng không nên nói đi ra, đường chủ đại nhân thế nhưng là ghét nhất người khác nói nàng là nữ nhân." Thanh Trúc một cái nắm chặt Lục Cửu ca cổ tay, mang theo cảnh cáo nói ra, "Tiếp tục nhiều chuyện, cũng đừng trách lao nương đem đầu lưỡi ngươi cắt bỏ ngâm rượu." "Được rồi, biết." Lục Cửu ca cổ tay ở giữa tử quang lóe lên, lập tức bỏng đến nàng buông tay. Gặp Thanh Trúc bước nhanh hướng về phía trước, nguyên bản đi theo sau Lục Cửu ca Cửu Âm Sắt cũng xuống tới, nhỏ giọng hỏi: "Thiếu gia, thật muốn gia nhập cái này cái gì Hắc Liên dạy sao?" "Không phải vậy, ngươi vừa vặn còn có thể có khác lựa chọn sao? Quản hắn nhiều như thế, chờ qua một thời gian ngắn tiểu gia ta cảnh giới đi lên về sau, cái này Hắc Liên dạy cho tiểu gia ta sách dạy cũng không xứng." Lục Cửu ca cười lạnh nói. Phía trước cảm ơn không có hoan bước chân đột nhiên ngừng lại, nguyên lai bọn họ đã bất chi bất giác tiến vào trong tiểu trấn duy nhất một gian nhà trọ cửa ra vào. Túy Tiên cư nhà trọ phía trước, một tên độc nhãn trưởng quỹ cuống quýt quỳ nền, thuộc hạ, bái kiến tạ đường chủ. "Đúng, tạ đường chủ, cái kia phía tây mấy gian xương phòng đã chuẩn bị tốt." "Rất tốt, ngươi làm không tệ." Cảm ơn không có hoan mặt không thay đổi nhẹ gật đầu, sau đó đi thẳng vào đi. Lục Cửu ca nên ngang đi theo, coi hắn trải qua quầy lúc, phát hiện trong đó một vị 14-15 tuổi thiếu niên chính hung dữ nhìn hắn chằm chằm. "Kha kha kha, hỗn đản, ngươi biết đó là ai sao?" "Đây chính là vị thí nghiệm thuốc đồng tử." Thanh Trúc cố ý góp đến Lục Cửu ca bên thai cười lạnh, hắn chính là quá nhiều miệng, cho nên mới rơi vào kết cục này. "Cho nên, hỗn đản, ngươi cũng nên cẩn thận." Đối mặt Thanh Trúc cảnh cáo, Lục Cửu ca chỉ là cười cười, một tiểu nha đầu phiến tử còn muốn đe dọa hắn, thật làm hắn Lục Cửu ca là dọa lớn. Canh hai thời gian, Lục Cửu ca còn chưa chìm vào giấc ngủ, mà Cửu Âm Sắt thì vẫn đứng tại bên cửa sổ quan sát đối diện xương phòng đột nhiên, đối diện giấy dán cửa sổ chiếu ra hai cái thân ảnh. "Thiếu gia có tình huống?" Cửu Âm Sắt vội vàng quay đầu, nhỏ giọng đối với Lục Cửu ca nói. Lục Cửu ca vận lên tính lực, mơ hồ nghe đến từ đối diện chuyển tới đối thoại, "Huyền Âm Cốc." Sau 7 ngày, đối thoại. Đột nhiên một tiếng chuông reo, tất cả âm thanh im bặt mà dừng. Chỉ thấy trong đó một thân ảnh đột nhiên biến mất, chỉ để lại cảm ơn không có hoan thân ảnh vẫn như cũ ngồi tại đối diện bên cửa sổ. Sau một lát, Lục Cửu ca ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa, chỉ nghe thấy Thanh Trúc cái kia mang theo một tia ngọt ngào âm thanh vang lên, "Hỗn đản, đường chủ đại nhân để ngươi đi qua." Lục Cửu ca mới vừa mở cửa, Thanh Trúc đột nhiên gần sát, "Hỗn đản, biết đường chủ đại nhân vì sao cho ngươi đi qua sao?" "Lạc lạc 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 rồi, cầu cô nãi nãi ta a." "Cầu ta liền nói cho ngươi biết. Tiểu nha đầu phía tử, ghi nhớ, tiểu gia ta có thể chưa từng có cầu người thói quen a." Lục Cửu ca vỗ vỗ Thanh Trúc bả vai, cười đi tới. Cảm ơn không có hoan trong phòng, cái kia chung có trong hồ sơ đầu có chút rung động. Nàng đưa lưng về phía cửa ra vào, nghe đến tiếng gõ cửa, nàng chỉ là nhàn nhạt nói câu, "Đi vào." "Tạ đường chủ, người tìm ta?" Lục Cửu ca nhìn xem lưng đối với mình bóng người, nhàn nhạt mà hỏi, "Nói một chút đi, vì sao trên người ngươi sẽ có huyền âm ngọc khí tức?" Chương 369, tản tin tức. Chương 369, tản tin tức. Lục Cửu ca hơi nhíu mày, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Hắn không nghĩ tới Tạ Vô Hoan thế mà biết trên người hắn mang theo từ Tiêu gia vị trẻ tuổi kia trên thân giành được cái kia nửa khối khắc phượng hoàng ngọc bội. Người này đến cùng là thế nào phát hiện? Hắn lúc đầu nghĩ trực tiếp phủ nhận, nhưng nhìn thấy Tạ Vô Hoan chuyển tới đầu lúc, cặp kia chắc chắn con mắt, liền biết không gạt được đã như vậy. Đường chủ quả nhiên lợi hại. Lục Cửu ca nhếch miệng cười một tiếng, từ trong ngực lấy ra nửa khối khắc phượng hoàng ngọc bội, tiện tay thả tới. "Bất quá, Tạ đường chủ, đây là ta từ một cái Tiêu gia tiểu tử trong tay giành được, hẳn không phải là ngươi nói cái gì huyền âm ngọc đi?" Tạ Vô Hoan tiếp lấy ngọc bội, nhìn kỹ một chút, con mắt đột nhiên phát sáng lên. "Không sai, chính là nó." Nàng nguyên bản ánh mắt lạnh như băng nháy mắt hòa hoãn xuống, liền ngữ khí đều ôn hòa không ít. "Ấy ấy ấy, ta nói Tạ đường chủ, ngươi có phải hay không có lẽ cho ta giải thích một chút chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Lục Cửu ca gặp đối phương trên mặt hiện lên vui mừng, cố ý hỏi. "Chân lớn mật, xem ra ngươi còn không biết vật này đến cùng đại biểu cái gì cái gì." "Cũng được, ta giải thích cho ngươi giải thích." Tạ Vô Hoan vừa cười vừa nói. "Nguyên lai 300 năm trước có cái kêu Huyền Âm lão tổ cao thủ tuyệt thế, sau khi chết lưu lại một tòa nghĩa địa. Muốn đi vào nhất định phải góp đủ 3 khối huyền âm ngọc, mà Lục Cửu ca khối này chính là cuối cùng thiếu hụt cái kia nửa khối. Trong mộ có huyền âm lão tổ cả đời chân tàng, trọng yếu nhất chính là huyền âm cựu chuyển công pháp, nghe nói luyện thành phía sau có thể đột phá đến trong truyền thuyết lục địa thần tiên cảnh. Lục địa thần tiên? Lục Cửu ca kém chút cười ra tiếng. Tại hắn đỉnh phong thời kỳ, loại này cấp bậc tu sĩ liền cho hắn sách dạy cũng không xứng. Hắn lười lại nghe, đứng dậy liền đi. Tính toán, cái đồ chơi này liền đưa cho Tạ đường chủ, cũng coi là tại hạ gia nhập Hắc Liên dạy quà ra mắt. Ân tình này, ta nhớ kỹ. Tạ Vô Hoan nhìn xem Lục Cửu ca bóng lưng rời đi, tại sau lưng nhỏ giọng nói. Lục Cửu ca cũng không quay đầu lại vung vung tay. Trở lại gian phòng, hắn đóng cửa lại, trên mặt lộ ra tính toán biểu lộ. Xem ra cái đồ chơi này, đối với cái này thế giới người mà nói, lực hấp dẫn như thế lớn, tất nhiên như thế nhiều người muốn cái này trong mộ địa đồ vật, không bằng từng kế tự kế. Cửu Âm Sát. Hắn kêu một tiếng. Một bên Cửu Âm Sát nghe thấy Lục Cửu ca âm thanh về sau, liền vội vàng đứng lên, "Thiếu gia, Thứ Mai, đi cho ta tìm những dược liệu này. Tiểu gia ta muốn phối trí độc dược, độc tính càng mạnh càng tốt." Lục Cửu ca vẻ mặt thành thật nói, "Đồ vật, ngươi có lẽ so ta rõ ràng hơn, ghi nhớ, phải nhanh, trong vòng 3 ngày chuẩn bị đầy đủ." "Yên tâm, thiếu gia." Cửu Âm Sát nhẹ gật đầu. Sáng sớm hôm sau, chờ Cửu Âm Sát liền sớm rời đi nhà trọ. Mà Lục Cửu ca thì đổi thân bình thường y phục, đi vào trên trấn náo nhiệt nhất quán trà. Hắn ngồi ở trong góc, nghe lấy người xung quanh đều tại thảo luận ngày hôm qua Tiêu gia mấy vị nhân vật trọng yếu ly kỳ tử vong thông tin. Nghe nói Tiêu gia đã phái mấy vị cao thủ tới, nói muốn điều tra đến cùng là ai ra tay. Một cái râu quai nón nói đến nước miếng văng tung tóe. Lục Cửu Ca cười cười, lén lút tìm mấy người, nhét vào một chút ngân lượng đi qua, rất nhanh, liền đem Huyền Âm lão tổ nghĩa địa thông tin lan rộng ra ngoài. Chờ hắn trở lại nhà trọ lúc, Cửu Âm Sát đã chờ trong phòng, bên cạnh để đó mấy sọt mới vừa mua đến thảo dược. Lục Cửu Ca kiểm tra một chút, hài lòng gật đầu, không sai, tối nay ngươi liền đi mở bắt đầu phối dược. Yên tâm, thiếu gia, trước Hưng Đông, ta sẽ đem cái này mấy loại độc dược giao đến trên tay của ngươi. Cửu Âm Sát nhẹ gật đầu, tự tin nói đêm khuya, ngoài thành bỏ hoang lò gạch bên trong, Cửu Âm Sát nhấc lên một cái nồi lớn, đem các loại độc thảo theo tỷ lệ ném vào. Trong nồi từ ngực bước lên bọn, tản ra mùi để hắn đều có chút không thể chịu được, thẳng hướng lui lại. Chương 370, Bạch Liên Giáo. Chương 370, Bạch Liên Giáo. Thiếu gia giải quyết. Cửu Âm Sát đạp lên hạ xương trở về lúc, chân trời mới vừa nổi lên màu xám trắng, mà Lục Cửu Ca nhưng cũng đã tỉnh. Thiếu gia, ngươi nhìn. Cửu Âm Sát lau một cái chính mình mồ hôi trên trán, cẩn thận đem ba cái màu mực bình sứ từ trong vạt áo lấy ra, miệng bình dùng đỏ đèn tẩy bị kín. Lục Cửu Ca tiếp nhận lúc, đầu ngón tay vậy mà còn có thể cảm thấy hơi lạnh thấu xương. Căn cứ lấy mua về thảo dược, ta đã chế biến độc tính tối cường ba loại độc dược. Cửu Âm Sát cười tủm tỉm nói, móng tay của hắn che hiện ra màu xanh, hiển nhiên chưa kịp thanh tẩy. Cái này ba loại độc dược theo thứ tự là: Mục Nát Tâm Tản, Mất Hồn Cát, Ngàn Dặm Hương Dẫn. Rất tốt, Cửu Âm Sát, ngươi làm không sai. Lục Cửu Ca tùy ý mở ra trong đó một cái bình sứ nắp bình, ngọt ngào mùi lập tức ở trong phòng bá phủ. Hắn gật gật đầu, đem bình sứ thu vào bên hông túi ra. Tiếp xuống, hắn cần cân nhắc chính là làm sao có thể đem những cái kia bị Huyền Âm lão tổ nghĩa địa hấp dẫn đến người, toàn bộ lừa giết, biến thành chính mình thăng cấp kinh nghiệm. Rất nhanh, mới lại qua không đến nửa canh giờ, nhà trọ ngoài cửa sổ phiên chợ liền đã bắt đầu huyên áo, nơi xa thỉnh thoảng còn truyền đến vó ngựa bước qua phiến đá tiếng vang. Giờ mão vừa tới, ngoài cửa liền lần thứ hai vang lên tiếng đập cửa. Trần lớn mật, các ngươi hai cái mau chạy ra đây, đường chủ đại nhân có chuyện quan trọng tuyên bố. Chỉ nghe thấy thanh trúc thanh âm thanh thúy kia ở ngoài cửa vang lên, Lục Cửu Ca cùng Cửu Âm Sát liếc nhau một cái, hai người đồng thời đứng lên thân. Tạ Vô Hoan chuông bạc âm thanh tại hành lang vang lên. Mọi người tập hợp tại đại sảnh lúc, Lục Cửu Ca chú ý tới nàng tay trái nắm chặt chuôi kiếm, đốt ngón tay trắng bệch, mà còn trên mặt mơ hồ có một chút tức giận thần sắc. Xem ra, hai ngày này, tiểu gia trong bóng tối để người tản âm dương lão tổ nghĩa địa sự tình, cũng đã truyền ra. Lục Cửu Ca mơ hồ đã đoán được Tạ Vô Hoan tại sao lại dạng này, khóe miệng không khỏi hơi dương lên. Đường chủ đại nhân, người cũng đã toàn bộ đến đông đủ. Thanh trúc gặp Tạ Vô Hoan ngồi xuống về sau, liền tại đối phương bên thai nhỏ giọng nói. Tạ Vô Hoan nhẹ gật đầu, cũng không có mở miệng nói chuyện, mà là ánh mắt tại Lục Cửu Ca đám người trên mặt quét mắt một lần về sau, mới chậm rãi mở miệng. Hai ngày này, trên trấn tới rất nhiều gương mặt mới, chắc hẳn các ngươi cũng đã có chỗ phát hiện đi. Đúng là dạng này, ngày hôm qua ta đã phát giác được tới không ít xa lạ khí tức. Lúc này một bên dầu dĩ không lên tiếng sắc nâu cũng khó được mở miệng nói ra. Bọn họ, đoán chừng chính là hướng Huyền Âm lão tổ mộ mà đến. Chỉ bất quá, có bản đường chủ tại, bọn họ chỉ có thể nói vọng tưởng. Tạ Vô Hoan trong ánh mắt tràn đầy sắc ý, bên trong món đồ kia, nàng nhất định phải được. Đường chủ đại nhân, cái kia Huyền Âm lão tổ mộ, trừ phi có thể góp đủ bà khối Huyền Âm ngọc, nếu không căn bản không có khả năng tiến vào. Vân vân, đường chủ đại nhân, chẳng lẽ ngươi đã góp đủ cái kia? Thanh trúc khinh thường nói, sau đó nàng tựa hồ nghĩ đến cái gì, hai mắt trừng lớn, bất khả tư nghị nhìn xem Tạ Vô Hoan. Không sai. Tạ Vô Hoan nhẹ gật đầu. Được rồi, bớt nói nhiều lời, các ngươi mấy cái, cùng ta lập tức xuất phát. Tạ Vô Hoan thản nhiên nói, ánh mắt đảo qua mọi người, ở trên người Lục Cửu Ca dừng lại chốc lát. Thanh trúc vừa muốn nói chuyện, một bên trầm mặc không nói sắc nô đột nhiên nhíu mày, hắn đột nhiên đứng lên, nắm lên trước mặt một viên thiết cầu, hướng thẳng đến ngoài cửa sổ liền ném ra ngoài. A! Chỉ nghe thấy ba tiếng vang trầm trầm. Tại ngoài nhà trọ trên mặt đất, nháy mắt liền nằm ba bộ áo xám thi thể, trước ngực kêu lên cảnh tùng đường vân. Mà Tạ Vô Hoan đám người lại mặt không hề cảm xúc, chỉ là dựa theo vừa vặn kế hoạch, trực tiếp đi ra nhà trọ. Tạ Vô Hoan dục ngựa từ trên thi thể vượt qua, liền mí mắt đều không ngẩng một cái. Lục Cửu Ca túi người lúc cũng là hiếu kỳ nhìn thoáng qua ngã trên mặt đất mấy người. Thương Tùng phái chính thám. Thanh trúc tại sát nô phía sau, thấp giọng nói: "Không cần để ý, đây đều là một đám phế vật." Sát nô cũng không quay đầu lại, chỉ là hướng về trên mặt đất một trường hung hăng vỗ tới, lập tức một trận kịch liệt cương phong dâng lên, trên đất cái kia ba bộ thi thể trực tiếp hóa thành một đống thịt nát. Lấy Lục Cửu Ca chờ tốc độ của con người, rất nhanh, liền vào lúc giữa trưa phía trước đến Huyền Âm lão tổ cuối cùng nơi táng thân chôn cất hồn lĩnh. Vừa vào đến, liền phát hiện lối vào thung lũng tràn ngập mùi máu tươi. Bảy bộ thi thể có hình quạt đổ dạng, mỗi bộ xương sọ đều bị vén lên. Tạ Vô Hoan đám người đạp thi thể chạy qua, đế giày cũng không thể tránh khỏi lây dính một chút vết máu. Những người này hẳn là chết tại Vệ Hồn Tông trong tay. Sắt Nâu ngồi xổm người xuống, nhặt lên nửa khối gương đồng xem xét cẩn thận một cái đứt gãy vị trí vết tích, xem ra bọn họ cũng đã đang tìm mộ thất phương hướng. Hừ, Sắt Nâu, không cần phải để ý đến bọn họ, liền tính bọn họ đi trước một bước, cũng vào không được bên trong. Tạ Vô Hoan liếc qua Sắt Nâu trong tay gương đồng, hừ lạnh một tiếng. Mà Lục Cửu Ca lực chú ý lại cũng không tại những người này trên thân, bởi vì hắn khỏe mắt quét nhìn đã thoáng nhìn phía tây trên vách núi có bóng trắng chớp động, mấy cái đeo mặt nạ đồng xanh người đứng tại lồi nham bên trên. Đi thôi, hiện tại còn không vội vã đi vào. Lục Cửu Ca nhìn thấy bóng người, Tạ Vô Hoan tự nhiên cũng đã phát giác được. Chỉ bất quá, những người này đối nàng cũng không tạo được uy hiếp. Trong tay nàng cái kia ba khối Huyền Âm ngọc bất chi bất giác đã liều thành hoa sen hình, khối ngọc biên giới kín kẽ. Ở chỗ này ngồi chờ. Nàng ban ngồi ở trên tảng đá, một thanh trường kiếm màu xanh hoành thả đầu gối, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía lối vào thung lũng. Mà lúc này, Lục Cửu Ca mượn tìm hiểu thông tin danh nghĩa, ở xung quanh đi dạo một vòng đồng thời, cũng là trong bóng tối đem một chút thuốc bột lén lút rơi tại một chút địa phương không đáng chú ý buổi trưa vừa qua, ngoài cốc truyền đến tiếng ồn ào. mười mấy người mặc các loại trang phục võ giả tràn vào sân cốc, có người nâng bó đuốc, có người cầm sèn. Đường chủ đại nhân, lại có phụ cận tán tu tới. Thanh Trúc nhỏ giọng nói. Tạ Vô Hoan chỉ là nhàn nhạt nhìn Thanh Trúc một cái, liền một lần nữa nhắm hai mắt lại, không tiếp tục để ý người bên ngoài ảnh. Mà đám kia vừa tiến vào chôn cất hồn lĩnh người, căn bản không có chút nào cố kỵ, trực tiếp ồn ào địa phóng tới Huyền Âm lão tổ cửa mộ. Mọi người cùng ta cùng một chỗ hướng, chờ lấy được bảo vật chúng ta cùng một chỗ chia đều. Chỉ nghe thấy giữa đám người có người la lớn. Thế nhưng vẹn vẹn sau một lúc lâu, cái thứ nhất đụng phải vách đá tên kia tráng hán lại đột nhiên cứng đờ, làn da lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành đen. Sau ba hơi thở, hắn giống bùn nhão đồng dạng có quắp trên mặt đất. Người phía sau dọa đến dừng bước. Tam thúc, cái này làm sao xử lý? Chỉ thấy một vị người thấp nhỏ thanh niên, nhìn phía sau vị lão giả kia run rẩy nói, sợ cái gì đều cho ta tỉnh táo lại. Vị lão giả kia không chút hoang mang từ trong ngực lấy ra la bàn, hai tay bấm ngón tay bắt đầu đo tính toán ra, đột nhiên hắn hô to, đi, đều từ phía đông vào. 7-8 người đi theo lão giả chuyển hướng phía đông. Bọn họ mới vừa bước lên sườn núi, mặt đất đột nhiên rách ra, vô số gai sắt từ dưới mặt đất bắn ra. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, huyết vụ bao phủ. Tạ Vô Hoan nhẹ nhàng lắc đầu, từ trong tay áo lấy ra khăn tay xoa xoa vỏ kiếm. Hừ, một cái nho nhỏ thầy bói, liền nghĩ đi vào Huyền Âm lão tổ mộ, quả thực tại nói đùa. Những người còn lại dọa đến chạy từ phía. Hai cái gan lớn đi vòng qua phía tây, dùng dây thừng trèo lên vách đá. Mới vừa bò đến một nửa, sườn núi trong khe đột nhiên bay ra vô số hắc trùng, nháy mắt đem bọn họ gặm thành bạch cốt. Lục Cửu Ca thấy được Tạ Vô Hoan trong mắt lóe lên một tia trào phúng. Nàng chậm rãi sửa sang lấy ống tay áo, phản phất tại thưởng thức một chàng trò hay. "Đường chủ, chúng ta còn không hành động sao?" Thanh Trúc nhịn không được hỏi. Tạ Vô Hoan cũng không ngẩng đầu lên, để bọn họ thử, đám rác rưởi này chết càng nhiều càng tốt, sống cũng là lãng phí lương thực. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến một trận tiếng ồn ào. Lục Cửu Ca híp mắt nhìn lại, chỉ thấy trên đường núi xuất hiện đỉnh đầu trắng tiệu, tám tên thiếu nữ áo trắng nhấc tiệu mà đi. "Bạch Liên giáo." Tạ Vô Hoan lần thứ nhất nhíu mày, nàng cuối cùng đứng lên, hướng về Thanh Trúc đám người nói, "Đi thôi, là thời điểm nên chúng ta tiến vào." Nghe đến Tạ Vô Hoan mệnh lệnh về sau, mọi người thần tốc hướng cửa mộ di động. Lục Cửu Ca cố ý đi ở phía sau, thừa cơ đem mục nát tâm tàn lặng lẽ rơi tại ven đường khe đá. Sau lưng lại truyền tới mấy tiếng kêu thảm, là những cái kia chưa từ bỏ ý định tán tu phát động cơ quan mới. Tạ Vô Hoan liền quay đầu nhìn một chút hứng thú đều không có. Nàng đi thẳng tới thanh đồng cửa mộ phía trước, đem Huyền Âm ngọc khảm vào lỗ khảm. Cửa mở nháy mắt, mùi nấm mốc lẫn vào huyết khí tuôn ra. Đường hành lang hai bên hình người đèn nô đột nhiên quay đầu, trong tay đèn đồng lục hóa tăng vọt. Theo sát, Tạ Vô Hoan vung ra tiền đồng đinh trụ đèn nô mi tâm, một lần nữa gỡ xuống Huyền Âm ngọc về sau, chờ cửa lớn đóng lại, bước chân không ngừng hướng phía trước đi đến. Sau lưng nơi xa truyền đến càng nhiều tiếng kêu thảm thiết, nhưng Tạ Vô Hoan phảng phất giống như không nghe thấy. Nàng mang theo mọi người xuyên qua đường hành lang, đi tới một chỗ đất trống bên trong. Chỉ thấy trên mặt đất tản mát mấy đầu xiềng xích. Góc đông bắc xiềng xích đã đứt gãy phẳng lì như gương. Mà phía trước ba đạo cửa đá đã có một đạo bị mở ra. Có người tới qua. Sắc nô sắc mặt có chút khó coi, thấp giọng nói: "Đường chủ đại nhân, cái này sao có thể? Chẳng lẽ bọn họ cũng nắm giữ Huyền Âm ngọc?" Thanh Trúc đồng dạng một mặt ngưng trọng nói. Tạ Vô Hoan nhưng là lắc đầu, nàng cười lạnh một tiếng, trừ bản đường chủ bên ngoài, những người khác tuyệt đối không có khả năng nắm giữ hoàn chỉnh Huyền Âm ngọc. "Cảm ơn đường chủ nói không sai. Những người này hẳn là từ nơi nào đi vào?" Lục Cửu Ca nhìn hướng xó xỉnh bên trong một cái lỗ nhỏ, thản nhiên nói. Lúc này đạo kia bị mở ra cửa đá chỗ sâu truyền đến sụp đổ nổ vang, mơ hồ còn có thể nghe thấy nữ tử tiếng thét chói tai. Tạ Vô Hoan khẽ miệng lộ ra tiêu ý, xem ra có người phát động cơ quan. Những người này thật sự cho rằng không có Huyền Âm ngọc có khả năng đi vào cái này nghĩa địa chỗ sâu. "Đường chủ đại nhân, cái kia còn lại hai đạo cửa đá, chúng ta có lẽ lựa chọn cái kia một đạo." Thanh Trúc góp đến Tạ Vô Hoan trước mặt, tò mò hỏi. Tạ Vô Hoan không nói gì, chỉ là đem chân khí rót vào tay khối kia Huyền Âm ngọc bên trong. Khối kia Huyền Âm ngọc lập tức phát ra quang mang nhàn nhạt, trực tiếp cứ như vậy phiêu phủ. "Đi, đi theo Huyền Âm ngọc đi." Chương 371, Luyện hóa yêu đan. Chương 371, Luyện hóa yêu đan. Tạ Vô Hoan mang theo mọi người đi vào cửa đá, trước mắt đột nhiên tuôn ra một mảng lớn xương trắng. Cái này xương mù lại nồng lại nhiều, bên trong còn giống như có đồ vật đang ngọ ngậy. May mắn có Huyền Âm ngọc phát ra lồng ánh sáng màu xanh lấy, những cái kia xương trắng mới không có đụng phải bọn họ đi đại khái hơn 30 bước, xương mù đột nhiên tản đi. Bọn họ đi tới một cái hình tròn mộ thất bên trong, chính giữa tung bay một bộ mặc đạo bào màu tím sắc khô. Sắc khô bị 7 cái thanh đồng xiềng xích treo ở giữa không trung, tay chân đều buộc lấy đúng lúc này, Tạ Vô Hoan trong tay Huyền Âm ngọc đột nhiên bay ra ngoài, trực tiếp chui vào sắc khô mi tâm. Sắc khô đột nhiên ngẩng đầu, nguyên bản trống rỗng trong hốc mắt đột nhiên sáng lên hai điểm ánh sáng xanh lục. Nó há miệng, phun ra mấy trăm lóe kim quang ký tự, những chữ này tại trên không bay tới bay lui, tạo thành các loại kỳ quái đồ án. Là Huyền Âm cửu truyền. Tạ Vô Hoan kích động đến âm thanh cũng thay đổi. Nàng lập tức ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu nhìn chằm chằm những chữ kia phù nhìn. Thanh Trúc cùng Sắc Nô nhìn nhau, cũng tranh thủ thời gian tìm địa phương ngồi xuống lĩnh hội. Lục Cửu Ca đứng ở phía sau cười lạnh. Loại này công pháp trong mắt hắn không đáng kể chút nào, ngược lại là đối mộ thất trên tường khảm dạ minh châu càng cảm thấy hứng thú. "Thiếu gia, nếu không ngươi cũng lĩnh hội thử xem." Một bên Cửu Âm Sát không khỏi trêu chọc nói. "Liên cái đồ chơi này, chó đều không học. Tiểu gia ta tùy tiện biên một môn công pháp đều so cái này mạnh hơn nhiều." Lục Cửu Ca cười nhạo một tiếng. "Vậy cũng đúng." Cửu Âm Sát cười lắc đầu, đi theo Lục Cửu Ca phía sau. Hai người gặp lúc này Tạ Vô Hoan đám người đã đắm chìm tại công pháp lĩnh hội bên trong, không có người chú ý mình. Vì vậy liền nên ngang khắp nơi tìm kiếm, muốn tìm được mặt khác có giá trị bảo bối. Nửa ngày về sau, Lục Cửu Ca cùng Cửu Âm Sát đồng thời liếc nhau một cái, trên mặt viết đầy vẻ bất đắc dĩ. "Thiếu gia, cái này cái gì huyền âm lão tổ xem ra cũng là ngờ bức, liền một chút xíu có giá trị đồ chơi đều không có. Cửu Âm Sát một cái đem trong tay một tôn tượng đồng ném ra ngoài. Được rồi, khắc uổng phí sức lực, ngồi nghỉ ngơi đi, tìm đi xuống sẽ chỉ lãng phí chúng ta thời gian. Lục Cửu Ca đồng dạng khẽ thở dài một cái, bất quá, không đợi hắn ngồi xuống, liền nghe tượng đồng vỡ vụn về sau, bên trong truyền đến một đạo ngột ngạt âm thanh. Chỉ thấy một cái giống như to bằng hạch đào nhỏ, lại đỏ phát tím đồ vật lăn đi ra. Đây là yêu đan. Lục Cửu Ca ánh mắt đột nhiên phát sáng lên. Thiếu gia, đây quả thật là yêu đan sao? Cửu Âm Sát kinh hỉ mà hỏi. Không sai, không nghĩ tới lần này lại có niềm vui ngoài ý muốn. Lục Cửu Ca trong mắt tinh quang lóe lên, không chút do dự đem viên kia yêu đan hấp thu vào lòng bàn tay. Xúc tu nháy mắt, nóng rực như dung nham năng lượng theo kinh mạch bay thẳng đan điền, làm hắn đầu ngón tay có chút phát run. Đồ tốt. Hắn cười nhẹ một tiếng, lúc này ngồi xếp bằng. Cửu Âm Sát thấy thế khẩn trương nhìn chằm chằm Lục Cửu Ca. Yêu đan vào cổ họng nháy mắt, Lục Cửu Ca quanh thân lỗ chân lông đều phun ra tinh mịn huyết châu. Thái hư thần viêm từ tâm hồn tuôn ra, hóa thành chín đầu du long quấn quanh ở kinh mạch ở giữa. Cái kia yêu đan dường như có linh tính tả xung hữu đột, đan trên vách hiện ra dữ tợn thú vật ảnh, phát ra không tiếng động gào thét. Nghiệt xúc. Lục Cửu Ca kiếm chỉ bôi qua mi tâm, Thái hư thần viêm đột nhiên tăng vọt. Ngọn lửa màu tím bên trong hiện ra ngàn vạn ngôi sao hư ảnh, đem bạo động yêu lực tầng tầng bá khỏa. Hắn lưng kéo căng thẳng tắp, cái trán gân xanh như con giun nhúc nhích, giữa hàm răng chảy ra từng sợi tơ máu. Cửu Âm Sát nhìn đến hãi hùng kết vía. Chỉ thấy Lục Cửu Ca áo bào không gió mà bay, lọn tóc cuối cùng lại ngưng kết ra nhỏ bé băng tinh, đây là trong cơ thể hai cỗ năng lượng kịch liệt giao phong dấu hiệu. Mà Tạ Vô Hoan đám người vẫn đắm chìm tại công pháp trong thang lộ, hoàn toàn không biết gang tấc ngăn cách Lục Cửu Ca chính diễn ra hung hiểm đánh giằng co. Là ngày thứ hai ánh trăng xuyên thấu qua mộ thất mái vòm kẽ nứt rơi vãi thanh huy lúc, yêu đan mặt ngoài cuối cùng xuất hiện giống mạng nhện với dạng. Lục Cửu Ca đột nhiên há miệng thét dài, phun ra sóng khí đem Cửu Âm Sát đều trực tiếp thổi ngã, tại trên mặt đất lăn vài vòng. Tiêu giao thiên cảnh. Lục Cửu Ca chậm rãi mở mắt, chỗ sâu trong con ngươi có tử điện ẩn hiện. Hắn thử nắm tay, mấu chốt nổ vang như tiếng sấm, dưới làn da chảy xuôi ngọc chất rực rỡ. Nhưng lập tức kêu lên một tiếng đau đớn, toàn thân xương cốt giống như là bị lớn ép qua kịch liệt đau nhức không chịu nổi. Cửu Âm Sát vội vàng đỡ lấy lão đạo thiếu niên, xúc tu lại giống đụng phải nung đỏ bàn đùi. Lục Cửu Ca cười khổ lắc đầu, kém chút chơi thoát. Còn tốt tiểu gia ta có Thái hư thần viêm, nếu không thay cái tam phẩm võ giả dám luyện hóa cái này yêu đan, sợ rằng không đủ 10 hơi liền sẽ bạo thể bỏ mình. Chương 372. Xung đột lại nổi lên. Chương 372. Xung đột lại nổi lên. Mộ thất bên trong âm lãnh trong không khí tung bay nhàn nhạt hương trà, có vẻ hơi không hợp nhau. Cửu Âm Sát mới vừa cho Lục Cửu Ca rót một chén trà nóng, sau đó tấm kia cùng Lục Cửu Ca tuổi tác tương tự tuổi trẻ trên mặt mang theo nghiền ngẫm nụ cười, thiếu gia, ngươi cái này Thái hư thần viêm thật là khó lường, nếu là bị trên thế giới này những lao quái vật kia biết, sợ rằng đều phải muốn bỏ mắt. Lục Cửu Ca cười cười, nhẹ nhàng ăn một cái trà nóng, khinh thường nói, chỉ bằng bọn họ, thử. Đúng rồi, Cửu Âm Sát, bây giờ ngươi chỉ là bát phẩm võ giả, phải tranh thủ thời gian mau chóng tăng lên chính mình cảnh giới mới được. Lục Cửu Ca liếc qua Cửu Âm Sát, nói nghiêm túc, thiếu gia, ngươi có thể yên tâm. Tại hạ một thế này tu luyện chính là thay máu thuật, chỉ cần có chân quý huyết mạch, liền có thể không ngừng mà dung nhập tại hạ trong cơ thể. Đến lúc đó cảnh giới tự nhiên sẽ tùy theo tăng lên, không cần tận lực đi tu luyện. Cửu Âm Sát lắc đầu, một mặt tự tin nói, tiểu tử ngươi ngược lại sẽ lười biếng. Lục Cửu Ca một cái liền đọc hiểu Cửu Âm Sát ý tứ, tình cảm người này đem toàn bộ hy vọng đều đặt ở trên người mình. Chỉ cần mình không ngừng tăng cao tu vi, đến lúc đó không ngừng cho hắn tìm tới những cái kia chân quý huyết mạch, đến lúc đó chính mình càng mạnh, Cửu Âm Sát cũng tương tự sẽ càng mạnh. Mà Cửu Âm giết nghe Lục Cửu Ca trêu chọc lời nói về sau, chẳng những không có bất kỳ xấu hổ, ngược lại xem như đương nhiên đang lúc hai người người một câu ta một câu nói chuyện phiếm thời điểm. Trong thạch thất thương, Tạ Vô Hoan xếp bằng ở xác khô chính phía dưới, lông mi đang hơi run run bên trong. Cổ tay nàng thượng huyền sắc hộ thủ nguyên bản ngưng kết băng xương ngay tại giãn nứt, lộ ra mấy đạo mới mẻ vết rách. Thư không bên trong những cái kia ký tự màu vàng như cùng sống vật vòng quanh hắn xoay tròn, thỉnh thoảng có ánh sáng điểm chui vào hắn trên trán như ẩn như hiện hắc liên hình xăm. Thanh trúc cùng sắc nô phân biệt ngồi tại hai bên, cái trước mi tâm hiện ra một cây ô đường vân, cái sau bắp thịt quần quần trên lưng thì có màu vàng xanh nhạt kinh mạch tại dưới làn da du tẩu. Xem ra cũng nhanh đến bọn họ tô lúc tỉnh. Lục Cửu Ca chén trà trong tay đột nhiên định tại trên không, ánh mắt đảo qua Tạ Vô Hoan đám người. Thiếu gia, thừa dịp hiện tại cái cơ hội tốt này, không bằng trực tiếp đem các nàng cho. Cửu Âm Sát lúc này bu lại, nhỏ giọng đối với Lục Cửu Ca làm cái cắt cổ động tác. Ai, cũng không biết nói ngươi thông minh, vẫn là nói ngươi đần. Giết các nàng lại có thể được cái gì chỗ tốt đâu? Lục Cửu Ca im lặng một bàn tay đập vào Lục Cửu Ca đỉnh đầu chỗ, lập tức để hắn có chút mắt nổi đom đóm. Thiếu gia, ý của ngươi là? Cửu Âm Sát vuốt vuốt trán của mình, nghi ngờ hỏi. Thông qua các nàng, trực tiếp khống chế Hắc Liên dạy, dạng này rất nhiều chuyện đều không cần chúng ta chính mình đích thân động thủ. Ngươi không cảm thấy dạng này phương pháp có thể tiết kiệm chúng ta rất nhiều thời gian sao? Lục Cửu Ca thản nhiên nói. Đúng nha, quả nhiên vẫn là thiếu gia thông minh. Cửu Âm Sát sau khi nghe, vội vàng tán dương. Được rồi, những này lời khen tặng không cần nói quá nhiều. Châm trà. Lục Cửu Ca lắc đầu. Cửu Âm Sát vội vàng đem Lục Cửu Ca ly trà trước mặt đổ đầy nước trà, mà đang lúc Lục Cửu Ca chuẩn bị nâng chén uống hết thời điểm đột nhiên, Tạ Vô Hoan trên thân truyền đến động tĩnh lớn hơn âm thanh. Xem ra, chúng ta vị này Tạ Đường chủ tỉnh. Trong miệng Lục Cửu Ca phun ra một mảnh lá trà nát, sau đó lau một cái miệng của mình mặt. Chỉ thấy Tạ Vô Hoan hai mắt đột nhiên mở ra, chỗ sâu trong con ngươi có thanh đồng xiển xích hư ảnh hiện lên. Nàng quanh thân quanh quần xương trắng giống như thủy triều tối lui, nhưng trên trán hắc liên đường vân lại sáng lên mấy phần. Mà đang lúc nàng mở hai mắt ra lúc, gặp Lục Cửu Ca nhìn chằm chằm nàng. Trên mặt không hiểu lần thứ nhất xuất hiện từng tia đỏ ửng, thế nhưng rất nhanh liền lại khôi phục như thường. ngươi không có nhân cơ hội này lĩnh hội tuyển chọn âm lão tổ lưu lại công pháp. Tạ Vô Hoan nhíu mày, trong thanh âm mang theo vài phần kinh ngạc. Nếu biết rõ cái này huyền âm cựu chuyển tu luyện về sau, thế nhưng là có thể để cho ngươi có cơ hội bước vào truyền thuyết kia bên trong lục địa thần tiên cảnh. Lục Cửu Ca sau khi nghe xong, chỉ là cười cười, chậm rãi phủi nhẹ đầu gối không hề tồn tại cho bụi. Tạ đương chủ, thuộc hạ tu luyện coi trọng cái tùy tâm sở dụng, huống hồ thở nhỏ tu hành tổ truyền công pháp, không dám chắc luyện tập lại những công pháp khác. Nói xong, đầu ngón tay hắn đột nhiên ngưng ra một sợi màu tím thái hư thần viêm, trong ngọn lửa mơ hồ có thể thấy được ngôi sao lưu chuyển, mà còn, ta cũng không cho rằng chính mình tổ truyền công pháp sẽ so cái này cái gọi là huyền âm cựu chuyển yếu bao nhiêu. Tạ Vô Hoan gặp Lục Cửu Ca tựa hồ nói không phải lời nói dối, cũng không có cưỡng cầu, chỉ là có chút thở dài một hơi, nàng vẫn là làm Lục Cửu Ca chỉ là mạnh miệng mà thôi. Đột nhiên, một bên sắt nô vị trí phát ra nhỏ xíu, cách cạch, âm thanh. Tạ Vô Hoan quay đầu, đang muốn nhìn kỹ, liền gặp sắt nô thân thể chuyển đến xương cốt nổ vang, bộ kia cao 2 mét thân thể lại bành trướng 3 phần, đem trên thân áo giáp đều chống đỡ ra giống mạng nhện vết rách. Xem ra sắt nô thu hoạch không nhỏ. Tạ Vô Hoan trong mắt lóe lên một tia mừng rỡ, dù sao luận trung tâm, sắt nô cùng thành trúc có thể nói là đối với chính mình trung thành nhất tồn tại. Bọn họ thực lực càng mạnh, đối nàng mà nói cũng là càng có lợi. Mà lúc này, ngay tại lĩnh hội thanh trúc cũng đã tỉnh lại. Đường chủ đại nhân. Nàng mở hai mắt ra về sau, lập tức có chút kích động ôm một bên Tạ Vô Hoan. Thế nào? Tìm hiểu bao nhiêu? Tạ Vô Hoan hỏi. Còn tốt, chính là thời gian có chút ngắn, chỉ lĩnh ngộ 2-3 tầng. Bất quá, đối với bây giờ ta mà nói, đã đầy đủ dùng. Thanh trúc vừa cười vừa nói. Mới 2-3 tầng, xem ra ngươi cái này thiên phú cũng chả có gì đặc biệt. Cửu âm sắc nghe, nhỏ giọng tại sau lưng Lục Cửu Ca nói. Chỉ là không nghĩ tới thanh âm của hắn tuy nhỏ, nhưng vẫn bị thanh trúc nghe đến. Uy, Trần Nhị Đàm, ngươi vừa vặn nói cái gì? Thanh trúc một mặt tức giận hướng về Cửu Âm Sát hô. Cái gì? Ta vừa vặn có nói sao? Cửu Âm Sát tranh thủ thời gian lắc đầu, giả vờ như một bộ cái gì cũng không biết bộ dạng. Tốt, tất nhiên sự tình đã xong xuôi, chúng ta hẳn là cũng sắp đi ra ngoài. Lục Cửu Ca đột nhiên đứng dậy, thản nhiên nói. Ấy, ta nói ngươi hôn đàn này, đường chủ đại nhân còn không có lên tiếng đâu, ngươi ngược lại là trước mệnh lệnh lên chúng ta tới. Thanh trúc rõ ràng còn tại nổi nóng, gặp Lục Cửu Ca đứng lên, nhịn không được mở miệng chọc lên đối phương tới. Thanh trúc. Tạ Vô Hoan lắc đầu, chúng ta đi. Mọi người đi ra mộ đạo lúc, anh cả dương đỏ quạt như máu. Lục Cửu Ca đột nhiên đè lại Cửu Âm Sát cổ tay, cái này nhìn như động tác tùy ý, kỳ thực là ngăn cản hắn cái thứ nhất đi ra. Thiếu gia. Cửu Âm Sát nhìn hướng Lục Cửu Ca, ánh mắt bên trong hiện lên một tia nghi hoặc. Bên ngoài có người. Lấy ngươi bây giờ tu vi, chờ chút đứng ta phía sau. Lục Cửu Ca nhỏ giọng nói. Chỉ thấy phía trước 10 trượng chỗ cây mẹ già bên dưới, theo gió bay lên hơn 10 đóa lụa trắng hoa sen. Tạ đương chủ, rất lâu không thấy. Xem ra các ngươi lần này ích lợi không nhỏ. Chắc hẳn cái kia Huyền Âm lão tổ lưu lại bảo vật, có lẽ đều đã bị các ngươi được đến đi. Chỉ nghe thấy một trận dễ nghe thanh âm. Cái kia Bạch Liên giáo thánh nữ liễu bay sợi thù, từ phía sau cây chuyển ra lúc, một mặt ý cười nhìn xem Tạ Vô Hoan, trong tóc trung bạc theo gió núi len ken rung động. Nàng mặc trắng thuần đạo bào, chỉ có bên hông đai ngọc bên trên dùng kim tuyến thêu lên tinh mịn sen văn, đó là Bạch Liên giáo thánh nữ mới có tiêu ký. Nữ nhân này, không phải là cái này Tạ Vô Hoan cửu nhân. Lục Cửu Ca lúc này cũng là hiếu kỳ đánh giá đối phương, gặp trên người đối phương cái kia mơ hồ hiện lên sắc ý, trong lòng âm thầm suy đoán. Tạ Vô Hoan nhìn xem đột nhiên xuất hiện liễu bay sợi thù, lập tức ánh mắt ngưng lại, trên mặt cái kia vẻ chán ghét căn bản không che giấu chút nào. Liễu bay sợi thù, ngươi không tại Bạch Liên giáo đợi, chạy tới cái này Hoàng Sơn giã lĩnh làm cái gì? Lạc 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 là rồi, Tạ Vô Hoan, chẳng lẽ ngươi còn không rõ ràng lắm ta ý tứ sao? Liễu bay sợi thù cười khẽ, tay trái đột nhiên nâng lên. Sau lưng cái kia 8 vị Bạch Liên giáo người hầu đồng thời rút ra trường kiếm trong tay chỉ vào Tạ Vô Hoan, giao ra huyền âm cựu chuyển công pháp, bản thánh nữ liền tha cho ngươi một mạng. Chỉ bằng các ngươi? Tạ Vô Hoan nhíu mày, cũng không có đem đối phương để ở trong lòng. Nàng xua tay. Sắt nô đột nhiên phát ra như dã thú gầm nhẹ. Trên lưng hắn tấm kia nổi sắt chẳng biết lúc nào đã nắm trong tay. Mà một bên thanh trúc đồng dạng đã tạo ra phía sau mình trôi này ô lớn. Muốn công pháp. Tạ Vô Hoan chậm rãi rút ra trường kiếm trong tay của mình, lạnh lẽo kiếm quang di động, vậy phải xem ngươi có bản lĩnh này hay không. Chương 373. Diễn kỹ tăng mạnh. Chương 373. Diễn kỹ tăng mạnh. Quả nhiên không hổ là ngươi. Tạ Vô Hoan, miệng của ngươi vẫn là trước sau như một cứng như vậy. Liễu bay sợi thô nhìn thật sâu một cái đối phương. Đã như vậy liền so tài xem hư thực đi. Ồn ào. Tạ Vô Hoan kiếm quang bạo khởi nháy mắt, sắt nô cao 2 mét thân thể đã như chiến xa lao ra. Trên lưng hắn nổi sắt tại chân khí khuấy động bên trong phát ra ngột ngạt vù vù, trực tiếp đem Bạch Liên giáo phía trước 3 tên người hầu đâm đến thổ huyết bay ngược. Mà thanh trúc ô giấy dầu, bá, triển khai, nan rủ ở giữa bắn ra thanh quang đem 2 tên kẻ đánh lén đẩy lui 7 bước. Thiếu gia, chúng ta. Cửu âm sắt nút ở mộ đạo trong bóng tối, bát phẩm võ giả khí tức thu lại đến giống như vật chết. Chúng ta trốn tránh chính là, nhìn xem náo nhiệt chẳng phải là càng tốt hơn. Vẫn là nói ngươi muốn lên đi cùng bọn họ làm một trận. Lục Cửu Ca đè lại bả vai hắn khẽ lắc đầu. Sau đó trêu chọc nói: "Thiếu gia ngươi đây là nói đùa, Liêu tại hạ bây giờ chỉ là bát phẩm tu vi, sao có thể dính líu loại này chiến đấu đâu?" Cửu Âm Sát cười cười, liền không nói nữa. Mà Lục Cửu Ca mặc dù không có ý định tham chiến, thế nhưng trong tay áo lại trượt ra 3 viên tiền đồng, ánh mắt của hắn đảo qua chiến trường, Liêu bay sợi thô lụa trắng đang cùng Tạ Vô Hoan kiếm quan quấn làm một đoạn, hai người quanh thân trong vòng 10 trượng có cây toàn bộ hóa thành một mịt. Hai người cảnh giới tương đương, đoán chừng trong thời gian ngắn phân không ra thắng bại. Thế nhưng một bên khác, tình huống lại phảng phất có chút không đúng. Ken sắt nô nổi sắt đập vỡ một cái hướng hắn đánh lén trường kiếm lúc, đột nhiên có truy dây xích từ bên cạnh đánh tới. Hắn miễn cưỡng những người, màu vàng xanh nhạt sau lưng vẫn bị cạo ra sâu đủ thấy xương vết máu. Thanh Trúc thấy thế muốn chi viện, lại bị năm thanh trường kiếm tạo thành kiếm trận ép đến liên tiếp lui về phía sau, mặc dù đã xuất hiện giống mạng nện vết rách. Trần Lớn Mật, ngươi cái này hỗn đản. Thanh Trúc đột nhiên âm thanh hô, ngươi còn không qua đây hỗ trợ. Ngay tại quan chiến, Lục Cửu Ca thở dài. Hắn giả vờ như bối rối vọt tới trước giáng dốc, dưới chân lại tinh chuẩn đạp trúng một khối đá tròn, cả người vừa lúc tiến đụng vào kiếm trận lỗ hổng. Tay phải không cẩn thận đập vào cái nào đó người hầu cổ tay, người kia trường kiếm lập tức chuyển hướng, đâm xuyên qua đồng bạn biết hầu. Xin lỗi, xin lỗi. Lục Cửu Ca vừa hô vừa lăn đến Thanh Trúc bên cạnh, trong tay háo tiền đồng đinh đinh đang đang rơi xuống đất, lại trong bóng tối bố thành cỡ nhỏ chướng mắt trận. Hai tên truy kích người hầu đột nhiên mũi kiếm bị lệch, lại lẫn nhau đâm trúng đối phương bắt đuổi. Thực lực của người này chẳng lẽ chỉ là ngoài ý muốn? Thanh Trúc lui ra phía sau một bước, hoài nghi nhìn Lục Cửu Ca một cái. Bất quá sau đó nàng liền lắc đầu, lại lần nữa đầu nhập vào cùng Bạch Liên giáo chiến đấu bên trong. Liêu bay sợi thô lụa trắng đột nhiên cuốn lấy Tạ Vô Hoan cánh tay trái. Huyền Thiết hộ thủ phát ra không chịu nổi gánh nặng, kẹt kẹt, âm thanh lúc, nàng tay phải móng tay đã nổi lên u lam hàn quang, Tạ đường chủ, nhiều ngày không thấy, tựa hồ công lực không nhìn tới tăng a. Liêu bay sợi thô mới vừa mở miệng niệm ai, thế nhưng nàng chưa kịp nói xong. Hưu. Tiếng xe do tới không có dấu hiệu nào. Liêu bay sợi thô bỗng nhiên nghiêng đầu, một cái tiền đồng lau nàng bên tai vạch qua, đem sau lưng cây hoẹ nổ ra lớn chừng miệng chén cái hố. Nàng vừa kinh vừa sợ nhìn về phía tiền đồng đến chỗ, đã thấy Lục Cửu Ca chính vụ bể địa ôm đầu tránh né tên lạc. Vừa vặn cái kia là ngoài ý muốn. Liêu bay sợi thô đồng dạng cũng là hoài nghi nhìn Lục Cửu Ca một cái, mà Tạ Vô Hoan quả quyết bắt lấy cái này chớp mắt sơ hở, mũi kiếm đột nhiên bắn ra chín đạo hàn mang. Liêu bay sợi thô nhanh chóng thối lui, lúc trong tay áo vung ra ba đóa bạch liên, nổ tung xương độc đem hai người thân ảnh đồng thời nuốt hết. Không quản là Tạ Vô Hoan vẫn là Thanh Trúc bên này, bởi vì Lục Cửu Ca hỗ trợ, thế cục đều có chuyển biến tốt đẹp. Thế nhưng duy chỉ có Sắt Nô bên kia tình hình chiến đấu đột nhiên phát sinh biến cố, sáu vị Bạch Liên giáo người lần thứ hai từ trong bóng tối vọt ra, coi hắn nổi sắt tạp toái thanh thứ ba trường kiếm về sau, đột nhiên bị hai tên người hầu xiềng xích cuốn lấy hai chân. Mắt thấy truy dây xích liền muốn đập trúng đỉnh đầu, một thân ảnh lại hoảng hốt chạy bừa, địa tiến đụng vào vòng chiến. Ôi, Lục Cửu Ca lảo đảo lấy bổ nhào Sắt Nô, tay phải trong lúc vô tình đặt tại trên xiềng xích, cái kia vẫn thạch chế tạo xiềng xích nháy mắt hồng nhiệt biến hình, cái kia hai tên người hầu kêu thảm buông tay lui lại. Thanh Trúc Nan dù đồng dạng đâm xuyên một tên sau cùng vây công nàng người hầu yết hầu. Nàng thở phì phò nhìn hướng xương độc phương hướng, đột nhiên con ngươi đột nhiên co lại, Tạ Vô Hoan mũi kiếm chính chống đỡ lấy liêu bay sợi thô yết hầu, mà đối phương nhuốm máu móng tay khoảng cách nàng ngực cũng chỉ có nửa tấc. Hôm nay dừng ở đây. Liêu bay sợi thô đột nhiên yêu kiều cười, trong tóc trung bạc nổ thành đầy trời độc châm. Tạ Vô Hoan huy kiếm đón đỡ lúc, nàng đã hóa thành bóng trắng lướt đi bên ngoài hơn 10 trượng, Tạ đường chủ, Huyền Âm lão tổ công pháp, Bạch Liên giáo không sớm thì muộn sẽ cầm tới tay. Nói xong, nàng liền mang còn lại Bạch Liên giáo người hầu biến mất tại nguyên chỗ. Cửu Âm sát tử trong bóng tối chui ra ngoài, đầy mặt tiếc nuối xoa xoa tay, thiếu gia, kỳ thật ngươi vừa vặn xuất thủ, nữ nhân kia tuyệt đối trốn không thoát. Ngậm miệng, dưới đất thấp điều một điểm. Lục Cửu Ca chừng Cửu Âm sát một cái, đá khối đá vụn ngăn chặn miệng của hắn, quay người lúc đã thay đổi sợ hãi biểu lộ, Tạ đường chủ không có sao chứ? Thuộc hạ võ công thấp, thực tế. Tạ Vô Hoan đột nhiên bắt lại hắn cổ tay. Cái kia bàn tay mềm mại vướt ve qua mạch môn xúc cảm để Lục Cửu Ca bắp thịt hơi kéo căng, nhưng nàng chỉ là thản nhiên nói, kỳ quái, cảnh giới của ngươi xác thực chỉ có tam phẩm võ giả, vừa vặn chẳng lẽ thật sự là trùng hợp? Làm sao vậy? Tạ đường chủ. Lục Cửu Ca ngại ngùng cười cười, vừa lúc để Tạ Vô Hoan nhìn không thấy hắn trong mắt lóe lên tử quang. Chương 374. Huyền Vũ Đường Đường chủ Triệu Thiên Cương. Chương 374. Huyền Vũ Đường Đường chủ Triệu Thiên Cương. Tạ Vô Hoan cuối cùng vẫn là không có truy đến cùng Lục Cửu Ca dị thường biểu hiện, chỉ coi là chiến trường hỗn loạn, hắn vận khí tốt mà thôi. Nàng thu hồi ánh mắt, thản nhiên nói, hồi tổng đàn. Hắc Liên dạy tổng đàn. Lục Cửu Ca nghe đến Tạ Vô Hoan lời nói về sau, trong mắt nháy mắt hiện lên một đạo tinh quang. Hỗn đàn, còn thất thần làm gì, đuổi theo sát. Thanh Trúc chạy qua lúc, còn nhịn không được đá một chân, tựa hồ đang suy tư điều gì. Lục Cửu Ca. Hắc Liên dạy tổng đàn nằm ở Quỳnh Châu phía bắc một chỗ u cốc chỗ sâu, bốn phía chướng khí lở lở, độc trùng khắp nơi trên đất. Trong giáo trừ bỏ giáo chủ cùng phó giáo chủ bên ngoài, bên dưới thiết lập tứ đại đường khẩu, Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước. Tạ Vô Hoan thân là Thanh Long Đường đường chủ, địa vị cực cao, trong giáo đệ tử thấy nàng đều phải cúi đầu hành lễ. "Ôi, xem ra chúng ta vị này Tạ đường chủ địa vị, tại Hắc Liên dạy cái này bên trong rất cao a." Lục Cửu Ca nhìn xem đi tại phía trước nhất Tạ Vô Hoan, bên cạnh lần lượt vang lên tôn kính gọi hô, không khỏi hướng về một bên Thanh Trúc trêu chọc nói: "Thôi đi, ngươi đây không phải là nói nhảm sao? Đường chủ đại nhân địa vị, tại Hắc Liên dạy trừ giáo chủ cùng phó giáo chủ bên ngoài, thế nhưng là xếp hạng thứ ba. Chính là còn lại ba cái đường khẩu đường chủ, cũng chỉ có thể hạ mình tại đường chủ phía dưới." Thanh Trúc tự hào nói. Lục Cửu Ca đám người vừa bước vào tổng đàn cửa lớn, đối diện liền đi tới một cái vóc người khôi ngô, khuôn mặt nham hiểm nam tử. Hắn một thân đen sẫm trọng giáp, bên hông treo lấy một thanh ô kim quỷ đầu đao, quanh thân tản ra hùng hậu khí tức. "Không có Hoan, trở về." Nam nhân nhìn xem Tạ Vô Hoan nhếch miệng cười một tiếng, thế nhưng sau đó, hắn ánh mắt lại nhìn chằm chằm Tạ Vô Hoan sau lưng Lục Cửu Ca cùng Cửu Âm Sát, trong mắt lóe lên một tia ý lạnh. Thanh Trúc góp đến Lục Cửu Ca bên hai, hạ giọng nói: "Huyền Vũ Đường Đường chủ, Triệu Thiên Cương, Kim Cương cảnh đỉnh phong, thầm mến Đường chủ đại nhân nhiều năm, phàm là bên người nàng xuất hiện nam nhân, hắn đều sẽ tìm phiền toái." Lục Cửu Ca nhíu mày, liếc qua Sắt Nô cái kia cao 2 mét khôi ngô thân thể, thấp giọng nói: "Cái kia Sắt Nô cũng là nam, hắn làm sao không có việc gì?" Thanh Trúc liếc mắt, ai sẽ cho rằng Tạ Đường chủ có thể coi trọng hắn? Ngược lại là hai người. Nàng trên dưới dò xét Lục Cửu Ca cùng Cửu Âm Sát, khóe miệng gãy nhếch, một bộ tiểu bạch kiểm răng rắc, cũng nên cẩn thận. Thiếu gia người này xem ra phải tìm cơ hội giết chết hắn, hắn dám uy hiếp chúng ta. Cửu Âm Sắt trong ánh mắt hiện lên một tia sắc ý. Yên tâm, chúng ta có rất nhiều cơ hội. Lục Cửu Ca chỉ là nhẹ khẽ nhìn lướt qua ngay tại căm tức nhìn chính mình hai người vị Tiêu Huyền Vũ Đường đường chủ, thản nhiên nói. Quả nhiên, Triệu Thiên Cương vượt qua Tạ Vô Hoan, hướng về Lục Cửu Ca cùng Cửu Âm Sắt hai người nhanh chân đi tới, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào Lục Cửu Ca, ngữ khí không giỏi mà hỏi, không có Hoan, hai cái này là ai? Tạ Vô Hoan hơi nhíu mày, ngữ khí băng lãnh, mắc mớ gì tới ngươi? Triệu Thiên Cương sầm mặt lại, nhưng trở ngại Tạ Vô Hoan thân phận, không dám phát tác, chỉ có thể đem lửa giận chuyển hướng Lục Cửu Ca. Hắn tiến lên một bước, từ trên cao nhìn xuống hai người, cười gần nói, hai người các ngươi, thức thời liền lăn xa một chút, nếu không. Hắn đưa tay tại trên cổ khoa tay một cái, sắc ý nghiêm nghị. Lục Cửu Ca sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng cười lạnh, chỉ là kim cương cảnh, cũng dám uy hiếp ta. Hắn bây giờ thực lực chân thật đã đạt tiêu giao thiên cảnh, như thật độc thủ, Triệu Thiên Cương liền hắn một chiêu đều không tiếp nổi. Bất quá trước mắt hắn che giấu tung tích, không thích hợp bại lộ, liền chỉ là đối với đối phương khẽ mỉm cười. Triệu Thiên Cương gặp hắn không lên tiếng, tưởng rằng hắn sợ, hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi. Tạ Vô Hoan không thèm để ý những này, phân phó Thanh Trúc dẫn bọn hắn đi dàn xếp. Thanh Trúc gật đầu, dẫn Lục Cửu Ca cùng Cửu Âm Sắt tiến về thiên viện. Trên đường, nàng thấp giọng nhắc nhở Lục Cửu Ca nói, Triệu Thiên Cương có thủ tất báo, các ngươi tốt nhất cẩn thận một chút, có thể không ra khỏi cửa tận lực đừng đi ra ngoài. Lục Cửu Ca cười cười, đa tạ nhắc nhở. Đêm khuya, yên lặng như tờ. Lục Cửu Ca ngồi xếp bằng, nhắm mắt điều tức. Cửu Âm Sắt thì ngồi xổm tại bên cửa sổ, đầu ngón tay thưởng thức lấy một cái độc tiêu, ánh mắt ấm lãnh. Thiếu gia, ngươi nói vậy cái kia ngu xuẩn thật sẽ đến? Sẽ. Lục Cửu Ca thản nhiên nói. Vừa dứt lời, ngoài cửa liền truyền đến nhẹ nhàng tiếng bước chân, ngay sau đó, cửa phòng bị người một chân đá văng. Triệu Thiên Cương mặt âm trầm đứng tại cửa ra vào, đi theo phía sau hai tên Huyền Vũ Đường đệ tử, đều là tam phẩm võ giả. Hắn nhìn chằm chằm Lục Cửu Ca, cười gần nói, "Ban ngày để ngươi lăn, ngươi không lăn, vậy cũng đừng trách ta lòng dạ độc ác." Lục Cửu Ca chậm rãi mở mắt, ánh mắt bình tĩnh, "Triệu Đường chủ đêm khuya đến thăm, có gì muốn làm?" "Đừng đánh trống lảng." Triệu Thiên Cương gầm thét một tiếng, kim cương cảnh khí tức gầm vang một phát, cả phòng không khí cũng vì đó trì trệ. Hắn bước nhanh đến phía trước, vồ một cái về phía Lục Cửu Ca cổ áo, "Hôm nay liền để ngươi biết, kết cục khi đắc tội ta." Nhưng mà, tay của hắn còn chưa đụng phải Lục Cửu Ca, liền bỗng nhiên dừng tại giữa không trung. Bởi vì Lục Cửu Ca khí tức thay đổi, nguyên bản ngụy trang tam phẩm võ giả cảnh giới đột nhiên kéo lên, một cô áp lực mênh mông như vực sâu nháy mắt bao phủ cả phòng. Tiêu giao thiên cảnh, Triệu Thiên Cương con ngươi đột nhiên co lại, sắc mặt kỳ biến. Hắn còn chưa kịp phản ứng, Lục Cửu Ca đã đưa tay vung lên, một cỗ vô hình kình lực trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài. Ầm. Triệu Thiên Cương trùng điệp đâm vào trên tường, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Hắn hoảng sợ nhìn xem Lục Cửu Ca, âm thanh phát run, "Ngươi đến cùng là ai? Không có khả năng, ngươi không phải đi theo không có Hoan sau lưng Tiểu Bạch kiểm sao? Làm sao sẽ có loại này kinh khủng tu vi?" Lục Cửu Ca chậm rãi đứng dậy, ánh mắt băng lãnh, "Ngươi quả nhiên chỉ là một cái ngu xuẩn, không hiểu rõ lai lịch của đối phương, liền dám động thủ." Triệu Thiên Cương nổi giận gầm lên một tiếng, cưỡng ép thôi động toàn thân chân khí, ô kim quỷ đầu đao ra khỏi vỏ, một đao bổ về phía Lục Cửu Ca. Nhưng mà, lưới đao còn chưa rơi xuống, Lục Cửu Ca đã bước ra một bước, nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn, một chân giẫm tại bộ ngực hắn. "Oeng!" Triệu Thiên Cương cả người bị giẫm vào mặt đất, gạch xanh từng khúc nổ tung. Cửu Âm Sát đi lên trước, ngồi xổm tại Triệu Thiên Cương trước mặt, âm hiểm cười nói, "Kim Cương cảnh, liền cái này, còn dám khiêu khích thiếu gia nhà ta?" Có biết hay không chứ, chết, viết như thế nào? Triệu Thiên Cương nổi giận đan sen, giãy giụa lấy muốn đứng dậy, lại phát hiện toàn thân chân khí bị gắt gao áp chế, không thể động đậy. Hắn cắn răng nói, ngươi dám đụng đến ta, Hắc Liên Dạy sẽ không bỏ qua ngươi. Lục Cửu Ca cười lạnh, ngươi cảm thấy ta giống như là sẽ sợ Hắc Liên Dạy người sao? Dưới chân hắn có chút dùng sức, Triệu Thiên Cương xương sườn lập tức phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng vang, đau đến hắn khuôn mặt vặn mèo. Tha tha mạng. Hắn cuối cùng sợ, run giọng cầu xin tha thứ. Lục Cửu Ca nhìn xuống hắn, mang trên mặt một tia trào phúng. Thiếu gia, lấy người này tu vi, có lẽ có thể để ta tăng lên mấy cái tiểu cảnh giới. Cửu Âm Sát cười tủm tỉm nói đối với Cửu Âm Sát ý nghĩ, Lục Cửu Ca liền hiểu ngay, chỉ thấy hắn ánh mắt hơi thu lại, đầu ngón tay đột nhiên ngưng ra một sợi đỏ sẩm khí kình, như rắn chuẩn chui vào Triệu Thiên Cương mi tâm. Triệu Thiên Cương toàn thân run rẩy dữ dội, con ngươi đột nhiên tan rã, dưới làn da lại hiện ra giống mạng nhện huyết sắc đường vân. Xem ra đi theo thiếu gia bên cạnh, thay máu thuật đúng là ta một thế này lựa chọn tốt nhất. Cửu Âm Sát liếm môi một cái, trong mắt nổi lên bệnh hoạn hưng phấn. Hắn nhanh nhẹn địa giật ra vào áo, lộ ra trắng xám trên lồng ngực sớm đã khắc xong phù trận màu đỏ ngòm. Lục Cửu Ca năm ngón tay khẽ vồ, Triệu Thiên Cương quanh thân lỗ chân lông lập tức chảy ra tinh mịn huyết châu, tại trên không rót thành một đạo quần quần tơ máu chạm đến phụ trận ngay mắt, Cửu Âm Sắt trong cổ tràn ra kiểm chế tiêu rên. Hắn lưng cong lên như tôm, nguyên bản thon gầy thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng, màu xanh tím mạch máu tại dưới da điên cuồng núp đích. Triệu Thiên Cương làn da lại cấp tốc khô quắt đi xuống, như bị dành thời gian túi da cụp tại khung xương bên trên. Ngoài cửa sổ chợt có kinh lôi nổ vang, ảm đạm điện quang phản chiếu trong phòng lúc sáng lúc tối. Cửu Âm Sắt móng tay dài ra ba tấc, lọn tóc cuối cùng dần dần nhiễm lên đỏ sậm. Làm một giọt máu cuối cùng dung nhập ngực, hắn đột nhiên ngẩng đầu phát ra một tiếng không giống tiếng người rít lên, quanh thân nổ tung sóng khí đem xà nhà chấn động đến rì rào rơi bụi. Nhị phẩm đỉnh phong. Lục Cửu Ca nhíu mày nhìn xem quỷ dạp trên đất Cửu Âm Sát. Cái sau chậm rãi ngẩng đầu, trong trắng mắt đã triệt để bị huyết sắc nhuộm dần, má phải hiện ra mỉm cười. Hắn thử nắm tay, không khí bên trong lập tức tuôn ra kim thạch tấn công giòn vang. Nơi hẻo lánh bên trong truyền đến tiếng sột soạt tiếng động. Mặt khác hai tên Huyền Vũ Đường đệ tử nhìn thấy cái này một màn kinh khủng, đang muốn chạy trốn, Lục Cửu Ca thân hình đã như quỷ mị xuất hiện ở trước cửa. Hắn tay trái bóp lấy một người yết hầu, tay phải trực tiếp xuyên thấu một người khác lồng ngực, dính máu giữa ngón tay còn nắm nửa viên còn tại co giật trái tim. Sau đó hắn chỉ là nhẹ nhàng hướng về trên mặt đất tiếp cận biến thành xác khô Triệu Thiên Cương một điểm, đối phương bao nhiêu còn sót lại một tia khí tức cũng trực tiếp tiêu tán lên keng, chúc mừng ký chủ thu hoạch được 16500 điểm kinh nghiệm lên keng, chúc mừng ký chủ thu hoạch được 2900 điểm kinh nghiệm lên keng, chúc mừng ký chủ thu hoạch được 2850 điểm kinh nghiệm đột nhiên, liên tục mấy đạo hệ thống nhắc nhở âm tại Lục Cửu Ca trong đầu vang lên, thế nhưng Lục Cửu Ca lại không để ý chút nào, dù sao, điểm kinh nghiệm này giá trị còn không đủ để cho hắn tấn thăng nửa bước thần du cảnh. Thiếu gia, ngươi nói, cái này Hắc Liên dạy không nổi đều là loại này đồ chơi đi. Cửu Âm Sát Thu liễm chính mình khí tức về sau, thần sắc không hiểu nhìn xem Lục Cửu Ca. Ngươi nói ngược lại là không sai, thế nhưng hiện tại Hắc Liên dạy vẫn là có hắn giá trị lợi dụng, đợi đến hắn không có giá trị về sau, cái này Hắc Liên dạy liền không có hắn tất yếu tồn tại. Lục Cửu Ca bắn ra một đám Thái Hư thần viêm, trên đất ba bộ thi thể lập tức bị ngọn lửa màu tím thôn vệ hầu như không còn. Đông nhiên Cửu Âm Sát cau mày, hắn quay đầu nhìn về phía góc đông nam, thiếu gia, có người tới. Tiếng nói của hắn vừa ra, liền nghe Tạ Vô Hoan âm thanh ngăn cách tường viện bay tới, Triệu Thiên Cương có phải hay không tại các ngươi chỗ này? Rất nhanh, Tạ Vô Hoan thân ảnh cũng xuất hiện ở Lục Cửu Ca ngoài cửa. Chương 375, khiếp sợ Tạ không vui. Chương 375, khiếp sợ Tạ không vui. Tạ Vô Hoan bước vào cửa phòng nháy mắt, con ngươi đột nhiên co vào. Trên mặt đất lưu lại mấy đạo cháy đen vết tích, không khí bên trong tràn ngập nhàn nhạt mùi máu tanh, mặc dù đã bị kỳ dị nào đó hỏa diễm đốt cháy hầu như không còn, nhưng lấy nàng tu vi, vẫn có thể phát giác được một tia chưa tản chân khí ba động, đó là Triệu Thiên Cương trước khi chết dãy rủa vết tích. Nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lục Cửu Ca, đầu ngón tay không tự giác địa kéo căng, "Ngươi vậy mà giết Triệu Thiên Cương?" Lục Cửu Ca tựa tại bên cửa sổ, ánh trăng nghiêng nghiêng địa chiếu vào hắn nửa bên mặt bên trên, nổi bật lên thần sắc hắn càng thêm khó lường. Hắn khẽ cười một tiếng, ngữ khí tùy ý, "Chẳng lẽ nơi này trừ chúng ta bên ngoài, còn có những người khác ở đây sao? Mà còn Tạ Đường chủ lời nói này, tựa như là ta chủ động trêu chọc hắn giống như." Tạ Vô Hoan hô hấp hơi dừng lại, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lục Cửu Ca. Triệu Thiên Cương là kim cương cảnh đỉnh phong, thực lực cùng nàng gần như ngang nhau, cho dù so với nàng khả năng hơi kém nửa chủ, nhưng cũng sẽ không kém quá nhiều. Như Lục Cửu Ca có thể tùy tiện chém giết hắn, vậy hắn tu vi ít nhất là tiêu giao thiên cảnh. Nói như vậy, nếu là Lục Cửu Ca muốn đối tự mình động thủ, sợ rằng chính mình đồng dạng không có lực phản kháng chút nào. Tạ Vô Hoan hít sâu một hơi, gắt gao nhìn chằm chằm Lục Cửu Ca, âm thanh ép tới cực thấp, "Ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao tu vi của ngươi?" Lục Cửu Ca giang tay ra, tiêu ý không giảm, "Ta đương chủ, ta không phải liền là ngươi mới thu hạ thuộc hạ sao? Đến mức tu vi." Hắn dừng một chút, trong mắt hiện lên một tia nghiền ngẫm, "Tạ Đường chủ tựa hồ chưa hề hỏi qua." Tạ Vô Hoan ngực có chút chập trùng, đầu ngón tay gần như bóp vào lòng bàn tay. Nàng sớm nên phát giác. Tại Huyền Âm lão tổ nghĩa địa bên ngoài, mình cùng Liễu Bay sợi thô một trận chiến có thể chiếm được thượng phong, chính mình còn tưởng rằng là Lục Cửu Ca vô ý ở giữa đánh bậy đánh bại cho đến. Đối mặt Triệu Thiên Cương lúc thong dong, còn có giờ phút này trên mặt đất dấu vết lưu lại. Không một không tại nhắc nhở nàng, chính mình cái này mời chào mà đến thuộc hạ tuyệt không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Trầm mặc một lát, nàng cuối cùng lạnh giọng mở miệng, "Chuyện hôm nay, ta làm như không nhìn thấy. Các ngươi vội vàng đem nơi này dọn dẹp sạch sẽ, đừng để trong giáo những người khác sinh nghi." Nói xong, nàng quay người liền đi, bóng lưng lộ ra một tia hiếm thấy căng cứng. Trở lại trong phòng, Tạ Vô Hoan bỗng nhiên khép cửa lại, đầu ngón tay vung lên, mấy đạo cấm chế nháy mắt bao phủ cả phòng. Nàng hít sâu một hơi, cau mày. Lục Cửu Ca thực lực, sợ rằng so phó giáo chủ còn muốn cường. Toàn bộ Hắc Liên dạy, có lẽ chỉ có Hắc Liên giáo giáo chủ có thể miễn cưỡng vượt qua hắn. Dạng này người, tại sao lại ngụy trang biết điều như vậy, đồng ý trở thành thuộc hạ của mình? Chẳng lẽ hắn là nghĩ chui vào Hắc Liên dạy? Thế nhưng hắn mục đích đến tuột cùng là cái gì? Nàng nhắm lại mắt, trong đầu hiện lên Lục Cửu Ca giống như cười mà không phải cười thần sắc, trong lòng không hiểu run lên. Mặc dù nghĩ mãi mà không rõ, thế nhưng chính mình cũng là từ trên thân Lục Cửu Ca được chỗ tốt. Cái kia Huyền Âm lão tổ lưu lại Huyền Âm cựu truyền vậy nhưng là bảo vật vô giá. Mà thôi, chính mình liền làm hoàn toàn không có biết qua việc này, chậc chậc, thiếu gia, cái kia Tạ Đường chủ nhìn ánh mắt của ngươi có thể không thích hợp à? Cửu Âm Sát ngồi xổm trên mặt đất, cầm một khối vải gai lau chùi một điểm cuối cùng vết tích, giọng nhạo báng nói, sẽ không phải thật đối ngươi động tâm à? Lục Cửu Ca liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói lời vô dụng làm gì, tranh thủ thời gian lau sạch sẽ. Cửu Âm Sát lập tức ngậm miệng, nhưng khóe miệng vẫn mang theo danh mánh cười. Hôm sau, Triệu Thiên Cương mất tích thông tin như dã hỏa truyền khắp toàn bộ Hắc Liên dạy. Huyền Vũ Đường rắn mất đầu, các đệ tử hoảng loạn, mà còn lại ba đại đường khẩu thì quần quần sóng ngầm. Lúc xế trưa, tổng đàn đại điện bên trong, Hắc Liên giáo giáo chủ một bộ áo bào đen, khuôn mặt ẩn tại bóng tối bên trong, chỉ có cặp kia như chim ưng con mắt lạnh lùng đảo qua phía dưới mọi người. Phó giáo chủ đứng ở bên người hắn, thần sắc căm trầm. Tạ Vô Hoan đứng ở Thanh Long Đường thủ vị, Lục Cửu Ca thì yên tĩnh đứng ở sau lưng nàng, sụp mi thuận mắt, phảng phất chỉ là cái bình thường tùy tùng. Triệu Đường chủ đêm qua mất tích, đến nay chưa về, mà còn không có bất kỳ người nào phát hiện hắn rời đi tông vỏ. Giáo chủ âm thanh khàn khàn âm u, lại mang theo không thể nghi ngờ uy áp, việc này nhất định phải kiểm tra cái tra ra manh mối. Phó giáo chủ hừ lạnh một tiếng, ánh mắt như đao cạo qua mọi người, có thể tại tổng đàn bên trong lặng yên không một tiếng động giải quyết một vị kim cương cảnh đỉnh phong, hung thủ hoặc là thực lực vượt xa tại hắn, hoặc là hắn dừng một chút, có ý riêng, là người bên cạnh hạ thủ. Đại điện nội khí phân đột nhiên ngưng trệ. Tạ Vô Hoan mặt không đổi sắc, trong tay áo tay lại có chút nắm chặt. Phó giáo chủ đột nhiên nhìn hướng nàng, nheo lại mắt, "Tạ đương chủ, nghe Triệu Thiên Cương ngày hôm qua từng cùng ngươi người gợi lên xung đột." Tầm mắt mọi người nháy mắt tập trung tới. Lục Cửu Ca vương phóng mắt, khoe miệng mấy không thể xem xét địa ngắc ngắc. Chương 376, phó giáo chủ vị trí. Chương 376, phó giáo chủ vị trí. Tạ Vô Hoan lông mày cau lại, đầu ngón tay tại trong tay áo vô ý thức vuốt ve huyền thiết kiếm tuệ. Cái này chết lão quỷ lời nói, hiển nhiên để tất cả đầu mâu toàn bộ nhắm ngay chính mình. Trong điện ánh nến đem Tạ Vô Hoan cái bóng kéo đến rất dài, tại nền đá trên mặt có chút rung động. Lý Phó giáo chủ, ngươi đây là ý gì? Ta Tạ Vô Hoan là ai, chẳng lẽ các ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Còn mời giáo chủ minh giám. Nàng âm thanh lạnh lạnh như xương, ánh mắt hung hăng trừng vị kia Lý Phó giáo chủ một cái, sau đó đem ánh mắt nhìn hướng ngồi tại chủ vị vị kia Hắc Liên giáo giáo chủ. Tạ đường chủ, đừng vội rút sạch ngươi hiềm nghi. Ngày hôm qua Triệu đường chủ trước khi mất tích, cùng phía sau ngươi vị kia thuộc hạ phát sinh xung đột, ngươi cái này phải thừa nhận đi. Hắc Liên giáo vị kia phó giáo chủ thâm trầm nhìn xem Tạ Vô Hoan nói, Lý phó giáo chủ, ngươi cái gọi là xung đột, tình huống thật là Triệu đường chủ chủ động trước đến cảnh cáo ta hai vị này thuộc hạ, mà ta hai vị này thuộc hạ cũng không có chống đối hắn bất luận cái gì một câu. Tạ Vô Hoan cau mày nói, nàng dư quang đảo qua sau lưng túi đầu mà đứng Lục Tiểu Ca, tiếp tục nói, mà còn Triệu đường chủ chính là kim cương cảnh đỉnh phong, ta hai vị này thuộc hạ làm sao lại là đối thủ? Chớ đừng nói chi là lặng yên vô tức đem chém giết. Lạc 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 là rồi. Ngồi tại Tạ Vô Hoan đối diện Chu Tức đường đường chủ Tư Đầu Nghe Thường đột nhiên cười lạnh thành tiếng, màu đỏ thâm ống tay áo phất qua mạ vàng tay vịn. Tạ đường chủ lời này ngược lại là nói đến nhẹ nhàng linh hoạt. Thế nhưng, tại các ngươi trở về tổng đàn phía trước, Triệu đường chủ có thể nói là chưa hề đi ra sự tình. Mà các ngươi vừa về đến, hắn lập tức liền biến mất không còn chút tung tích. Nếu nói chuyện này cùng ngươi Tạ Vô Hoan không có một chút liên quan, ai mà tin a? Nàng dài nhỏ mắt phượng liếc xéo lấy hiện tại Tạ Vô Hoan sau lưng Lục Cửu Ca cùng Cửu Âm Sát, cái kia mang theo thanh âm quyến rũ tiếp tục nói. Còn có điểm trọng yếu nhất, đó chính là Triệu đường chủ đối ngươi thế nhưng là nói gì nghe nấy. Nếu chỉ vòng thực lực, có khả năng tại tổng đàn, để kim cương cảnh đỉnh phong Triệu đường chủ vô thanh vô tức mất tích, trừ giáo chủ bên ngoài, liền phó giáo chủ đều làm không được. Chính diện, ngươi tự nhiên cũng làm không được, nhưng nếu là phối hợp một chút hạ độc thủ đoạn, vậy coi như chưa hẳn. Hạ độc? Tư Đồ Nghe Thường, ngươi ngược lại là rất xem trọng ta. Tạ Vô Hoan ánh mắt lạnh như băng nhìn chòng chọc vào đối phương. Nữ nhân này, từ trước đến nay cùng mình không hợp nhau, lúc này thừa cơ hướng chính mình làm loạn, cũng là tại chính mình dự đoán bên trong. Mà một bên Bạch Hổ Đường đường chủ Lôi Vạn Quân vẫn như cũ ôm cánh tay mà ngồi, huyền thiết dưới mặt nạ hai mắt nửa khép, phản phất đối trận này tranh chấp không có chút nào hứng thú. Được rồi, đều đừng ầm ĩ. Cao tọa bên trên mặc áo bào đen vị kia Hắc Liên giáo giáo chủ chậm rãi nâng lên ngón tay khô gầy, đầu kia quấn quanh ở cổ tay hắn ở giữa hắc xà đột nhiên ngẩng đầu, phun ra đỏ tươi lưỡi. Trong điện lập tức lặng ngắt như tờ. Tất nhiên tranh luận không dưới. Giáo chủ âm thanh giống như là từ lòng đất chảy ra, vậy liền đem hai người này tạm giải vào huyết ngục. Đợi điều tra trong sạch cùng nhau, như xác thực cùng Triệu Đường chủ sự tình không có quan hệ, bản tọa tự sẽ thả người. Tạ Vô Hoan đống nhiên đứng dậy, bên hông ngọc bội đâm vào thanh đồng trên bàn trà phát ra thanh thúy thanh vang. Giáo chủ, nàng trong thanh âm hiếm thấy mang theo ba động. Tại hạ hai vị này thuộc hạ mới vừa vào dạy, lấy bọn họ thực lực, tuyệt không có khả năng. Tạ đường chủ, Lý phó giáo chủ thâm trầm địa đánh gãy, khô héo ngón tay vuốt ve chính mình viền kia chiếc nhẫn. Ý của giáo chủ, chẳng lẽ ngươi còn không có nghe rõ sao? Chẳng lẽ? Hắn vẫn đục con mắt đột nhiên lóe ra tinh quang. Ngươi hoặc là ngươi cái kia hai vị thuộc hạ cùng Triệu đường chủ cái chết có cái gì liên quan hay sao? Tạ Vô Hoan con người hơi co lại. Nàng thấy được đối phương giấu ở trong tay áo tay trái chính không tự giác xoa động, đó là hắn mỗi lần muốn tính kế người khác lúc thói quen động tác. Hắn ý theo sống lưng bỏ lên, nàng đột nhiên minh bạch cái gì. Lao ra hỏa này, xem ra ý không ở trong lời, rõ ràng là hướng về phía chính mình vừa vặn được đến huyền âm cựu chuyển bản kia công pháp mà đến. Giáo chủ, ngươi muốn áp liền ngay cả ta cùng một chỗ áp. Tạ Vô Hoan đột nhiên đập nát bàn trà, sứ men xanh chén trà nổ bể ra tới. Mảnh sứ vỡ vẩy ra bên trong, Lý Phó giáo chủ khẽ miệng hơi dương lên, nàng như quỷ mị vọt đến Tạ Vô Hoan trước mặt, khâu chảo mang theo gió tanh thẳng đến nàng yết hầu, làm cản. Giáo chủ trước mặt cũng dám động thủ. Hôm nay liền đem ngươi cầm xuống, cùng hai người này cùng nhau giam giữ. Trong chớp mắt, sau lưng Lục Cửu Ca cái kia ôn lương lòng bàn tay nhẹ nhàng đặt tại Tạ Vô Hoan bà vai. Cái tay kia thon dài như ngọc, lại nặng tựa vạn cân đem nàng theo về chỗ ngồi. Tạ đường chủ, không cần độc khí, loại này bẩn tiểu lão giả. Lục Cửu Ca thanh âm bên trong mang theo mỉm cười, lại làm cho trong điện tất cả ánh nến đồng thời tối sầm lại, vẫn là để cho ta tới món ăn đi. Lục Cửu Ca chậm rãi giơ lên hữu quyền của mình, hướng về đối phương chậm rãi quát tới. Quyền phong chợt nổi lên ngay mắt, phó giáo chủ trên mặt nhăn nheo bên trong còn chăm chú nhe răng cười. Hắn tiêu giao thiên cảnh hộ thể cương khí vừa vặn nổi lên, liền tại tiếp xúc đến đạo kia nhìn như tùy ý quyền ảnh lúc như miếng băng mỏng vỡ vụn. Mọi người chỉ nghe giang giác một tiếng vang dọn, Hắc Liên giáo Lý phó giáo chủ cả người bay rất ra ngoài. Cái gì? Cái này sao có thể? Chu Tước đường đường chủ Tư Đầu Nghe Thường đống nhiên đứng lên, đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy không thể tin. Mà một mực ở vào xem kịch trạng thái Bạch Hổ đường đường chủ Lôi Vạn Quân lúc này cũng không nhịn được hai mắt trừng lớn, trong mắt lộ ra một tia khiếp sợ. Tiểu tử này, Hắc Liên giáo giáo chủ ánh mắt ngưng lại, tay phải trực tiếp hướng về phía trước duỗi một cái. Vị kia Lý phó giáo chủ tại đụng nát bảy cái bản long trụ về sau, bay thẳng hướng vị này Hắc Liên giáo giáo chủ. Phúc, Lý phó giáo chủ phun ra trong huyết vụ lẫn vào nội tạng mảnh vỡ, hắn không thể tin chừng Lục Cửu Ca, không, không có khả năng. Ngươi thế nào lại là? Tiêu giao thiên cảnh đỉnh phong. Toàn bộ đại điện mặt đất đột nhiên giạn nứt. Hắc Liên giáo giáo chủ tiếp lấy chính mình vị này phó giáo chủ lúc, cô kia to lớn lực đạo vậy mà để hắn không tự chủ lui về sau nửa bước, trực tiếp tại dưới thân hắn huyền thiết trên mặt đất bước ra nửa thước sâu dấu chân. Mà đầu kia hắc xà hoảng sợ chạy đến hắn bả vai, dựng thẳng đồng tử thít chặt thành dây, nhìn chòng chọc vào Lục Cửu Ca. Cái này hỗn đản, vậy mà mạnh như vậy. Liên phó giáo chủ đều không phải là đối thủ của hắn. Đứng tại sau lưng Tạ Vô Hoan thanh trúc bờ môi khẽ nhếch, nhỏ nhắn xinh xắn dưới thân thể, tay nhỏ nắm chặt. Nàng nhìn xem Lục Cửu Ca trong ánh mắt hiện lên một tia không hiểu tình cảm. Có ý tứ. Xem ra, chúng ta tất cả mọi người nhìn lầm. Hắc Liên giáo giáo chủ trực tiếp đem trên tay Lý Phó giáo chủ vứt xuống một bên, hướng phía trước đứng một bước, ánh mắt nóng bỏng nhìn xem Lục Cửu ca, "Thế nào, tiểu tử, có hứng thú hay không đảm nhiệm chúng ta Hắc Liên giáo phó giáo chủ? Chỉ cần ngươi đáp ứng, cái này trong giáo sự vụ lớn nhỏ, trừ bản giáo chủ bên ngoài, toàn bộ từ ngươi nói tính toán." Lục Cửu ca hứng hờ địa lắc lắc cổ tay, "Phó giáo chủ." Nghe tới ngược lại là có chút ý tứ. Sau đó, hắn bỗng nhiên cười khẽ một tiếng, "Đáng tiếc à, ta cảm thấy giáo chủ vị trí kia hình như cũng thích hợp ta." Thiếu gia, lão quỷ này tựa hồ còn chưa ý thức được bây giờ tình huống, vậy mà còn muốn để ngươi hạ mình hắn phía dưới. Cửu Âm Sát lúc này từ phía sau Lục Cửu ca đi về phía trước một bước, đối với phía trên vị kia Hắc Liên giáo giáo chủ rêu cợt nói, "Ngươi muốn ngồi bản tọa vị trí, ha 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 ha, chỉ bằng ngươi tiểu tử này." Hắc Liên giáo giáo chủ ánh mắt nhìn lướt qua Cửu Âm Sát, liền một lần nữa rơi vào trên thân Lục Cửu ca, hắn tựa hồ nghe đến buồn cười nhất cho cười, không khỏi ngửa mặt lên trời cười to, "Bản tọa chấp trưởng Hắc Liên giáo đã có hàng trăm năm, người cuồng vọng gặp qua không ít, thế nhưng giống như ngươi người cuồng vọng, nhưng là từ trước đến nay chưa từng thấy." Lão gia hỏa, cuồng vọng không cuồng vọng, cũng không phải ngoài miệng nói một chút, mà là nhìn thực lực. Vừa dứt lời, Lục Cửu ca lòng bàn tay phải đột nhiên dâng lên một đám màu tím thái hư thần viêm. Ngọn lửa kia nhìn như yếu ớt, lại làm cho Hắc Liên giáo giáo chủ cảm nhận được một cỗ lâu ngày không gặp uy hiếp. Đây là dị hỏa. Giáo chủ nhíu mày, âm thanh bên trong mang theo một tia kiên kỵ. Chương 377. Lấy thương đổi thương, nhượng bộ Hắc Liên giáo giáo chủ. Chương 377. Lấy thương đổi thương, nhượng bộ Hắc Liên giáo giáo chủ. Lão gia hỏa, tin rằng ngươi cũng chưa từng thấy qua tiểu gia ta cái này dị hỏa. Dạng này, tiểu gia ta cho ngươi một cái cơ hội, ngoan ngoãn quỳ xuống nhận thua, tiểu gia liền tha cho ngươi một mạng. Lục Cửu ca thấy đối phương một mặt nghiêm trọng, lập tức trên mặt cười nhạo nhìn đối phương. Lấy đạo của người, trả lại cho người, Lục Cửu ca cũng không phải người chịu thua thiệt. Tiểu tử, khinh người quá đáng. Hắc Liên giáo giáo chủ trong mắt lóe lên một đạo sát ý, nhiều năm như vậy, lần thứ nhất có người có thể để hắn sinh ra mãnh liệt như thế sát ý. Lục Cửu ca cười lạnh một tiếng, tay phải đột nhiên vung ra, một đạo bao vây lấy Thái Hư thần viêm to lớn trưởng ấn lập tức phun ra ngoài, hướng về đối phương bay đi đốt diệt tất cả khí tức, để cả tòa đại điện lương mục phát ra không chịu nổi gánh nặng gì. Hắc Liên giáo giáo chủ áo bào đen phồng lên như quả cánh, tay khô gầy trong lòng bàn tay ngưng ra chín đạo đen nhánh luồng khí xoáy, cùng Lục Cửu ca một trường này ầm vang chạm vào nhau. Oeng! Sóng khí hất bay cả tòa đại điện đỉnh điện, ngói vỡ như mưa rơi vào thâm cốc. Lục Cửu ca đạp lên đầy trời ánh lửa cực nhanh mà ra, Hắc Liên giáo giáo chủ hừ lạnh một tiếng, đồng dạng đạp không mà ra. Sau lưng Cửu Âm Sát cùng những cái kia Hắc Liên giáo đám người thì cũng trong lúc đó đuổi theo. Trần Nhị Đảm, ngươi thiếu gia này thật có thể đối phó Hắc Liên giáo giáo chủ sao? Thanh Trúc bước nhanh đi theo Cửu Âm Sát bên cạnh nhỏ giọng hỏi, biểu lộ bên trong mang theo một tia lo lắng. Ôi, ngươi bà cô này bọn họ nên sẽ không thích bên trên thiếu gia của chúng ta đi. Cửu Âm Sát quái dị nhìn thoáng qua bên cạnh Thanh Trúc, nhịn không được mở miệng trêu vừa nói. Hừ, ai sẽ thích cái kia hỗn đản? Thanh Trúc chừng Cửu Âm Sát một cái, sắc mặt mang theo một tia ngạo kiều, chỉ bất quá trên gương mặt hiện ra một tia đỏ ửng hoàn toàn bại lộ nội tâm của nàng ý nghĩ. Tính toán, lười đùa ngươi tiểu cô nương này. Yên tâm, thiếu gia là vô địch. Liền các ngươi cái lao quỷ này giáo chủ, thiếu gia chỉ cần hơi một lần phát lực, liền có thể đem giẫm tại dưới chân. Cửu Âm Sát ngẩng đầu lên, hoàn toàn không để ý tới xung quanh cái khác Hắc Liên giáo giáo chúng, lớn tiếng đập lên Lục Cửu ca mông ngựa. Tiểu quỷ, ngươi nói tiểu tử kia có thể thắng chúng ta Hắc Liên giáo giáo chủ? Quả thực si tâm vọng tưởng. Chờ xem, trong miệng ngươi thiếu gia, rất nhanh liền sẽ trở thành một cỗ thi thể. Chu Tước Đường Đường chủ Tư Đầu Nghe Thường nhìn xem Dương Dương đắc ý Cửu Âm Sát, trong tay lập tức xuất hiện một cái ngân châm, bất quá còn chưa chờ nàng xuất thủ, nàng liền đem cây ngân châm kia thu về. Chỉ vì nàng khẽ mắt liếc qua, đã thấy được Tạ Vô Hoan tay phải đã đặt tại trên chuôi kiếm của nàng, tựa hồ chỉ cần nàng Tư Đầu Nghe Thường vừa ra tay, tất nhiên sẽ gặp phải Tạ Vô Hoan công kích. Hư không bên trong, Lục Cửu ca cùng cái kia Hắc Liên giáo giáo chủ đối lập mà xem. Tiểu tử, mặc dù không biết ngươi dị hỏa có khả năng đem ngươi thực lực tăng lên tới loại trình độ nào, thế nhưng ngươi chân thật cảnh giới, từ đầu đến cuối chẳng qua là tiêu giao thiên cảnh trung giai mà thôi. Giáo chủ nguyên bản có chút còn xuống thân hình tại trong bụi mù chậm rãi thẳng tắp, da mua dưới làn da bắt đầu hiện ra nhàn nhạt lân phiến đường vân. Lão phu hôm nay liền để ngươi biết chênh lệch cảnh giới quá lớn, cũng không phải vật ngoài thân có khả năng bù đắp. Vừa dứt lời, Hắc Liên giáo giáo chủ trong tay háo thoát ra bảy đầu hắc xà hư ảnh, mỗi đầu hắc xà mắt rắn bên trong đều chiếu ra Lục Cửu ca thân ảnh. Phía dưới quan chiến một chút tu vi yếu kém Hắc Liên giáo giáo chúng, đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, bên khóe miệng duyên chảy ra một tia máu đen, đây là Hắc Liên giáo giáo chủ tu luyện sát mãng xà chú, người quan chiến hơi không cẩn thận liền sẽ bị phản vệ. Hết ngồi đáy giếng, thủy chung là hết ngồi đáy giếng. Lục Cửu ca khẽ cười một tiếng, sau đó lắc đầu. Lòng bàn tay bên trong, Thái Hư thần viêm phiêu phù mà lên, trong chớp mắt liền phân hóa làm vô số lưu hình đốm lửa nhỏ. Những cái kia hắc xà hư ảnh đụng vào đốm lửa nhỏ, lại như gặp thiên địch vặn vẹo tiêu tán. Hắc Liên giáo giáo chủ hơi biến sắc mặt, khô chỉ trực tiếp chỉ hướng dưới chân mình mặt nền, vẹn vẹn một hơi về sau, dưới chân gạch xanh đột nhiên hóa thành sền sệt hắc triều, một cái to lớn xương tay phá triều mà ra. Ra cho xiết. Lục Cửu ca chân phải đạp thật mạnh bên dưới, Thái Hư thần viêm theo vết rách rót vào lòng đất. Hắc triều sôi trào lan lộn, lại truyền ra thê lương chu lên. Liên tiếp thất bại để Hắc Liên giáo giáo chủ sắc mặt biến thành càng ngày càng âm trầm. Lão quỷ, ngươi thủ đoạn sẽ không chỉ có loại này trình độ đi. Nếu thật là dạng này, vậy cần phải để tiểu gia ta thất vọng. Lục Cửu ca ở trên cao nhìn xuống nhìn đối phương, tiếp tục mở miệng rêu cợt nói. Tiểu tử, chọc giận lão phu, là ngươi đời này làm qua lớn nhất chuyện ngu xuẩn. Hắc Liên giáo giáo chủ thấy thế kêu to một tiếng, da mua sắc thịt như rắn thuế chóc từng mảng, một đầu mười trượng hắc mãng phóng lên tận trời, cái chán mọc lên huyết sắc mạo. Hiện tại quý sát, bản tọa như cũ có thể hứa ngươi phó giáo chủ vị trí. Ngươi chỉ có mười hơi cân nhắc thời gian. Mười hơi sau đó, ngươi liền chỉ có một con đường chết. cự mãng miệng nói tiếng người, đỏ tươi lưới đảo qua Lục Cửu ca mặt. Nhưng mà, trả lời nó là một đạo xuyên qua thiên linh tử diễm đao mũi nhọn, Lục Cửu ca dựa thế đằng không, tay áo tung bay ở giữa lại liên chạm 36 đao, mỗi đạo vết đao đều tại mãng xà bài lưu lại cháy đen ấn ký. Hắc mãng bị đao nổi giận, mãng xà đuôi bình định nửa tòa thiên điện. Lục Cửu ca không tránh không né, đón đỡ cái này một cái quét ngang, khóe miệng chảy máu đồng thời, Thái Hư thần viêm theo lẫn phiến khe hở chui vào mãng xà thân. Cự mãng thân thể đột nhiên cứng ngắc, trong cơ thể truyền ra như sấm rền nổ vang. Ngươi, mãng xà trong đồng tử cuối cùng hiện lên kinh hoàng. Giáo chủ không nghĩ tới thanh niên này lại hung ác đến đây, liều mạng tạng phủ bị hao tổn cũng muốn lấy thương đổi thương. Mắt thấy tử diễm ở trong kinh mạch tàn phá bừa bãi, nó đột nhiên phun ra đầy trời xương độc, mãng xà thân lùi về hình người, hóa thành đen cầu vồng hướng bắc đột đi. Lục Cửu ca cũng không truy kích, lúc rơi xuống đất lảo đảo nửa bước, ho ra ngụm lớn máu tươi. Lấy tiêu giao thiên cảnh trung giai đối kháng tiêu giao thiên cảnh đỉnh phong, dù cho hắn có Thái Hư thần viêm gia trì, thế nhưng cực tốc hao hết chân khí như cũ để hắn cảm giác được toàn thân tiếp cận khô cạn trạng thái. Cửu âm sắt đang muốn tiến lên, đã thấy Lục Cửu ca xua tay. Giờ phút này, trước mặt hắn còn có mấy trăm tên hắc liên giáo giáo chúng, lúc này, hắn cũng không thể lộ rõ vẻ mệt mỏi. Hôm nay tiểu gia ta cho các ngươi một lựa chọn, thần phục hoặc là chết. Lục Cửu ca ánh mắt sắc bén đảo qua trước mặt hắc liên giáo mọi người, cường đại uy áp trực tiếp ép bọn họ không thở nổi. Cũng không biết là ai bắt đầu, lần lượt có hắc liên giáo giáo chúng quỳ xuống thân, hướng về Lục Cửu ca cúi đầu. Bái kiến giáo chủ. Chúc giáo chủ thọ cùng trời đất, sống lâu muôn tuổi. Chúc giáo chủ thọ cùng trời đất, sống lâu muôn tuổi. Chương 378. Đoạt quyền. Chương 378. Đoạt quyền đại điện bên trong, mùi máu tanh vẫn chưa tan hết. Còn lại hắc liên giáo mọi người nhộn nhịp quỳ rạp xuống đất, sợ chọc giận Lục Cửu ca vị này tân nhiệm giáo chủ, chỉ còn lại Cửu Âm sát mấy người như cũ đứng tại chỗ. Tạ Vô Hoan nhìn xem Lục Cửu ca ánh mắt có chút phức tạp, vẹn vẹn tại ngày hôm qua phía trước vị kia người tuổi trẻ còn tính là thuộc hạ của nàng, mà bây giờ, hắn lại cao cao tại thượng, thành nàng nhất định phải ngưỡng mộ tân giáo chủ. Đường chủ đại nhân, đường chủ đại nhân. Thanh trúc sau lưng Tạ Vô Hoan giật giật vạt áo của nàng, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Tạ Vô Hoan tỉnh táo lại, nhàn nhạt nói một câu. Cách đó không xa, Chu Tước Đường đường chủ Tư Đồ Nghê thường quỳ rạp trên đất, cái trán gần như dán đến băng lãnh mặt, có thể con mắt của nàng lại tại có chút chuyển động, dư quan quét mắt bốn phía, tìm kiếm thoát thân cơ hội. Thừa dịp lực chú ý của mọi người đều tập trung ở trên thân Lục Cửu ca, nàng dày theo lặng yên không một tiếng động hướng về sau xê dịch, một tấc, hai thốn. Uy, nữ nhân kia. Nhẹ nhàng mấy chữ, lại giống như là một đạo vô hình xiềng xích, nháy mắt nắm chặt cổ họng của nàng. Tư Đồ Nghê thường toàn thân cứng đờ, chậm rãi ngẩng đầu, đối diện bên trên Lục Cửu ca cặp kia giống như cười mà không phải cười con mắt. Trong cặp mắt kia, không có nửa điểm nhiệt độ. Bản tọa để ngươi đi rồi sao? Lục Cửu ca ở trên cao nhìn xuống nhìn đối phương. Tư Đồ Nghê thường biết hầu đống núc ních qua một cái, miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, hồi, giáo chủ lời nói, thuộc hạ. Không dám. Tôi đi, vừa vặn còn cái kia một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, kết quả, còn không phải tại thiếu gia trước mặt quỳ xuống. Cửu âm sắc nhìn xem Tư Đồ Nghê thường cái kia khó coi khuôn mặt, nhìn không được châm chọc nói. Ngươi ba. Tư Đồ Nghê thường nghiến chặt hàm răng, nàng xem như hắc liên giáo Chu Tức Đường đường chủ, đâu chịu nổi loại này vũ nhục. Bất quá trước mắt tình thế bên dưới, nàng chỉ có thể nén giận. Chỉ thấy nàng hít sâu một hơi về sau, trực tiếp quay đầu không tiếp tục nhìn về phía Cửu âm sát. Lục Cửu ca khỏe miệng hơi dương lên, ngược lại đảo mắt mọi người, âm thanh mang theo vô cùng uy nghiêm, từ hôm nay, hắc liên giáo liền do ta chấp trưởng. Tạ Vô Hoan, nhậm phó giáo chủ, kiêm lĩnh Thanh Long Đường. Tạ Vô Hoan đông nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Nàng làm sao cũng không có nghĩ đến, Lục Cửu ca vậy mà không đối nàng động thủ, ngược lại cho nàng cao hơn quyền vị. Lôi Vạn Quân, ngươi vẫn như cũ là ngươi Bạch Hổ Đường đường chủ. Bạch Hổ Đường đường chủ Lôi Vạn Quân vẫn như cũ mặt không hề cảm xúc, nhưng căng cứng bả vai lại khó mà nhận ra điệu bông lòng một điểm, ít nhất, vị trí của hắn bảo vệ. Xem ra, hắn vừa vặn bảo trì trung lập thái độ, xem như là nhân họa đắc phúc. Mà Tư Đồ Nghê thường sắc mặt lại triệt để ảm đạm. Vốn là Thanh Long Đường đường chủ Tạ Vô Hoan, Bạch Hổ Đường đường chủ Lôi Vạn Quân đều đã bị đề cập, vậy liền còn lại nàng vị này vốn là Chu Tước Đường đường chủ. Chu Tước Đường đường chủ Tư Đồ Nghê thường lúc này nội tâm đã bị hoảng hốt chiếm cứ, vừa vặn nàng một mực cùng Tạ Vô Hoan đối nghịch, mà lúc này Tạ Vô Hoan thuộc hạ vậy mà trực tiếp đánh lui Hắc Liên giáo lao giáo chủ, trở thành tân giáo chủ. Cái kia nàng hạ chẳng chẳng phải là? Tư Đồ Nghê thường không dám tiếp tục nghĩ. Lục Cửu ca ánh mắt cuối cùng một lần nữa rơi ở trên người nàng, khóe môi khẽ nhếch, lại không có nửa phần tiêu ý, đến mức ngươi. Hắn cố ý kéo dài âm cuối, thưởng thức trong mắt Tư Đồ Nghê thường không ngừng thay đổi cảm xúc, hoảng hốt, bối rối, tính toán, cuối cùng lại mơ hồ hiện ra một tia mị ý, những người khác lui ra, ngươi lưu lại. Lục Cửu ca nhìn xem Tư Đồ Nghê thường, phất phất tay, ra hiệu những người khác lui ra đại điện. Tạ Vô Hoan nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, cuối cùng không nói gì, quay người rời đi. Lôi Vạn Quân theo sát phía sau, mà Cửu Âm Sắt thì hướng Tư Đồ Nghê thường nhếch miệng cười một tiếng, làm cái cắt cổ động tác, cái này mới nên ngang rời đi đại điện bên trong, chỉ còn lại Lục Cửu ca cùng Tư Đồ Nghê thường hai người. Biết tiểu gia ta, vì cái gì đơn độc lưu người sao? Lục Cửu ca chậm rãi đi xuống bậc thang, đế giày đạp ở gạch xanh bên trên, phát ra nhẹ nhàng tiếng vang. Tư Đồ Nghê thường hô hấp dồn dập mấy phần, nàng cắn cắn môi, sắc mặt âm tình bất định, sau đó nàng cái kia yêu diễm gương mặt bên trên, bỗng nhiên lộ ra một vệt nụ cười quyến rũ, giáo chủ đơn độc lưu lại thuộc hạ. Chắc hẳn bởi vì thuộc hạ còn có giá trị lợi dụng đi. Nàng chậm rãi đứng lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn vạt áo của mình, dáng màu đỏ sa y vốn là khinh bạc, giờ phút này càng là bị nàng vô tình hay cố ý kéo nuối lòng mấy phần, lộ ra trắng như tuyết vai gáy. Thuộc hạ nguyện vì giáo chủ xông pha khói lửa, không chối từ. Nàng giọng nói thấp đu, ánh mắt lưu chuyển, ngẩng đầu nhìn Lục Cửu ca, có chút liếm liếm bờ môi của mình. Người trước đứng dậy. Lục Cửu Ca đi đến một bên vương tọa bên trên ngồi xuống, nhìn phía dưới làm điệu làm bộ Tư Đồ Nghê Thường, đột nhiên cười tủm tỉm nói:
"Tuân mệnh, giáo chủ."
Tư Đồ Nghê Thường chậm rãi đứng dậy, thậm chí tại Lục Cửu Ca ánh mắt bên trong, cố ý thẳng lên chính mình bộ ngực, lộ ra phía trên một tia trắng như tuyết.
"Không tệ, không tệ. Lấy ngươi tư sắc, ngược lại là có thể gọi là hồng nhan họa thủy. Đến, đi lên phía trước, để tiểu gia ta nhìn một cái."
Lục Cửu Ca hướng về Tư Đồ Nghê Thường ngoắc ngón tay.
Người này quả nhiên là thèm nhỏ dãi vu lão nương sắc đẹp.
Bất quá, tiểu tử này dài đến ngược lại là rất thanh tú, liền xem như khuất thân tại hắn, ngược lại cũng không tính là chuyện gì xấu. Mà còn lấy tiểu tử này bằng chứng ấy tuổi, liền nắm giữ cái này thân so sánh lao giáo chủ thực lực. Cuộc mua bán này, lao nương cũng không lỗ. Tư Đồ Nghê Thường hai mắt bên trong hiện lên một đạo tinh quang, ngắn ngủi trong chớp mắt, nội tâm của nàng cũng đã đánh tốt chính mình tính toán. Nàng dãy rửa thân thể của mình, tận lực lấy nhất quyến rũ tư thái, từng bước một hướng Lục Cửu Ca tới gần. Lục Cửu Ca ngồi tại phía trên, cứ như không cười nhìn xem nàng. Nữ nhân này, xem ra còn tưởng rằng tiểu gia ta ham muốn sắc đẹp của nàng.
Hừ,
cũng không nhìn một chút chính mình cái gì niên kỷ, còn muốn trâu già gặm cỏ non. Bất quá, tiểu gia ta ngược lại là vui lòng theo nàng vui lùa một chút.
Lục Cửu Ca thầm nghĩ trong lòng.
Tư Đồ Nghê Thường trong lòng vui mừng, cho rằng Lục Cửu Ca đã bắt đầu ý động, liền càng thêm lớn mật địa dán vào, môi đỏ hé mở, hà hơi như lan, giáo chủ có bất cứ phân phó nào, thuộc hạ cái gì đều nguyện ý làm.
Hơn nữa còn sẽ làm để giáo chủ hài lòng nha.
Phải không?
Lục Cửu Ca đem đối phương ôm vào trong ngực của mình, cố ý xích lại gần Tư Đồ Nghê Thường cái cổ, dùng sức hít hà.
Ân, thật là thơm a.
Lục Cửu Ca chậm rãi thở ra một hơi, cái kia mang theo lấy một tia cực nóng khí tức, để Tư Đồ Nghê Thường ánh mắt có chút mê ly.
Nàng ánh mắt có chút mê ly, sau đó không tự chủ đem chính mình ngón tay ngọc vuốt ve Lục Cửu Ca gương mặt, chỉ bất quá, làm nàng đầu ngón tay vừa muốn chạm đến Lục Cửu Ca vào áo.
Ba.
Một cái bạt thai trùng điệp phiến tại trên mặt nàng, lực đạo chi lớn, trực tiếp đem nàng hất tung ở mặt đất. Tư Đồ Nghê Thường nửa bên mặt nháy mắt sưng đỏ, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Nàng không thể tin ngẩng đầu, đã thấy Lục Cửu Ca từ trên cao nhìn xuống nàng, trong mắt tràn đầy niềm ai.
Thế nào, thật sự cho rằng tiểu gia ta đói không chọn ăn sao?
Hắn cười lạnh một tiếng, ai, không nghĩ tới Hắc Liên giáo Chu Tức Đường đường chủ, lại luân lạc tới phải dựa vào sắc dụ bảo mệnh.
Chỉ bất quá, tiểu gia ta cũng không có hứng thú này.
Tư Đồ Nghê Thường sắc mặt lúc trắng lúc xanh, xấu hổ giận dữ đan sen, ánh mắt bên trong thậm chí hiện lên một tia toán độc, thế nhưng nàng cũng không dám phản bác.
Tiểu gia ta lưu ngươi, có thể không phải là bởi vì ngươi có cái gì giá trị.
Lục Cửu Ca cúi người, cầm một cái chế trụ cằm của nàng, ép buộc nàng ngẩng đầu, mà là bởi vì tiểu gia ta muốn khống chế toàn bộ Hắc Liên giáo, còn cần có người thay tiểu gia làm việc.
Tư Đồ Nghê Thường con ngươi co rụt lại, tranh thủ thời gian gật đầu ca ngợi, giáo chủ yên tâm, Tư Đồ Nghê Thường tất nhiên sẽ toàn tâm toàn lực thay giáo chủ làm việc.
Thế nhưng là, ngươi cảm thấy, dựa vào cái gì để tiểu gia ta tin tưởng ngươi đây?
Lục Cửu Ca cười tủm tỉm nói.
Cái này, chương 379.
Tư Đồ Nghê Thường một mặt khác.
Chương 379, Tư Đồ Nghê Thường một mặt khác.
Lục Cửu Ca đầu ngón tay lật một cái, lòng bàn tay vô căn cứ nhiều ra một cái màu đỏ sẫm viên thuốc, mặt ngoài quấn quanh lấy giống mạng nhện màu đen đường vân, tại ánh đến bên dưới hiện ra quỷ dị rực rỡ, đây chính là Lục Cửu Ca tại đến Hắc Liên giáo phía trước, để Cửu Âm Sát đặc biệt luyện chế phệ tâm đan, dung nhập Lục Cửu Ca một tia tinh huyết. Chỉ cần nuốt người cảnh giới tu vi so Lục Cửu Ca thấp, liền sẽ một mực chịu không chế, không cách nào phản kháng.
Đến, ngoan ngoãn nuốt vào, dạng này mới có thể được đến tiểu gia ta tín nhiệm.
Nói xong, Lục Cửu Ca đem viên thuốc đưa tới Tư Đồ Nghê Thường bên môi, góp đến đối phương bên tai, thản nhiên nói, âm thanh nhẹ giống tình nhân thì thầm.
Tư Đồ Nghê Thường con ngươi hơi co lại, bản năng phát giác được nguy hiểm.
Nàng mặc dù không sở trường độc thuật, nhưng hành tẩu giang hồ nhiều năm, tự nhiên minh bạch đây tuyệt đối không phải vật gì tốt. Có thể thiếu niên trước mắt giáo chủ đầu ngón tay liền chống đỡ tại nàng bên môi, nếu là mình xử lý không thích đáng, sợ rằng chính mình hạ chẳng cùng vị kia Lý Phó giáo chủ cũng liền không sai biệt lắm.
Giáo chủ,
nàng miễn cưỡng gạt ra một tia cười quyến rũ, tính toán trì hoãn.
Ân,
làm sao? Nhìn ngươi bộ dạng này, tựa hồ không muốn ăn đi xuống.
Chẳng lẽ không nghĩ trung thành với ta không được?
Lục Cửu Ca có chút nghiêng đầu, trong mắt tiểu ý không giảm, mang theo một tia thanh âm ôn nhu, lại làm cho Tư Đồ Nghê Thường lạnh cả sống lưng.
Cái này,
này làm sao?
Sẽ đâu?
Giáo chủ, ta
cái này liền uống vào.
Tư Đồ Nghê Thường biết, chính mình không có lựa chọn nào khác.
Nàng chậm rãi há miệng, ngậm lấy viên thuốc, cổ họng nhấp nô ở giữa, một cỗ tanh khổ hương vị tại đầu lưỡi lan tràn.
Viên thuốc vào bụng nháy mắt, một cỗ cảm giác nóng rực từ ngực nổ tung, lập tức hóa thành vô số tinh mịn đâm nói, phảng phất có vô số nhỏ bé côn trùng tại trong mạch máu du tẩu.
Nàng kêu lên một tiếng đau đớn, cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, lại dáng chống đỡ lấy không có ngã xuống.
Lục Cửu Ca thỏa mãn thu tay lại, đầu ngón tay nhẹ nhàng nuốt ve cằm của nàng, giống như là đang thưởng thức một kiện sắp hoàn thành tác phẩm nghệ thuật.
Không sai, rất có thể nhẫn.
Nói thật, lúc đầu ta là tính toán giết ngươi.
Thế nhưng ngươi vừa vặn lại làm cho ta thay đổi ý nghĩ, xà hạt mỹ nhân.
Ha 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 ha, ngoan ngoãn trở thành tiểu gia ta trên tay một thanh đao, ngươi sẽ được đến so ngày trước nhiều thứ hơn.
Lục Cửu Ca cười nhẹ một tiếng, lập tức từ trong tay áo lấy ra một cái thanh ngọc bình thuốc, thiện tay ném đến Tư Đồ Nghê Thường trong ngực.
Trong vòng 3 ngày, ta muốn Hắc Liên giáo tất cả người, cũng giống như ngươi như vậy, trung tâm.
Hắn ngữ khí ngạo lớn, lại mang theo không cho chống lại uy áp, nếu là làm hư hại,
ngươi hẳn phải biết sẽ có hậu quả gì đi.
Tư Đồ Nghê Thường nắm chặt bình thuốc, đầu ngón tay bởi vì dùng sức mà trở nên trắng.
Nàng không dám nhiều lời, chỉ là sâu sắc cúi đầu, âm thanh khẽ run, thuộc hạ.
Minh bạch.
Được rồi, nếu là không có việc gì, ngươi liền nhanh đi làm tiểu gia ta bàn giao sự tình.
Lục Cửu Ca sờ lên đối phương sợi tóc, sau đó phất phất tay, ra hiệu Tư Đồ Nghê Thường có thể đi nha.
Tư Đồ Nghê Thường che lấy chính mình như cũ có một chút như kim châm gò má, sau đó đứng lên, hướng về Lục Cửu ca sâu sắc bái một cái, chậm rãi hướng về đại điện ngoài cửa đi đến. Bất quá, nàng vừa đi hai bước, nhưng là ngừng lại, quay người nhìn hướng Lục Cửu ca. "Làm sao? Ngươi còn có vấn đề gì?" Lục Cửu ca nhíu nhíu mày, nhàn nhạt mà hỏi. "Giáo chủ đại nhân, ngươi vừa vặn nói có phải hay không thật?" Tư Đồ nghe thường thanh âm bên trong vậy mà còn mang theo một tia quyến rũ, hoàn toàn không có vừa vặn cái chủng loại kia sợ hãi, chỉ cần là thuộc hạ có thể trở thành giáo chủ đao, liền có thể được đến muốn đồ vật. Vừa dứt lời, Tư Đồ nghe thường trên thân nguyên lai loại kia quyến rũ cảm giác vậy mà hoàn toàn tiêu tán, ngược lại xuất hiện một cô vô cùng sắc bén khí tức. "Ân." Nữ nhân này, Lục Cửu ca ánh mắt bên trong hiện lên một tia kinh ngạc, bất quá, lập tức hắn liền gật đầu, nhàn nhạt nói hai chữ: "Đương nhiên." "Tốt." Tư Đồ nghe thường hai mắt bên trong hiện lên một đạo tinh quang, lại lần nữa hướng về Lục Cửu ca trịnh trọng bái một cái, sau đó mới thần tốc rời đi đại điện. Vừa ra đại điện, sau khi trở lại phòng của mình, Tư Đồ nghe thường ngồi tại giường của mình một bên, hai tay còn tại run nhẹ nhẹ. Không là bởi vì chính mình trở về từ cõi chết, mà là bởi vì chính mình ở trên người Lục Cửu ca nhìn thấy hy vọng, nhìn thấy báo thù hy vọng. Xem ra, ngày sau, ta rốt cuộc không cần giả vờ như phía trước bộ dáng này. "Cha, nương, nghe thường nhất định sẽ vì các ngươi báo thù." Tư Đồ nghe thường hai tay nắm chặt thành quyền, móng tay thậm chí bởi vì dùng sức quá độ mà có chút trở nên trắng. Hồi lâu sau, nàng nhặt lên bên cạnh vải tơ, trực tiếp lau rơi trên mặt mình những cái kia son phấn, lộ ra một bộ mang theo thanh thuần khuôn mặt nhỏ. Sau ba ngày, Cửu Âm Sát bước vào Hắc Liên giáo vốn là giáo chủ thư phòng, lúc này, nơi này đã trở thành Lục Cửu ca nhàn rỗi buồn chán đợi địa phương. Cửu Âm Sát trong tay nâng một quyển mạ vàng danh sách, cười tủm tỉm đi tới. "Thiếu gia, trà rõ ràng." Hắn nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra sâm bạch rằng, cái này Hắc Liên giáo tại mảnh này địa giới, miễn cưỡng tính toán cái nhị lưu thế lực, so với bên trên thì không đủ, so với bên dưới có thừa. Lục Cửu ca dựa nghiêng ở bên cửa sổ, đầu ngón tay thưởng thức lấy một thanh thanh đồng dao găm, lưỡi dao dưới ánh mặt trời hiện ra lênh quang. "Cụ thể nói một chút." Cửu Âm Sát mở ra bản đồ, ngón tay chỉ một chút trong đó một chỗ, cái này nguyên một khu vực, toàn bộ đều thuộc về ngàn chướng hoang nguyên khu vực, nơi này không có vương triều thống trị, tất cả đều là gia tộc và tông môn các cứ. Cái này Hắc Liên giáo mặc dù thực lực bình thường, thế nhưng dựa vào đầu độc một đường, cũng là xem như là có chút danh khí. Nhưng thật muốn cứng đối cứng, lại không sánh bằng những cái kia nội tình thâm hậu thế gia đại tộc. Lục Cửu ca một bên nghe lấy Cửu Âm Sát nói chuyện, một bên dùng ánh mắt đảo qua bản đồ, đột nhiên, hắn ánh mắt dừng lại, chỉ thấy trên bản đồ bất ngờ xuất hiện một chỗ vòng đỏ, phía trên còn ghi chú: "Ngũ Nhạc Ngự Thú Tông", mấy chữ. "Ngự Thú Tông?" Hắn có chút nhíu mày. "Ân, thiếu gia, chẳng lẽ ngươi đối cái này tông môn cũng cảm thấy hứng thú sao?" "Cái này tông môn cũng là không tính là cái gì thế lực lớn, chỉ bất quá thực lực vẫn là mạnh hơn Hắc Liên giáo bên trên như vậy một chút, am hiểu thuần dưỡng hung thú." Cửu Âm Sát hạ giọng, nghe nói bọn họ tông môn nuôi nốt hơn vạn con hung thú. "Hơn vạn con hung thú?" Lục Cửu ca trong mắt lóe lên một tia hứng thú. "Cái này chẳng phải là có sẵn túi kinh nghiệm? Nếu là mình đem những hung thú kia toàn bộ chém giết, có khả năng được đến kinh nghiệm, có lẽ có thể để chính mình trực tiếp đột phá nửa bước thần du cảnh."